Chương 96, gặp vận may. Chương 96, gặp vận may. Trình Mục lời nói này đến chân tâm thật ý, cái này tứ mục đạo tràng xây dựa lưng vào núi, cách cục tinh xảo, khó được nhất là nơi đây vừa vặn ở vào một chỗ linh mạch loại nhỏ tiết điểm bên trên. Linh khí hội tụ, đúng là hiếm có đất lành để tu hành. Hắc hắc, kia là tự nhiên. Tứ mục đạo trưởng trên mặt dương dương đắc ý, vừa định nói khoác vài câu chính mình năm đó là như thế nào tuệ nhãn biết châu. Một cái liền chọn chúng khối này phong thủy bảo địa, liền nghĩ tới chính sự. Sắc mặt hắn trầm xuống, cũng không cùng Trịnh Mục giải thích thêm, giận đùng đùng liền hướng trong viện Đông Sương phòng đi đến. Gia Nhạc, ngươi thẳng danh con, cút ra đây cho ta. Tứ mục đạo trưởng một cước đá văng cửa phòng, chỉ thấy trong phòng rối bời. Quần áo ném đến khắp nơi đều là, trên bàn còn đặt vào ăn thừa nửa cái màn đầu. Mà ở đằng kia trương một phản bên trên, một người mặc vải thô đầm đà, ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên lang, đang tứ ngưỡng bát xoa nằm. Tiếng lẩm bẩm đánh cho vang động trời, nước bọt đều chảy một gối đầu. Khá lắm, cái này ngủ được té ngã lợn chết như thế. Tứ mục đạo trưởng hỏa khí vụt một chút liền thọt tới đỉnh đầu. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới bên giường, một thanh nắm chặt thiếu niên kia lỗ tai, dùng sức vặn một cái. Rời giường, nắng đã chiếu đến ít. Ngươi còn ngủ? Ôi, ai vậy? Trong lúc ngủ mơ Ra Nhạc bị đau, miệng bên trong mơ hồ không rõ kêu la, căn bản không có mở mắt, dưới đùi phải ý thức liền đột nhiên đạp một cái. Bang, một tiếng trầm muộn vang động. Đang xoay người níu lấy lỗ tai hắn tứ mục đạo trưởng, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, hai tay run rẩy bưng kín dưới háng của mình yếu hại. Cả khuôn mặt đều bóp méo lên, nhan sắc theo đỏ biến tử, lại từ từ biến thanh. Ách miệng hắn trương nửa ngày, lại một chữ đều nói không nên lời, to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo trên trán lan xuống. Kia chua thoải mái, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trình Mục đứng tại cổng, khoe miệng giật một cái, yên lặng quay đầu lại. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Nhà mình sư đệ cái này tao nộ, thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Ngươi cái này, nghịch đồ. Trọn vẹn qua nửa phút, tứ mục đạo trưởng mới từ kia cực hạn trong thống khổ thông thả lại sức. Hắn chỉ vào trên giường còn vẻ mặt mơ hồ Ra Nhạc, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn vừa nghiêng đầu, thấy được góc tường đứng thẳng cái chổi, không nói hai lời tóm lấy. Đối với Ra Nhạc cái mông liền đổ ập xuống quất đi xuống. Ta để ngươi ngủ, ta để ngươi đá sư phụ. Hôm nay ta đánh không chết ngươi tiểu vương bắt đản. Ôi, sư phụ đừng đánh nữa. Ra Nhạc lần này hoàn toàn tỉnh, hắn ôm đầu trên giường lăn qua lăn lại, ủy khóc sói gào. Ta không phải cố ý a sư phụ, ta quản ngươi có phải là cố ý hay không. Hôm nay ta liền phải thanh lý môn hộ. Tứ mục đạo trưởng vừa mắng một bên đánh. Cái chổi vung đến hổ hổ sinh phong, lông gà bay loạn. Sư đệ, được rồi, không sai biệt lắm được. Trình Mục thật sự là nhìn không được, đi lên trước đè xuống tứ mục đạo trưởng cánh tay. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Sư minh ngươi đừng quản. Tiểu tử này một ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Tứ mục đạo trưởng vẫn tức giận đến không được, nhưng sư minh mở miệng, hắn cũng không tốt lại tiếp tục động thủ. Đành phải hận ngừng lại, hô xích thở hổn hển. Trên giường Gia Nhạc thấy thế, vội vàng lăn lông lốc một chút đứng lên, quỳ trên mặt đất, ôm tứ mục đạo trưởng đuổi cầu xin tha thứ. Sư phụ, ta sai rồi, ta thật sai. Ngài đừng nóng giận. Hắn ngẩng đầu một cái, đông nhiên trông thấy tứ mục đạo trưởng trên sống mũi bộ kia mang tính tiêu chí tròn phiến kính mắt, trong đó một mảnh thấu kính đã hiện đầy vết dạng, chính là vừa rồi leo tường lúc đập. Gia Nhạc con ngươi đảo một vòng, lập tức có chủ ý. Sư phụ, ngài kính mắt nát. Đều tại ta không có sớm một chút cho ngài mở cửa. Hắn một bên nói, một bên đấm đầu của mình. Ngài đừng nóng giận, quay đầu ta liền xuống núi, cho ngài phối một bộ mới. Liền phối trong thành nhất một cái chủng loại kia, Tây Dương nhập khẩu, mang độ màng, ban đêm nhìn đồ vật đều mang phản quang. Nghe nói như thế, tứ mục đạo trưởng nộ khí lập tức tiêu phân nửa. Hắn sờ lên chính mình vỡ vụn kính mắt, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, cái này còn tạm được. Tính ngươi tiểu tử có hiếu tâm. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trên mặt biểu lộ rõ ràng hòa hoan xuống tới. Đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Mau dậy, cho ngươi sư thúc hành lễ. Sư thúc. Gia Nhạc lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên Trịnh Mục, hắn lăng lăng ngẩng đầu. Khi thấy rõ Trịnh Mục tấm kia tuổi trẻ đến quá phận mắt lúc, cả người đều choáng váng. Cái này, vị này lớn hơn mình không được mấy tuổi người trẻ tuổi, là chính mình sư phụ sư minh. Đời này điểm có phải hay không có chút loạn? Nhìn cái gì vậy? Không lớn không nhỏ. Tứ mục đạo trưởng gặp hắn mà người, lại muốn đưa tay đánh hắn. Vị này là ngươi sư thúc tổ, Mao Sơn thượng thanh phái Huyền Lôi chân quân. Còn không mau mau giật đầu. Gia Nhạc bị Huyền Lôi chân quân bốn chữ dọa đến một cái giật mình, cũng không đoái hoài tới chân kinh. Đội vàng hướng lấy Trịnh Mục phanh 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 liền dập đầu ba cái. Đồ tôn Gia Nhạc, bái kiến sư thúc tổ. Đứng lên đi. Trịnh Mục khoát khoát tay, mang trên mặt ôn hòa ý cười. Gia Nhạc tay chân lênh lẹ đứng lên, lại bị tứ mục đạo trưởng một cước đá vào trên ông. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi cho ngươi sư thúc tổ pha trà, phải dùng ta chân tảng trước khi mưa long tỉnh. A, tốt. Gia Nhạc lộn nhào chạy tới pha trà, chỉ chốc lát sau hắn liền bưng một chén nóng hôi hổi trà thơm, cung cung kính kính đưa tới Trịnh Mục trước mặt. Sư thúc tổ, mời dùng trà. Ân. Trịnh Mục tiếp nhận chén trà, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân trắng muốt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đang dược, đưa cho Gia Nhạc. Lần đầu gặp mặt không có gì tốt đồ vật, cái này Mai Định Nguyên đang coi như là đưa cho ngươi lễ gặp mặt ta. A. Gia Nhạc nhìn xem viên đan dược kia, có chút không biết làm sao. Một bên tứ mục đạo trưởng trợn cả mắt lên, hắn một thanh đập vào Gia Nhạc trên nó, vội vàng nói: "A cái gì a? Còn không mau cảm ơn người sư thúc tổ." đây chính là cố bản bồi nguyên, tinh tiến tu vi bà bối. Tiểu tử ngươi thật sự là gặp vận may. Cái này định nguyên đan mặc dù không tính là cái gì tuyệt đỉnh linh dược, nhưng đối với đoán thể cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ bà bối, đủ để giảm mất mấy tháng khổ tu. Gia Nhạc lúc này mới kịp phản ứng, lập tức vui vô cùng, hai tay run rẩy tiếp nhận đan dược, kích động đến lời nói đều nói không lưu loát. Tạ ơn sư thúc tổ. Tạ ơn sư thúc tổ. Trình Mục cười cười, không nói thêm cái gì. Tứ Mục đạo trưởng nhìn xem Gia Nhạc bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, vừa tức không đánh một chỗ đến, hắn chỉ vào Gia Nhạc cái mũi mắng. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, trước khi ta đi để ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Gia Nhạc rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói rằng, rèn. Đoán thể thất trọng thất trọng. Tứ Mục đạo trưởng giọng lại cao 8 độ, ta thời điểm ra đi ngươi chính là thất trọng, hiện tại còn mẹ nó là thất trọng. Ngươi có phải hay không hàng ngày liền biết đi ngủ? Hắn càng nói càng tức, lại muốn động thủ. Gia Nhạc dọa đến vội vàng đem Định Nguyên đan ôm vào trong lòng, xoay người chạy. Sư phụ ngài trước cùng sư thúc tổ trò chuyện. Ta đi đem những cái kia khách nhân tu xếp tốt, lại cho sư thúc tổ giết chỉ lớn gà béo bồi bổ thân thể. Lời còn chưa dứt, người đã chạy không còn hình bóng. Đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 97, thần tiên say. Chương 97, thần tiên say. Cái này thằng danh con. Tứ Mục đạo trưởng mắng một câu, cuối cùng vẫn không đuổi kịp đi. Đến trưa, Gia Nhạc đã chuẩn bị tốt một bàn coi như phong phú đồ ăn. Một cái gà quay, một bàn rau xanh, còn có một chậu canh trứng. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, Tứ Mục đạo trưởng càng không ngừng cho Trịnh Mục gấp thức ăn, miệng bên trong còn tại suy hư Gia Nhạc tay người này đều là hàn giáo. Trịnh Mục đang ăn cơm, đột nhiên lỗ tai giật giật, hắn nghiêng tai lắng nghe được ngoài viện truyền đến róc rách tiếng nước. Người đạo này bên ngoài sân có dòng suối nhỏ. Trịnh Mục mở miệng hỏi. Tứ Mục đạo trưởng gật gật đầu, có a, là ở phía sau núi, không lớn một đầu dòng suối. Một bên Gia Nhạc nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, vội vàng buông xuống bắt đũa, lại gần nói rằng: "Sư thúc tổ, kia dòng suối nhỏ bên trong có cá." "Vì thật sự, nếu không, chờ cơm nước xong xuôi, ta đi cấp ngài bắt mấy đầu để nướng lấy ăn. Ta cá nướng kỹ thuật thật là nhất tuyệt." "Bắt cái gì bắt? Cơm nước xong xuôi tranh thủ thời gian cho ta luyện công đi." Tứ Mục đạo trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận quát lớn: "Ai, sư đệ, khổ nhàn kết hợp đi." Trình Mục cười hòa giải: "Cả ngày cắm đầu tu luyện cũng không phải vấn đề, ngẫu nhiên cũng muốn thư giãn một tí. Ta nhìn Gia Nhạc cái này đề nghị cũng không tệ." Thấy sư minh đều lên tiếng, Tứ Mục đạo trưởng cũng không tiện tiếp tục phản đối, chỉ có thể buồn buồn hừ một tiếng, xem như ngầm cho phép. Gia Nhạc vui mừng quá đỗi, thuần thục nới xong trong chén cơm, hứng thú bừng bừng nói: "Sư thúc tổ ngài chờ lấy, ta cái này đi." Nói xong, hắn liền cầm bắt cá công cụ, như một làn khói chạy ra sân nhỏ, thẳng đến phía sau núi dòng suối nhỏ mà đi. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Gia Nhạc tiểu tử kia quả nhiên không có con lác, mang theo một cái thùng gỗ, cao hứng bừng bừng chạy trở về. Trong thùng, mấy đầu nhảy nhót tương bừng cá mẹ ngay tại bay nhảy, lân phiến ở dưới ánh trăng lóe ngân quang. Sư thúc tổ, sư phụ, nhìn. Gia Nhạc hiến vật quý dường như đem thùng gỗ nâng lên trước bàn, trên mặt viết đầy nhanh khen ta. Cái này phía sau núi suối nước chính là tốt, nuôi đi ra cá chính là phì. Tứ Mục đạo trưởng thăm dò nhìn thoáng qua, khó được không có mắng lên, chỉ là nhếch miệng. Vẫn được, không cho láo tử mất mặt. Trình Mục nhìn xem kia mấy đầu sinh long hoạt hổ cá mẹ, cũng tới hào hứng. Không sai không sai, ban đêm có lộc ăn. Gia Nhạc được khích lệ, nhiệt tình tăng đầy, nhanh nhẹn xách theo cá liền hướng phòng bếp chạy. Sư thúc tổ ngài chờ lấy, ta cái này cho ngài làm canh cá, lại đem ta giấu thỏ hoàng cũng cho nướng, bảo đảm ngài ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Cũng không lâu lắm, nồng đậm canh cá mùi thơm liền từ trong phòng bếp bay ra, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Gia Nhạc bưng một cái buồn lớn màu trắng sữa canh cá cùng một cái nướng đến khô vàng thịt thỏ đi ra lúc. Tứ Mục đạo trưởng cũng thần thần bí bí theo gian phòng của mình bên trong ôm ra một vật. Kia là một cái cao cỡ nửa người vỏ rượu, đàn miệng dùng vải đỏ cùng bùn phong đến cực kỳ chặt chẽ, đàn trên thân còn dán một chương ố vàng lá bừa. Hắc hắc, sư minh, ngươi hôm nay có lộc ăn. Tứ Mục đạo trưởng vẻ mặt đắc ý, cẩn thận từng ly từng tí nâng cốc đàn đặt lên bàn, động tác kia so sánh đợi hắn những cái kia khách nhân còn muốn quý trọng. Đây chính là ta chân tàng nhiều năm bà bối. Gia Nhạc cũng mở to hai mắt nhìn, tò mò bu lại. Sư phụ, đây là rượu gì a, khiến cho thần bí như vậy? Ngươi danh con biết cái gì? Tứ Mục đạo trưởng đẩy ra Gia Nhạc lại gần đầu, mặt mũi tràn đầy lấy le đối Trịnh Mục nói rằng: "Sư minh, ngươi nếm thử, đây chính là đồ tốt." Trịnh Mục ánh mắt rơi vào kia cổ phát vỏ rượu bên trên, đặc biệt là đàn miệng khối kia nhìn nhiều năm rồi lụa đỏ bại, hắn ánh mắt giật giật. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng ở đằng kia khối lụa đỏ bảy lên vuốt nhẹ một chút, cảm thụ được kia đặc biệt dễ pháp cùng cảm nhận. Đường chiêu thần tiên túy. Trịnh Mục ngữ khí bình thản, lại làm cho nguyên bản nguyên náo sân nhỏ trong nháy mắt an tĩnh lại. Tứ Mục đạo trưởng trên mặt nụ cười đắc ý cứng đờ. Miệng hắn trương đến có thể tắc hạ một quả trứng gà, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm Trịnh Mục. "Sư minh, ngươi làm sao ngươi biết?" Rượu này là hắn có lần giúp một cái trộm mộ anh em xử lý trong mộ tà ma, đối phương bị cảm tạ hắn, cố ý đưa cho hắn. Theo người kia nói, đây là theo một cái đường đại đại quan trong mộ móc ra, danh tự liền gọi thần tiên túy. Hắn một mực làm cái bảo bối cất giấu, ngay cả mình đều không bỏ uống được, nay thiên sư minh tới mới lấy ra khoe khoang, kết quả người ta một cái liền cho nhận ra. Gia Nhạc cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Trịnh Mục ánh mắt càng thêm sùng bái. Sư thúc tổ cũng quá trâu rồi a, nhìn một chút liền biết là rượu gì. Quả thực thần. Trịnh Mục nhìn xem sư đệ bộ kia gặp quỷ biểu lộ, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn đương nhiên nhận biết, năm đó ở Mao Sơn tàng kinh các, hắn không phải chỉ là nhìn những cái kia đạo pháp bí tịch, các loại tạp thư cũng nhìn không ít. Trong đó một bản Thiên Hạ Kỳ Văn Lục bên trong, liền kỹ càng ghi chép loại này đường triều thời kỳ vang bóng một thời thần tiên túy. Nghe nói rượu này sản xuất công nghệ cực kỳ phức tạp, thất truyền đã lâu, uống chi có thể sống lạc kinh mạch, thậm chí đối thần hồn đều có nhất định tầm bổ tác dụng, tên cổ thần tiên túy. Một cái, một người bạn tạo. Tứ Mục đạo trưởng nhẫn nhịn nửa ngày, mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu nói như vậy, cả người đều hiểu xỉu. Hắn vốn đang chuẩn bị một lớn bộ lý do thoái thác, nói quát rượu này như thế nào không dễ, như thế nào chân quý, hiện tại toàn ngâm nước nóng. Đi, đừng một bộ ăn phải con rồi biểu lộ. Trình Mục vỗ bờ vai của hắn. Có thể uống tới cái này thất truyền rượu ngon, cũng là một cọc chuyện tốt, tranh thủ thời gian mở ra à, ta đều có chút thèm. Nghe được sư huynh nói như vậy, Tứ Mục đạo trưởng tâm tình mới tốt nửa điểm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí để lộ giấy dán, đẩy ra đàn miệng. Phanh một chút, một cỗ khó mà hình dung nồng đậm mùi rượu, trong nháy mắt theo đàn miệng phun tuôn ra mà ra, trong chốc lát liền tràn ngập cả viện. Kia mùi thơm thuần hậu, kéo dài, mang theo một tia như có như không mùi thuốc cùng lương thực mùi thơm ngát. Chỉ là hít vào một hơi, cũng làm người ta cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở, tinh thần vì đó rung động một cái. Thơm quá a. Gia Nhạc dùng sức hít mũi một cái, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Tứ đạo trưởng cũng không đoái hoài tới phiên muộn, hắn cầm chén lên, cho Trịnh Mục tràn đầy rót một chén, lại cho mình cùng Gia Nhạc phân biệt rót. Trong chén rượu dịch bày biện ra nhàn nhạt màu hổ phách, thanh tịnh trong suốt, mùi rượu càng là sông vào mũi. Sư Minh, ta kính ngươi. Tứ Mục đạo trưởng bưng chén lên, mặt mũi tràn đầy chân thành. Năm đó ở trên núi, nếu không phải ngươi thường xuyên chỉ điểm ta, ta nào có hôm nay. Chén này, ta uống trước rồi nói. Nói xong, cổ của hắn hướng lên, một chén rượu chỉ thấy đáy. A, rượu ngon. Thông quái. Trịnh Mục nhìn xem hắn cái này hào sảng bộ dáng, cũng bưng lên chén, uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch vào cổ họng, mới đầu là mê lu, lập tức một cỗ lửa nóng dòng nước ấm theo yết hầu một đường hướng phía dưới, trong nháy mắt quyết tán đến toàn thân. Toàn thân trên dưới kinh mạch đều ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Quả nhiên là rượu ngon. Sư thúc tổ, ta cũng mời ngài. Gia Nhạc học theo, cũng học sư phụ hắn dáng vẻ, bưng lên chén liền phải làm. Tiểu tử ngươi uống chậm một chút. Tứ Mục đạo trưởng một thanh đệ lại hắn. Rượu này hậu kinh lớn, ngươi tu vi thấp, đừng một ngụm liền cho ta uống ngủ, mất mặt xấu hổ. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 98, có thật hay không danh phó kỳ thực. Chương 98, có thật hay không danh phó kỳ thực. Ba người ăn thỏ nướng, uống vào canh cá, phối hợp cái này tuyệt thế rượu ngon, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Mấy bát rượu vào trong bụng, Tứ Mục đạo trưởng máy hát liền hoàn toàn mở ra. Hắn khuôn mặt uống đến đỏ bừng, lôi kéo Trịnh Mục tay, bắt đầu kể ra năm đó tình huynh đệ. Sư Minh, nấc, ta nói cho ngươi, năm đó ở trên núi, ta liền phục ngươi một người. Ngươi thiên tư cao, tu vi tốt, đối với chúng ta những sư đệ này còn chiếu cố. Nấc ta khi đó, tay chân phục về, sư phụ đều mang ta. Là ngươi vụng trộm dạy ta vẽ bừa, dạy ta bộ pháp. Tứ Mục đạo trưởng nói, hốc mắt đều đỏ, thanh âm cũng mang tới giọng nghẹn ngào. Một cái hơn 40 tuổi đại nam nhân, giờ phút này say đến cùng một đứa bé như thế. Trịnh Mục có chút bất đắc dĩ. Người sư đệ này cái gì cũng tốt, chính là rượu này thành phẩm. Thực sự có chút không dám khen tạo. Được rồi, đều chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện, còn sách nó làm gì? Hắn cho Tứ Mục đạo trưởng kẹp khối thịt thỏ. Uống ít một chút, rượu này cháy mạnh. Không được, nhất định phải uống. Tứ Mục đạo trưởng đem thịt thỏ lay qua một bên, lại cho mình đổ đầy một bát. Hôm nay ta cao hứng. Sư Minh ngươi thật vất vả tới một lần. Hai huynh đệ chúng ta, nhất định phải không say không về. Nâng hắn bưng bát rượu, loạn trà loạn choạng mà đứng lên, còn muốn lại cùng Trịnh Mục đụng một cái. Đúng lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa chính của sân bị người từ bên ngoài một cước cho đạp ra. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một người mặc tăng bảo, dáng người cường tráng hòa thượng đầu trọc, mang theo một cái mi thanh mục tú tiểu cô nương, khí thế hung hăng đứng tại cổng. Tứ Mục, ngươi người đạo sĩ thúi này, hơn nửa đêm làm trò gì? Còn có để cho người ta ngủ hay không? To giọng vang vọng cả viện. Người tới chính là Tứ Mục đạo trưởng hàng xóm cũ, Kim Hoan Hỉ Hoàn gia, Nhất Hưu đại sư. Tứ Mục đạo trưởng mắt say lờ đờ nhập nhèm theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là Nhất Hưu đại sư, hắn hắc hắc cười ngây ngô lên. Nha, là chọc. Con lửa chọc ca hắn đưa tay chỉ Nhất Hưu đại sư, đầu lưỡi đều lớn rồi. Đến rất đúng lúc. Nấc, đến, theo ta. Uống rượu. Nhất Hưu đại sư nhìn xem hắn bộ này say khướt bộ dáng, lại ngửi được trong viện kia bá đạo mùi rượu, mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn cái mũi giật giật, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thật mạnh mùi rượu. A Di Đà Phật, ngươi cái này lỗ mũi trâu, lại tại cái nào làm chút đồ vật loạn thất bát ao, uống xong bộ này quỷ bộ dáng. Nhất Hưu đại sư chắp tay trước ngực, ngoài miệng mặc dù đang mắng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia lo lắng. Phía sau hắn thiếu nữ Thanh Thanh thì bước nhanh chạy đến Gia Nhạc bên người, nhỏ giọng hỏi: "Gia Nhạc, sư phụ ngươi tại sao lại uống tới như vậy?" Gia Nhạc đội vàng lôi kéo Thanh Thanh trốn đến một bên, hạ giọng giải thích nói: "Xuyệt, sư phụ ta hôm nay cao hứng, sư thúc ta tổ tới." Hắn đi lên trước, đối với Tứ Mục hỏi: "Tứ Mục, nghe nói sư minh của ngươi tới, không biết là vị nào cao nhân?" Tứ Mục đạo trưởng đang bưng bát rượu, ngây ngô cười. Nghe được một Hưu cha hỏi, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng trong tay chén, hướng phía Trịnh Mục phương hướng một chỉ. "Kia, đó không phải là Nấc ta sư minh?" Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Nhất Hưu đại sư theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt cùng Trịnh Mục ánh mắt trên không trung giao hội. Khi hắn thấy rõ ràng Trịnh Mục tấm kia gương mặt trẻ tuổi lúc, cả người đều cứng ở nguyên địa. Phía sau hắn Thanh Thanh cũng là miệng thương khẽ nhếch, vẻ mặt khó có thể tin. "Cái này, đây chính là Tứ Mục đạo trưởng bị kia trong truyền thuyết đại sư minh. Nói đùa cái gì? Đây cũng quá trẻ a." Nhìn so Gia Nhạc không lớn hơn mấy tuổi. Gia Nhạc ở một bên, nhìn thấy bọn hắn biểu tình khiếp sợ, cái eo trong nháy mắt thẳng tắp, trên mặt tràn đầy tự hào. "Không sai, vị này chính là ta sư phụ đại sư minh, ta đại sư bá, Mao Sơn Huyền Lôi Chân Quân." "Chân Quân?" Nhất Hưu đại sư trong lòng kịch chấn, con ngươi đột nhiên co vào. Nhất Hưu đại sư không dám chậm trễ chút nào, hắn vội vàng sửa sang lại một chút trên người tăng bảo. Thần sát trang nghiêm, đối với Trịnh Mục cung cung kính kính đi một cái Phật môn đại lễ. "Bần tăng một Hưu, gặp qua Chân Quân. Không biết Chân Quân giá lâm, có nhiều cái dạy, mong rằng thứ tội." Trong giọng nói của hắn tràn đầy kính sợ. Trịnh Mục thấy thế, cũng theo trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Nhất Hưu đại sư có chút chắp tay, đáp lễ lại: "Đại sư ở xa tới là khách, mời ngồi." "Chân Quân khách khí." Trịnh Mục thái độ không tiêu ngạo không tự ti, đã cho vị này Phật môn cao nhân mặt mũi, cũng duy trì chính mình thân làm Mao Sơn Chân Quân thân phận. Nhất Hưu đại sư nhìn xem Trịnh Mục, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Có thật hay không danh phó kỳ thực, vị này Huyền Lôi Chân Quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, cái này cùng hải cảnh tượng, luôn có người muốn đi ra phá hư. "Uy, con lựa chọn." Tứ Mục đạo trưởng bưng bát rượu, loạn trà loạn choạng mà đi tới, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Nhất Hưu đại sư. "Ngươi đừng tại đây cùng ta sư minh lôi kéo làm quen. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta sư minh tại cái này, ngươi mơ tưởng lại chiếm ta nửa điểm tiện nghi." Hắn nói chuyện lúc mùi rượu trùng thiên, đầu lưỡi đều đốt không thẳng. Nhất Hưu đại sư vừa mới dâng lên kính ý, trong nháy mắt bị gia hỏa này cho quay đến hiếm nát. Hắn khỏe mắt co quắp một chút, tức giận về đôi nói: "Người cái này lỗ mũi trâu, uống một chút nước tiểu ngựa cũng không biết trời cao đất rộng. Tại Chân Quân trước mặt còn dám như thế làm càn, còn thể thống gì?" "Hắc, ta làm sao lại không ra thể thống gì?" Tứ Mục đạo trưởng cổ cứng lên, nâng cốc chén hướng trên bàn trung điệp vừa để xuống, rượu đều đổ đi ra. "Ta đây là tính tình thật, không giống ngươi, giả mù sa mưa, nhìn xem liền đến khí. Hôm nay ta sư minh tại, vừa vặn nhường hắn phân xử thử, nhìn xem hai chúng ta đến cùng ai đúng ai sai." Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Gia Nhạc cùng Thanh Thanh đều gấp, muốn đi lên quên, nhưng lại không dám. Trịnh Mục ngồi ở chỗ đó, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, trên mặt mang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nụ cười. Hắn người sư đệ này, với ai đều có thể chỗ, chính là cùng vị này Nhất Hưu đại sư bát tự không hợp, vừa thấy mặt liền bóp. Có chút ý tứ. Nhất Hưu đại sư bị Tứ Mục tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng trở ngại Trịnh Mục ở đây, không tiện phát tác quá mức. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống hỏa khí. "A Di Đà Phật, bần tăng không cùng con ma men chấp nhận." "Hắc, ngươi nói ai là con ma men?" Tứ Mục đạo trưởng không vui, chỉ vào trên bàn hũ kia thần tiên túy hét lên: "Con lựa chọn, ngươi đừng chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Ngươi không phải khoác lác Phật pháp cao thâm sao? Có dám theo hay không ta so tay một chút? Liên cược cái này đàn thần tiên túy, ngươi nào thắng, cái này vỏ rượu liền với ai." Nhất Hưu đại sư nghe xong, lập tức hứng thú. Hắn đã sớm ngửi được hương rượu này bá đạo vô cùng, nhất định không phải phàm vật, trong lòng đang ngứa đâu. "A, ngươi muốn làm sao so?" Tứ Mục đạo trưởng cười hắc hắc, lộ ra một bộ ngươi bị lừa rồi biểu lộ. Hắn duỗi ra ngón tay, điểm một cái hũ kia rượu. "Quy củ rất đơn giản, hai chúng ta cũng không thể dùng tay uống rượu đàn, cũng không thể đổ nhào vào rượu, chỉ có thể vận dụng pháp lực. Ai có thể uống đến bên trong rượu, coi như người nào thắng. Để cho công bằng, chúng ta có thể lẫn nhau quấy nhiều đối phương thi pháp." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Mục, vẻ mặt cười định nói: "Sư minh, làm phiền lao nhân ra ngài cho làm trọng tài, tránh khỏi cái này con lửa chọc thua không nhận nợ." Trịnh Mục nhìn xem cái kia chân chó dáng vẻ, kém chút không có cười ra tiếng. Hắn nhẹ gật đầu: "Có thể." Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét: "Ma đầu, thù giết cha không đội trời chung." Nhị đồ đệ oán hận: "Ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh: "Chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi." Chương 99, bị hời hợt hóa giải. Chương 99, bị hời hợt hóa giải. Đạt được Trịnh Mục đáp ứng, Tứ Mục đạo trưởng trong nháy mắt lực lượng 10 phần, hướng về phía Nhất Hưu đại sư dương lên cái cằm: "Thế nào, con lựa chọn, có dám hay không chơi?" "A Di Đà Phật, có gì không dám." Nhất Hưu đại sư ngạo nghễ ứng chiến: "Bần tăng hôm nay liền để ngươi cái này lỗ mũi trâu thua tâm phục khẩu phục." "Tốt."
vậy ngươi tới trước. Tứ Mục đạo trưởng rất quang côn khoát tay chặn lại, chủ động nhường ra tiên cơ. Nhất Hưu đại sư cũng không khách khí, hắn đi đến trong sân, tại khoảng cách vỏ rượu ba bước địa phương xa đứng vững. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, trên thân dần dần nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hoa thải. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, ngón trỏ tay phải đối với vỏ rượu chỉ vào không trung. Một đạo ngưng thực kim quang, như cùng sống vật đồng dạng, tinh chuẩn bắn vào vỏ rượu bên trong. Một giây sau, trong vỏ thần tiên túy bắt đầu kịch liệt bốc lên, một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt bộc phát ra. Ngay sau đó, một đạo bóng ánh loại bỏ em mở rượu tuyến, bị đạo kim quang kia dẫn dắt, theo đàn miệng bắn ra. Vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, thẳng đến Nhất Hưu đại sư trong miệng mà đi. Niệm đó, hòa thượng này có chút đồ vật a. Gia Nhạc ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Thanh Thanh thì là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nhỏ giọng nói rằng, sư phụ ta lợi hại a. Mắt thấy rượu kia nước liền phải nhập khẩu, Tứ Mục đạo trưởng lại là không chút hoang mang cười lạnh một tiếng. Nghĩ hay lắm, cho ta trở về. Hắn từ trong ngực lấy ra một chương màu vàng lá bùa, trong miệng cực nhanh niệm vài câu chú ngữ, tiện tay hướng phía trước ném đi. Lá bùa kia trên không trung quay tít một vòng, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang. Công bằng vừa vặn ba một chút, trùm lên vỏ rượu đàn trên miệng. Lá bùa rơi xuống đất, trong nháy mắt biến thành một cái từ pháp lực tạo thành kim sắt nắp bình, đem toàn bộ đàn miệng phong đến cực kỳ chặt chẽ, mặt trên còn có huyền ảo phù văn đang lưu chuyển. Phanh, bị dẫn xuất rượu tuyến nặng nề mà đâm vào kim sắt nắp bình bên trên, kích thích một vòng gợn sóng, sau đó vô lực trở về trong vỏ. Nhất Hưu đại sư sắc mặt lập tức biến có chút khó coi. Hắn tăng lớn pháp lực thôi động, đạo kim quang kia tại trong vỏ tả xung nhũ đột, làm thế nào cũng không cách nào đột phá phủ chú phong tỏa. Ha ha ha. Tứ Mục đạo trưởng đắc ý cười ha hả. Con lựa chọn không cách nào a. Ta đây chính là Mao Sơn Chính Tông phong cấm phủ, bằng ngươi điểm này mà ba chân Phật pháp cũng nghĩ pha bỡ. Nhất Hưu đại sư hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc. Tốt ngươi Lô Mùi Châu, đây là ngươi bức ta. Hắn thu hồi dẫn động rượu kim quang, thần sắc biến vô cùng trang nghiêm. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bóp thành một cái kỳ lạ thủ ấn. Một cỗ xa so với vừa rồi càng thêm cương đại, càng thêm sắc bén khí tức từ trên người hắn bay lên. Phật môn, Nghiêm Hoa Chỉ. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay của hắn đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim mang, cây kia ngón tay biến như là hoàng kim đổ bê tông, không thể phá vỡ, mang theo một cỗ xuyên thủng tất cả kinh khủng như thế. Nhìn thấy một chiêu này, nguyên bản còn tại dương dương đắc ý Tứ Mục đạo trưởng, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đều tỉnh rượu một nửa. Hắn nghẹn ngào kêu to lên. Niệm đó, con lửa chọc ngươi đến thật. Ngươi điên rồi. Đừng đánh phá ta thần tiên thúy. Cái này Niêm Hoa Chỉ uy lực lớn, chuyên phá các loại hộ thể thần công cùng pháp thuật cấm chế, nhưng tương tự cũng bá đạo vô cùng, một cái khống chế không tốt, đừng nói cái kia phủ chú nắp bình, chỉ sợ toàn bộ bình rượu cũng phải bị đâm nát bấy. Một mực an tọa trị ngụ, giờ phút này lông mày cũng hơi nhíu. Hắn có thể cảm giác được, một chỉ này bên trong ẩn chứa kinh người lực xuyên đấu. Nếu là thật sự để nó đánh vào vỏ rượu bên trên, cái này vỏ rượu ngon coi như thật báo tiêu. Quá lãng phí. Ngay tại cây kia kim quang lóng lánh ngón tay sắp đâm trúng nắp bình trong nháy mắt, chỉ động. Hắn thậm chí không có đứng dậy, chỉ là bưng chén rượu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ầm. Trong không khí vang lên một hồi nhỏ xíu dòng điện nổ đùng. Vô số đạo so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh tử sắc lôi điện, chóng rông xuất hiện tại quanh người hắn. Sau đó lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, trong nháy mắt sen lẫn thành một trường tinh mịn lôi điện lưới lớn. Phát sau mà đến trước, trực tiếp bao trùm tại vỏ rượu trên không. Oeng! Kim sắc Niêm Hoa Chỉ, nặng nề mà đâm vào tấm kia nhìn như yếu kém lôi vong bên trên. Trong dự đoán vỏ rượu vỡ vụn cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Cả hai chạm vào nhau, tuôn ra một chùm tia lửa chói mắt. Kia vô kiên bất tồi kim sắc chỉ lực, tại tiếp xúc đến lôi vong sát na, tựa như là gặp khắc tinh. Trong nháy mắt bị phân giải, tan rã, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán trong không khí. Mà kia trương lôi đại học truyền hình mạng chỉ là nhẹ nhàng run rẩy một chút, liền khôi phục bình tĩnh, sau đó biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Nhất Hưu đại sư cả người đều cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình cây kia còn tại có chút run lên ngón tay, lại khó có thể tin nhìn về phía khí định thần nhàn Trịnh Mục, trong mắt viết đầy kinh hãi. Toàn lực của mình một kích, cứ như vậy bị hời hợt hóa giải, liền đối phương góc áo đều không có đủ phải. Cái này, đây là kinh khủng bực nào tu vi? Hoa một bên Thanh Thanh nhịn không được nối rộng ra miệng nhỏ, một đôi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là tiểu tinh tinh. Gia Nhạc, ngươi sứ bá, cũng quá mạnh a. Gia Nhạc cưỡn thẳng sống lưng, trên mặt là cùng có vinh yên tự hào. Vậy cũng không, ta cùng ngươi giảng, ta lần thứ nhất nhìn thấy sư bá thời điểm, so ngươi bây giờ phản ứng này khoa trương nhiều. Cảm giác kia, liền cũng giống như nằm mơ. Trong viện, Tứ Mục đạo trưởng gỗ ngực, thở phào một cái, còn tốt, tiểu bảo ở mà Nhất Hưu đại sư, tại kinh nghiệm rung động ban đầu về sau, chậm rãi thu tay về. Lúc trước hắn tất cả ngạo khí và hào thắng tâm, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, thay vào đó là phát ra từ nội tâm kính sợ. Hắn đi đến Trịnh Mục trước mặt, thật sâu bái, ngựa khí đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Xin hỏi chân quân, đây là như thế nào công pháp? Trịnh Mục nhìn vẻ mặt mơ hồ, dường như hoài nghi đời người hòa thượng, khoe miệng có hơi hơi bước đi, lại không có trả lời ngay. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh lòng vẫn còn sợ hãi Tứ Mục đạo trưởng trên thân. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh nghiêm túc. Tứ Mục. Trịnh Mục nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho Tứ Mục đạo trưởng một cái giật mình, trong nháy mắt đứng nghiêm. Sư Minh hắn nhìn xem Trịnh Mục gương mặt kia, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Ngươi học được bản sự a? Trịnh Mục bưng chén rượu, chậm ung dung đi tới trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cùng người đấu pháp, còn chơi đến lớn như thế, liền bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến. Sư Minh, ta sai rồi, ta Tứ Mục đạo trưởng giúp cục lấy đầu. Người sai ở chỗ nào? Trình Mục thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần. Mao Sơn môn quy điều thứ ba là cái gì? Ngươi cho ta có một lần. Tứ Mục đạo trưởng mặt trong nháy mắt sụ xuống, ấp úng nói: Mao Sơn đệ tử, không được, không được tại bên ngoài tẩy mạnh đấu hung ác, vô cớ cùng người tranh đấu vậy ngươi vừa rồi tại làm gì? Trình Mục hừ lạnh một tiếng: Vì một ngụm rượu, để người ta nhất hưu đại sư toàn lực một kích ép ra ngoài. Nếu không phải ta ra tay, cái này cái bình thần tiên túy hiện tại đã biến thành mảnh vụn đầy đất, ngươi tin hay không? Ngươi có biết hay không, cái này niêm hoa chỉ nếu là thật đánh thật, kinh lực sắp vỡ, viện này đều phải cho ngươi sốc. Đến lúc đó, ngươi lấy cái gì bồi? Bán đi ngươi có đủ hay không? Trình Mục lời nói này, nói đến vừa nhanh vừa đội, cùng bắn liên thanh dường như. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 100, còn muốn phạt đứng a. Chương 100, còn muốn phạt đứng a. Tứ Mục đạo trưởng bị giáo huấn đầu cũng không ngẩng lên được, một gương mặt mo đỏ bừng lên. Sư Minh, ta chính là cùng hắn chỉ đùa một chút, không nghĩ đến thật nói đùa. Có người lái như vậy đùa giỡn sao? Trình Mục chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chọc chọc cốt của hắn. Người cái này tính tình, cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng. Sư phụ năm đó đã nói với ngươi như thế nào, ngươi cũng quên tới chó trong bụng đi. Chúng ta người tu đạo, cầu là tâm bình khí hòa, chẳng yêu trừ ma là bổn phận của chúng ta. Nhưng không phải để ngươi cầm đạo thuật khắp nơi đi cùng người so với ai khác quyền đầu cứng. Ngươi xem một chút ngươi, tuổi đã cao, còn cùng thanh niên như thế, một chút liền nổ. Một bên Gia Nhạc cùng Thanh Thanh, nhìn xem ngày bình thường ủy phong bắt diện Tứ Mục đạo trưởng. Giờ phút này bị giáo huấn cùng cháu trai như thế, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nhất là Gia Nhạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ bộ dáng này. Sư bá, cũng quá có uy nghiêm đi. Mà bị gạt sang một bên Nhất Hưu đại sư, lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn nhìn xem sư minh này để hai người, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Chuyện này nói cho cùng, hắn cũng có trách nhiệm, là hắn động trước chân hỏa. Hiện tại Trịnh Mục chân quân đang giáo huấn sư đệ, hắn xử ở chỗ này, thật sự là có chút không đúng lúc. A Di Đà Phật. Nhất Hưu đại sư chắp tay trước ngực, đối với Trịnh Mục túi người hành lễ. Chân quân dạy phải, bần tăng hôm nay cũng đúng là có chút thất thố. Việc này như vậy coi như thôi, bần tăng trước hết cáo tử. Nói xong, hắn lôi kéo còn tại Phạm Hoa Si Thanh Thanh, xám xịt đi. Dạng như vậy, rất giống là đánh thua trận gà trống. Trịnh Mục liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói thêm cái gì, xem như cho hắn một cái hạ bậc thang. Chờ Nhất Hưu đại sư đi xa, hắn mới một lần nữa nhìn về phía Tứ Mục. Đi, đừng ở chỗ này xử lấy. Đi trong viện cho ta đứng một giờ, thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Không được nhúc nhích dùng pháp lực, không cho phép lười biếng, liền cùng cọp gỗ như thế cho ta đứng thẳng. A, còn muốn phạt đứng a? Tứ Mục đạo trưởng lập tức khổ mặt. Thế nào, ngươi có ý kiến? Trịnh Mục trừng mắt. Không có, không có. Tuyệt đối không có. Tứ Mục đạo trưởng cổ co rụt lại, lập tức thay đổi một bộ định nọt nụ cười. Sư Minh phạt đối với, phạt thật tốt. Ta cái này đi, cam đoan đứng được so với ai khác đều thẳng. Nói xong, nhanh như chớp chạy đến trong sân, hai cước khép lại, hai tay dán tại khe quần bên trên, ưỡn ngực hóc bụng, đứng nghiêm. Thấy sư phụ kia buồn cười dáng vẻ, Gia Nhạc thật sự là nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Nụ cười này, lập tức liền đưa tới Tứ Mục đạo trưởng giết người giống như ánh mắt. Gia Nhạc tranh thủ thời gian che miệng lại, đem đầu thấp xuống. Cười cái gì cười? Trình Mục tức giận trợn nhìn Gia Nhạc một cái, lập tức lại vây vây tay. Tới, Gia Nhạc, bồi sư bà uống hai chén. Nói, hắn tiện tay vung lên, phong bế đàn miệng phủ chú nắp bình liền hóa thành một vệt kim quang, bay trở về Tứ Mục đạo trưởng trong ngực. Một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm say lòng người mùi rượu, trong nháy mắt theo đàn miệng phun mỏng mà ra, tràn ngập cả viện. Được rồi, sư bá. Gia Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, hấp tấp chạy tới. Trình Mục cầm rượu lên đàn, cho mình cái chén rót đầy, lại cho Gia Nhạc rót một chén. Đến, nếm thử, đây chính là sư phụ ngươi bà bối. Tạ ơn sư bá. Gia Nhạc hưng phấn tiếp nhận chén rượu, học Trình Mục dáng vẻ, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hoa, rượu ngon. Rượu vừa vào miệng, chỉ cảm thấy một cỗ thuần hậu miên nu dòng nước gấm theo hết hầu trượt xuống, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Mà đứng trong sân Tứ Mục đạo trưởng, nghe kia mê người mùi rượu, nghe bên kia sư minh cùng đồ đệ chạm cốc cấm thanh, thèm ăn nước bọt đều nhanh chảy xuống. Tứ Mục đạo trưởng trong lòng tại rơi lệ, trên mặt cũng không dám có chút biểu hiện, chỉ có thể mắt lom lom nhìn, hầu kết càng không ngừng nhấp nô. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong sân đứng một đêm Tứ Mục đạo trưởng, Trình Mục về sau chê hắn trước mắt, nhường hắn đứng suốt đêm. Rồi một cái kinh thiên động địa lưng mỏi, cả người xương cốt lốt buốt một hồi bạo hưởng. Ôi, ta eo a, hắn nghe răng trợn mắt hô, Gia Nhạc, Gia Nhạc, đi chết ở đâu rồi? Mau tới cho ngươi sư phụ xoa bóp. Tới rồi, tới rồi. Gia Nhạc từ trong nhà chạy ra, trong tay còn bưng một chậu nước nóng. Hắn nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng bộ kia muốn chết không sống dáng vẻ, nhịn không được trêu chọc nói: "Sư phụ, ngài hôm qua đứng đấy thời điểm, gọi là một cái tư thế hiên ngang. Ngươi danh con, còn dám rêu cợt sư phụ ngươi?" Tứ Mục đạo trưởng tức giận tại đầu hắn bên trên vỗ một cái. "Nhanh lên, cho ta ấn ấn, bả vai, đúng, chính là chỗ này, tôi tứ mục đạo trưởng ghé vào một đầu trên ghế dài, thưởng thụ lấy đồ đệ xoa bóp phục vụ, miệng bên trong còn không ngừng bắt bẻ. Đúng lúc này, Trịnh Mục ngáp một cái từ trong nhà đi ra. Lăn tăn cái gì đâu, đại thanh sớm. Nhìn thấy Trịnh Mục đi ra, nguyên bản còn cùng đại gia dường như tứ mục đạo trưởng, trong nháy mắt theo trên ghế nhảy cẫng lên. Gia Nhạc cũng liền bận bịu ngừng tay, hai người cùng Tiêu Thương như thế, thẳng tắp đứng tại Trịnh Mục trước mặt. Sư Minh sớm, sư bà sớm. Trịnh Mục lườm bọn hắn một cái, sau đó nhìn về phía tứ mục, chợt ung dung mà hỏi thăm. Thế nào a, sư đệ, đứng một đêm, có cái gì cảm tưởng a? Nghe nói như thế, tứ mục đạo trưởng biểu lộ lập tức biến vô cùng thành khẩn cùng nghiêm túc. Hắn đối với Trịnh Mục thật sâu bái. Sư Minh, ta biết sai rồi. Ta không nên như vậy tranh cường hào thắng, vì một chút miệng lưỡi chi tranh liền thực sự tức giận, kém chút ủ thành sai lầm lớn. May mắn mà có sư Minh ngươi kịp thời ra tay, mới không có để cho ta phạm phải không cách nào vãn hồi sai lầm. Sư Minh dạy bảo, sư đệ ta ghi nhớ trong lòng, về sau cũng không dám nữa. Hắn lời nói này, nói đúng phát ra từ phế phủ. Đêm qua đứng ở trong sân, hắn suy nghĩ rất nhiều. Ngay từ đầu là hủy quất, là thèm ăn, nhưng tỉnh táo lại về sau, chính là nghĩ mà sợ. Hắn biết, Trịnh Mục không phải tại chuyện bé xé ra to. Tu đạo trước tu tâm, tâm cảnh của mình đúng là xảy ra vấn đề. Nếu không phải sư Minh cảnh tỉnh, chính mình sợ rằng sẽ ở trên con đường này càng đi càng lệch. Trịnh Mục nhìn xem hắn chân thành bộ dáng, trên mặt biểu lộ cũng hòa hoãn xuống tới. Hắn nhẹ gật đầu, vỗ vỗ tứ mục bả vai. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt, sư Minh cũng không phải thật phải phạt ngươi, chỉ là muốn để ngươi nhớ lâu một chút. Nhìn thấy sư Minh không còn sinh khí, tứ mục đạo trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, sư Minh, có cái tin tức tốt. Ta hôm qua thu được truyền tin, Thiên Hạc sư đệ qua mấy ngày muốn đi ngang qua ta chỗ này, nói là muốn đi cho biên cương một cái gì hoàng tộc cương thi dân hương. Thiên Hạc. Nghe được cái tên này, Trịnh Mục ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui sướng. Tiểu tử kia muốn tới, quá tốt rồi. Tính toán thời gian, chúng ta sư minh đệ cũng có nhiều năm không gặp a. Vừa nhắc tới sư đệ của mình, Trịnh Mục cả người đều hưng phấn lên. Cố này cao nhân phong phạm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hiển nhiên một cái chuẩn bị cùng huynh đệ tụ hội người bình thường. Hắn một thanh kéo qua bên cạnh Gia Nhạc, vung tay lên, hào khí vượt mây dặn dò nói: Gia Nhạc, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi trên trấn đem tốt nhất gà, nhất phi vị, lớn nhất cá đều mua cho ta trở về, lại nhiều đánh vải hũ rượu ngon, không đủ tiền liền cùng sư phụ ngươi muốn, hắn có tiền riêng, tóm lại thế nào phong phú làm sao tới, chúng ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi Thiên Hạc sư thúc. A, ta nào có tiền riêng, tứ mục đạo trưởng nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng ở Trịnh Mục ánh mắt quét tới lúc lại lập tức đem lời nuốt trở vào. Được rồi, sư bá ngài liền nhìn tốt ta. Gia Nhạc hưng phấn lên tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. Có thức ăn, còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Thiên Hạc sư thúc, hắn so với ai khác đều tích cực. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 101, Hồ Gia Hồng Môn Yến. Chương 101, Hồ Gia Hồng Môn Yến. Đêm đó, bận rộn một ngày ba người trong sân hóng mát. Trên bàn bày biện trà xanh cùng một chút trái cây điểm tâm, gió đêm phơ phất, rất là hài lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ba người còn chưa kịp nhìn, chỉ thấy một bóng người đi đến, chính là tới ban ngày qua Nhất Hưu đại sư. Chỉ là hắn giờ phút này, trên mặt không còn có ban ngày nào khí, thay vào đó là một loại khiêm tốn cùng cung kính. Hắn đi thẳng tới Trịnh Mục trước mặt, thật sâu thi lễ một cái. Chân quân. Trịnh Mục trừng lên mí mắt, có chút ngoài ý muốn. Đại sư đêm khuya tới thăm, có gì muốn làm? Nhất Hưu đại sư dáng vẻ thả cứ thấp, giọng thành cần nói. Bần tăng có nhiều đắc tội, trong lòng một mực thấp thỏm lo âu, chuyên tới để hướng chân quân bồi tội. Mặt khác, bần tăng cả gan, muốn lại thỉnh giáo một chút chân quân vào ban ngày sử dụng lôi pháp, trong mắt của hắn mang theo một tia cuồng nhiệt cùng tìm tòi nghiên cứu. Bần tăng nghiêm hoa chỉ, mặc dù không dám nói không gì không phá, nhưng tự tin bình thường pháp thuật tuyệt khó ngăn cản. Có thể chân quân lôi võng, lại có thể như thế hời hợt đem nó hóa giải kia tử sắc thần lôi, tận chứa chí dương chí cương phá tà chi lực. Hẳn là, không phải là trong truyền thuyết Mao Sơn chính tông ngũ lôi thiên tâm chính pháp. Trịnh Mục nghe vậy, chỉ là nâng chung trà lên, cười nhạt một tiếng. Bất quá là một chút không quan trọng đạo pháp, không đáng giá nhắc tới. Hắn bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, tại Nhất Hưu đại sư xem ra, càng là cao thâm mặt chắc thể hiện. Đang lúc Nhất Hưu đại sư chuẩn bị lại truy vấn vài câu lúc, đồng nhiên, bên ngoài viện truyền đến một hồi tạp nhạp tiếng bước chân, dường như tới không ít người. Ngay sau đó, một cái vang dội gào to âm thanh phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm. Giới thiệu. Trong viện đám người nghe tiếng, đều là sửng sở, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vừa dứt lời, cửa sân kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Đám người đồng loạt hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy một đỉnh đỏ đến nhỏ máu cốc tiệu, cứ như vậy đột ngột dừng ở cửa sân. Cái này cốc tiệu, quỷ dị không nói lên lời. Tiệu thân dùng chính là tốt nhất vật liệu gỗ, xoát lấy đỏ tươi sơn, ở dưới ánh trăng hiện ra một loại yêu dị quang trạch. Càng khiến người ta ra đầu tê dại, là kia bốn cái nhấc tiệu tiểu phu. Vậy căn bản không phải người, mà là bốn cái toàn thân trắng như tuyết, chỉ ở chóp đuôi bên trên mang một túm tóc đỏ hồ ly. Bọn chúng dùng chân sau đứng thẳng hành động, động tác vững vàng, ánh mắt linh động, nhìn về phía trong nội viện ánh mắt của mọi người mang theo vài phần xem kỹ cùng tiêu căng. Tứ mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư liếc nhau, trong lòng đều là đột nhiên trầm xuống. Yêu khí, trùng thiên yêu khí. Theo cốc kiệu bên trên đi xuống một người mặc thể diện, giữ lại chòm râu dê trung niên nam nhân, chính là Hồ gia quản gia. Hắn đầu tiên là sửa sang lại một chút quần áo của mình, lúc này mới không nhanh không chậm đi vào sân nhỏ. Ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Trịnh Mục trên thân. Chắc hẳn, vị này chính là Huyền Lôi chân quân, Trịnh Mục đạo trưởng đi. Quản gia ngữ khí mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống khách khí. Trịnh Mục mí mắt đều không ngẩng, phối hợp địa phẩm lấy trà, chậm ung dung nói, "Là ta, có việc." Bộ này thái độ lười biếng nhường quản gia lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Hắn hắng giọng một cái, thanh âm cũng lạnh mấy phần. "Nhà ta gia chủ tại trên trấn tốt nhất tiểu lâu chuẩn bị rượu nhạn, chuyên tới để mời chân quân dự tiệc." "A, nhà ngươi gia chủ là vị nào?" Trịnh Mục hỏi lại. Quản gia ưỡn thẳng sống lưng, mang trên mặt mấy phần tự đắc. "Nhà ta gia chủ chính là cái này Phương Viên trăm dặm, Hồ tộc đứng đầu." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lộ ra một cỗ sừng sững hàn ý thuận tiện, cùng nghị cùng chân quân trò chuyện chút. "Liên quan tới ta Hồ tộc mấy vị đồng bảo, chết thảm tại đạo trưởng thủ hạ chuyện." "Vâng." Lời này vừa ra, trong viện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tứ mục đạo trưởng đột một chút đứng lên, chỉ vào quản gia gầm thét. "Tốt ngươi Hồ Ly Tinh, giết tiểu nhân, tới giả, còn dám tìm tới cửa. Các ngươi đây là muốn làm gì? Bày hồng môn yến sao?" Nhất Hưu đại sư cũng sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, "A Di Đà Phật, các vị thí chủ, sát khí quá nặng đi." Quản gia lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Trịnh Mục, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trịnh Mục rốt cục để chén trà xuống, ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. "Không đi." Hắn trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. "Ta cùng các ngươi đám xuất sinh này, không có gì tốt nói chuyện." Quản gia sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sắc cơ. "Chân quân, ta khuyên ngài nghĩ rõ ràng. Nhà ta gia chủ thành tâm mời, ngài nếu là không cho mặt mũi này, chỉ sợ ngày sau tại mảnh đất này giới bên trên sẽ có chút không tiện lắm." Đây đã là uy hiếp trắng trợn. Tứ mục đạo trưởng tức giận đến toàn thân phát run, vừa muốn phát tác, lại bị Trịnh Mục một ánh mắt ngăn lại. Trịnh Mục đứng người lên, duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một hồi lốp bốp giòn vang. Hắn đi đến quản gia kia trước mặt, cao hơn hắn ra một cái đầu, thần cao mang đến 10 phần cảm giác các bách. "Ngươi đang uy hiếp ta?" Quản gia bị hắn thấy trong lòng run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì nói rằng, "Không dám, chỉ là chân thuật một sự thật." "Ha ha." Trịnh Mục cười. Hắn vòng quanh quản gia đi một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Có chút ý tứ. Được thôi, đã ngươi gia chủ như thế có thành ý vậy, ta liền đi chiếu của hắn. Ta ngược lại muốn xem hắn chuẩn bị thế nào để cho ta khúc thiện." "Sư minh, đạo huynh." Tứ mục cùng một hưu đồng thời kinh ngạc thốt lên. "Không thể đi a, đám xuất sinh này không có ý tốt." Tứ mục gấp đến độ dậm chân. "Lần này đi nhất định là đầm rồng hang hổ, đạo huynh nghĩ lại a." Nhất Hưu đại sư cũng đầy mặt thần sắc lo lắng. Trịnh Mục khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội. "Sợ cái gì? Không phải liền là ăn bữa cơm đi, bao lớn chút chuyện." Hắn quay đầu nhìn về phía Tứ mục cùng một hưu, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. "Hai người các ngươi, cho ta xem trong nhà. Ta đi cùng bọn hắn nói một chút đạo lý, để bọn hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy." Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn sắc mặt tái xanh quản gia, xài bước đi hướng kia đỉnh vị dị đỏ cốc kiệu. Vén lên rèm an vị đi vào. "Đi thôi, đừng để ngươi gia chủ tử sốt ruột chờ." Quản gia thật sâu nhìn Tứ mục cùng một hưu một cái, trong ánh mắt cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Sau đó mới quay người, đối với kia bốn cái bạch hồ vung tay lên. "Lên kiệu." Bốn cái bạch hồ nâng kiệu lên, thân hình thoát một cái, cố kiệu liền trống rỗng hiện lên, hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Trong kiệu, Trịnh Mục vững như lão cẩu. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm dò xét trong kiệu bố trí, phát hiện bên trong không gian không nhỏ. Phủ lên mềm mại da thú, còn điểm một cố không biết tên hương hương. Cố kiệu bay cực nhanh, ngoài cửa sổ mây mù phi tốc rút lui, quả thực so đi máy bay còn kích thích. Trịnh Mục trong lòng còn tại nhà rảnh. Khá lắm, cái này hồ ly bài chuyến đặc biệt, thuần yêu lực khu động, số không bài phóng không ô nhiễm, cũng không biết cất bước giá nhiều ít. Đại khái qua hơn một canh giờ, cố kiệu đột nhiên dừng lại, bình ổn rơi vào trên mặt đất. "Chân quân, tới." Thanh âm của quản gia từ bên ngoài truyền đến. Trịnh Mục vén rèm lên đi ra ngoài, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho tú tới. Dưới chân là một đầu rộng lớn bàn đá xanh đường đi, hai bên đường phố răng đèn kết hoa, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. "Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển." Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. "Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên." Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a." Chương 102, Hồng Môn Yến đổi tiệc ăn mừng. Chương 102, Hồng Môn Yến đổi tiệc ăn mừng. Nơi này lui tới người cả đám đều hình thù kỳ quái. Mọc ra sừng châu trắng hán, kéo lấy đôi rắn nữ nhân, còn có mai rùa giao hàng lao đầu. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp cỏ cây, bùn đất cùng các loại sinh linh kỳ lạ hương vị. Hoắc, yêu quái phiên chợ. Trịnh Mục thấy say xương ngon lành. Mà tại đường đi ngay phía trước, một tòa cao đến hơn 20 tầng quán rượu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dương cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to, Hồ Gia Lâu. "Chân quân, mời." Quản gia dùng tay làm dấu mời, ở phía trước dẫn đường. Cùng lúc đó, Hồ Gia Lâu lầu 2 một gian nhã gian bên trong, bầu không khí túc sát. Một cái râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sắc bén lão giả ngồi nghiêm chỉnh, hắn chính là Hồ gia gia chủ. Tại bên cạnh hắn, ngồi một cái thần sắc hung ác nham hiểm lão hầu, trong tay cuộn lại một chuỗi khô lâu Phật châu. Gian phòng bốn phía, đứng đấy 10 cái cầm trong tay lưới dao, khí tức hung hãn nam tử trẻ tuổi. Nguyên một đám huyệt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên đều là hảo thủ. Nông đậm sắc khí, cơ hồ muốn đem cả phòng ngưng tụ thành thực chất. Đều chuẩn bị xong chưa? Hồ gia gia chủ nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Lão hầu nhẹ gật đầu, phát ra thanh âm khàn khàn. Gia chủ yên tâm, chỉ cần hắn dám đi bảo, ngài quẳng chén làm hiệu, đảm bảo nhường hắn có đến mà không có về. Hồ gia gia chủ hàn mang trong mắt lóe lên. Tốt, dám giết ta Hồ tộc tử đệ, liền phải có để mạng lại thường giác ngộ. Một bên khác, tứ mục đạo trưởng trong viện, tứ mục gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, trong sân đi qua đi lại. Kết thúc, kết thúc, kết thúc. Sư minh lần này khinh thường, đây chính là một tổ hồ ly tinh a. Sư phụ, ngài đừng chuyển, đầu ta đều choáng. Gia Nhạc vẻ mặt đau khổ khuyên đủ. Ngươi biết cái gì? Tứ mục trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi sư bá kia là dê vào miệng của a. A Di Đà Phật. Nhất Hưu đại sư ở một bên ngồi xuống, nhắm mắt lại nói, ngươi bây giờ gấp thì có ích lợi gì? Trình đạo huynh tự có phân tức. Ta nhổ vào. Ngươi xú hòa thượng đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tứ mục trong nháy mắt đem đầu mâu nhắm ngay một Hưu. Ngươi tên đạo sĩ thúi này, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Nhất Hưu đại sư cũng mở mắt ra, nổi giận nói, ngươi cho rằng đều giống như ngươi, hàng ngày liền biết cản thi. Ta cản thi thế nào? Ta ăn nhà ngươi gạo. Ngươi mắt thấy hai người lại muốn ở mỹ lên, Gia Nhạc cùng Thanh Thanh tranh thủ thời gian một người giữ chặt một cái. Sư phụ, đại sư, đều bất tranh cãi a. Sư bá, Trịnh đạo huynh, lợi hại như vậy, không có việc gì. Tứ mục bị Gia Nhạc giữ chặt, mặc dù ngoài miệng còn tại hùng hùng hổ hổ, trên mặt vui cười giận mắng lại không che giấu được đáy mắt chỗ sâu hoảng sợ cùng bất lực. Hắn sợ, hắn không phải sợ sư minh đánh không lại, hắn là sợ chính mình quá yếu. Vạn nhất sư minh thật gặp phải nguy hiểm, chính mình điểm này công phu mèo vào, xông đi lên bất quá là tặng đầu người, chỉ có thể trở thành sư minh vương hữu. Trình Mục bước lên Hồ gia lầu bậc thang, dưới chân chất gỗ thang lầu truyền đến kéo kẹt tiếng vang, mỗi một bước đều lộ ra một cỗ cổ xưa hương vị. Trong không khí kia cốt như có như không sát khí, càng đậm. Nha a, Trình Mục nhíu mày, khoe miệng vét ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Cái này nghi thức ăn nền, khiến cho vẫn rất long trọng. Cũng không biết các ngươi cái này thân thể nhỏ bé, đỡ hay không được a. Hắn trong hai mắt kim sắc lôi quang có hơi hơi tránh. Lôi pháp nhắn mở. Trong chốc lát, trước mắt thế giới thay đổi hoàn toàn dạng. Toàn bộ quán rượu kết cấu trong mắt hắn biến thông thấu. Từng đạo nồng đậm yêu khí giống như là trong đêm tối đông đóm, không chỗ che thân. Lầu 2 trên xà nhà treo mấy cái, lầu 3 trong gian phòng trang nhã cất giấu một đống. Ngay cả hắn đang muốn đạp vào cái này tiết phía dưới cầu thang, đều cuộn tròn lấy hai cái. Nguyên một đám nín hơi ngưng thần, cầm trong tay binh khí, đang đằng sát khí, liền đợi đến hắn cái này nhân vật chính căng chẳng. Trình Mục nhịn không được, trực tiếp bật cười. Ta nói, các ngươi cái này nghiệp vụ trình độ cũng quá không chuyên nghiệp a. Chơi mai phục, tối thiểu nhất cũng thu liễm một chút yêu khí à, khiến cho cùng ăn tết như thế, sợ ta nhìn không thấy sao? Hắn bất thình lình một câu, làm cho cả Hồ gia lâu lâm vào một nháy mắt tĩnh mịch. Những cái kia mai phục tốt đám yêu quái tất cả đều ngộp. Hắn làm sao mà biết được? Chúng ta bại lộ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Trình Mục đột nhiên giơ chân lên, trùng điệp hướng trên bậc thang giẫm một cái. "Đều cút ra đây cho ta." "Vâng." Một cỗ mắt trần có thể thấy kim sắc lôi điện và sóng, lấy lòng bàn chân của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch cả tòa quán rượu. Lốt buốt. Cả tòa cao đến hơn 20 tầng Hồ gia lâu kịch liệt lay động. Vô số dấu ở chỗ tối Hồ tộc tử đệ chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo tuyệt luân lực lượng tràn vào thể nội. Toàn thân yêu lực trong nháy mắt bị chấn động đến tán loạn, nguyên một đám kêu thảm theo chỗ ẩn thân rất xuống. Ôi, má ơi, địa chấn rồi. Trong lúc nhất thời, trong tiểu lâu người ngã ngửa đổ, bị khóc sói gào. Những cái kia mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí yêu quái, giờ phút này tất cả đều dọa đến hồn bất phụ thể. Ôm đầu đầy đất tán loạn, hoặc là dứt khoát dùng cả tay chân hướng dưới đáy bàn chui, run lẩy bẩy. Cảnh tượng một lần 10 phần hỗn loạn, cực kỳ giống bị thọc cổ ong vỏ vẽ. Lầu 2 nhã gian bên trong, Hồ gia gia chủ vừa mới nâng chung trà lên, chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh, liền bị bất thình lình kịch chấn cho sáng rõ kem chút đem cái chén ném ra. Hắn ổn định thân hình, cảm thụ được trong không khí kia cỗ thuần túy mà bá đạo lôi đỉnh chi lực, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Cỗ lực lượng này thật mạnh, đó căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Dừng lại, đều dừng lại cho ta. Hồ gia gia chủ hướng về phía bên cạnh lao hầu gấp giọng giống to. Nhanh, làm cho tất cả mọi người tất cả dừng tay. Kế hoạch hủy bỏ. Lao hầu cũng dọa cho phát sợ, nàng tay run run, hoàn toàn không ngờ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này. Gia chủ, cái này còn đứng ngây đó làm gì? Hồ gia gia chủ đoạt lấy lao hầu đoạn kiếm trong tay, ném sang một bên, sau đó tay bận bịu chân loạn sửa sang lấy chính mình áo bảo. Nhanh, đem binh khí đều thu lại, đưa rượu lên, mang thức ăn lên. Nhanh, hắn đối với bên ngoài hô to, thanh âm cũng thay đổi điệu. Chỉ bằng vừa rồi một cước kia, đối phương là có thể đem bọn hắn toàn bộ Hồ gia lâu cho sốc. Cái này còn gọi quặp lông a? Làm Trịnh Mục thoải mái nhàn nhã lắp tiến nhã ra lúc, nhìn thấy chính là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Mới vừa rồi còn chuẩn bị động thủ dũng mãnh bọn nam tử, giờ phút này tay thuận chân nhanh nhẹn đem từng trường cái bàn liều cùng một chỗ, trải lên khăn trải bàn, mang lên bát đũa, bưng lên từng bàn thức ăn tinh xảo cùng từng vò hương thuần rượu ngon. Hồ gia gia chủ cùng bà lão kia đang cười rạng rỡ đứng tại cổng, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Ha ha, chân quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội a. Trịnh Mục bị cái này 360 độ bước ngoặt lớn làm vui vẻ. Thế nào? Hồng Môn Yến đổi tiệc ăn mừng. Hắn cũng không khách khí, đại mã kim đao đi đến chủ vị ngồi xuống, cầm lấy đũa go go đĩa. Đồ ăn không tệ, chính là sát khí này còn không có tán sạch sẽ, ảnh hưởng muốn ăn. Hồ gia gia chủ trên trán diện ra mồ hôi lạnh, hắn hướng về phía trung quanh tộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những kia tuổi trẻ nam tử lập tức cong cong thân thể, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Toàn bộ nhà gian chỉ còn lại Trịnh Mục cùng Hồ gia một già một trẻ. Bầu không khí lại lần nữa biến ngưng trọng lên. Lao Hầu nhìn xem Trịnh Mục bộ kia thư giãn thích trí dáng vẻ, trung quy là nhịn không được, trong tay khô lâu Phật châu bóp khanh khách rung động. Ta hỏi ngươi, Hồ Mị có phải hay không là ngươi giết? Trịnh Mục kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy, nửa ngày mới mở mắt ra. Hồ Mị, a, ngươi nói cái kia hồ ly tính a? Hắn để đũa xuống, dùng khăn ăn lau miệng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Không phải ta giết, là ta là dân trừ hại. Ngươi, Lao Hầu tức giận đến toàn thân phát run. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 103, chấn sát bạn yêu, gian đe. Chương 103, chấn sát bạn yêu, gian đe. Trịnh Mục ánh mắt từ trên người nàng rời, rơi vào Hồ gia gia chủ trên mặt, trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Yêu có người nói, trộm cũng có đạo. Các ngươi Hồ gia dù sao cũng là cái này phương viên trăm dặm có danh tiếng yêu tộc, cứ như vậy quản giáo con em nhà mình. Bỏ mặc nàng đi nhân gian làm ác, giết hại sinh linh, hỏng tu hành giới quy củ. Thế nào, là cảm thấy các ngươi Hồ gia châu tất, không ai quản được các ngươi? Vẫn là nói, nàng làm những sự tình kia, căn bản chính là các ngươi ngầm đồng ý. Trịnh Mục thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều nặng nề mà đập vào Hồ gia gia chủ cùng Lao Hầu trong lòng. Nói hiệu nói vượng. Lao Hầu đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị thét lên: "Ta Hồ tộc tử đệ, đến phiên ngươi một ngoại nhân đến giáo huấn." Cổ tay nàng khẽ đảo, một thanh hàn quang loẹt loẹt đoạn kiếm xuất hiện trong tay, mũi kiếm trực chỉ Trịnh Mục cổ họng. "Ngươi giết tiểu mị, hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu." Bên cạnh Hồ gia gia chủ sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn biết, hôm nay việc này đã không có thiện khả năng. Đã đạo lý giảng không thông, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm. Trong tay hắn quải trượng đầu rồng trùng điệp hướng trên mặt đất dừng lại, đồng thời đem trong tay chén rượu hung hăng ném xuống đất. Ba. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, chính là động thủ tín hiệu. Giết. Vừa dứt lời, nhã gian cửa sổ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Mấy chục cái cầm trong tay lưới dao hồ tộc yêu chúng theo bốn phương tám hướng tràn vào, đem Trịnh Mục bao bọc vây quanh, đao quang kiếm ảnh, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi đến sáng như tuyết. Nồng đậm sát ý, lần nữa bộc phát. Nhưng mà, đối mặt cái này tất sát vây công, Trịnh Mục thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Hắn chỉ là chậm rãi đứng người lên, phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Ai? Nói hồi lâu, vẫn là đến động thủ. Được thôi, vậy cũng đừng trách hôm nay ta đem các ngươi nhà phá hủy. Hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt điện quang. Ầm. Vô số kim sắc lôi điện hồ quang tại thân thể của hắn mặt ngoài điên cuồng nhảy vọt, phát ra rợn người tiếng vang. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ nồng đậm ô rồ hệ hương vị. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi lớn. Trịnh Mục thân ảnh tại trong sấm sét bắt đầu vặn mèo, cất cao. Trong nháy mắt, cả người cao hơn trượng, người mặc kim sắc lôi điện áo giáp, cầm trong tay pháp khí, khuôn mặt uy nghiêm lớn đại thần tướng, xuất hiện ở trong phòng. Huyền lôi hộ pháp chân thân. Kia có nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu kinh khủng uy áp, nhường tất cả vây quanh hồ tộc yêu chúng hai chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống. Trong tay bọn họ binh khí len ken lang rơi mất một chỗ, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thân thể run cùng run rẩy như thế. Đây là cái quái gì? Đây quả thật là người có thể tu luyện ra được đồ vật. Giả thần giả quỷ. Hồ gia gia chủ cưỡng chế trong lòng sợ hãi, phát ra gầm lên giận dữ. Hắn đem toàn thân yêu lực rót vào trong quải trượng đầu rồng bên trong, đột nhiên bung về phía trước một cái. Giống. Quải trượng đỉnh long đầu trong nháy mắt xuống lại, thoát ly thân trượng, đón gió căng phồng lên, hóa thành một cái dữ tợn to lớn long đầu. Mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo thôn thiên vệ địa khí thế, mạnh mẽ cắn về phía Trình Ngũ. Cùng lúc đó, bà lao kia cũng phát hung ác. Nàng thét chói tai vang lên múa đoạn kiếm trong tay, thân kiếm chia ra làm 10, 10 phần là trăm. Trong chốc lát, đầy trời đều là rét lạnh mưa kiếm, phô thiên cái địa hướng lấy Trịnh Mục bao phủ tới. Hai đại cao thủ liên thủ giáp công, thế muốn đem Trịnh Mục tại chỗ giết chết. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như công kích, Trịnh Mục biến thành huyền lôi hộ pháp chân thân chỉ là lạnh lùng giơ tay lên bên trong lôi đỉnh pháp khí. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Phá! Một đạo tráng kiện kim sắc thiểm điện, theo pháp khí bên trong nổ bắn ra mà ra. Thiểm điện tinh chuẩn đánh vào cái kia đầu rồng to lớn phía trên. Long đầu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ngay tại lôi quang bên trong chôn vùi thành nguyên thủy nhất yêu khí. Ngay sau đó, kim sắc thiểm điện nổ tung, hóa thành một chương to lớn lưới điện, đem kia khắp thiên kiếm mưa toàn bộ bao phủ. Lốt buốt. Một hồi bạo đậu giống như giòn vang qua đi, tất cả mưa kiếm, tính cả cái kia đầu rồng dữ tợn, tất cả đều tại bá đạo lôi đỉnh chi lực hạng, bị đã bị đánh một mịt. Gió thổi qua, liền tản. Toàn bộ hồ gia lâu lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả yêu quái đều há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, đầu óc trống rỗng. Dây. Gia chủ cùng lão tổ tông liên thủ một kích mạnh nhất, cứ như vậy bị hời hợt cho phá. Trịnh Mục biến thành hộ pháp chân thân phát ra như sấm sét hùng vĩ thanh âm. Hôm nay, các ngươi Hồ gia nếu là không cho ta một cái công đạo, ta liền chấn sát các ngươi cái này bạn yêu, gian đe. Lời nói này bên trong ý sát phạt, nhường Hồ gia gia chủ cùng Lao Hầu cùng nhau dùng mình một cái. Bọn hắn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tuyệt vọng cùng điên cuồng. Bàn giao. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể có cái gì bàn giao? Muốn chấn sát ta Hồ gia cả nhà. Hồ gia gia chủ hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Vậy thì theo thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Lao Hầu cũng là phát ra một tiếng rít thê lương, toàn thân yêu khí không giữ lại chút nào bộc phát ra. Liều mạng. Một giây sau, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, một trái một phải, lần nữa hướng phía Trịnh Mục phát động quyết tử một kích. Đối mặt cái này thiêu đốt sinh mệnh, đánh cược tất cả quyết tử một kích, Trịnh Mục biến thành huyền lôi hộ pháp chân thân, thậm chí liền pháp khí đều chẳng muốn dơ lên. Hắn chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem kia hai đạo đánh tới lưu quang, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Điều trùng tiểu kỹ, còn dám múa dịu qua mắt thợ. Cho ta. Cút về. Hùng vĩ thanh âm như là thiên hiến, luôn xuất phát thủy. Một cỗ vô hình kinh khủng thần uy theo hộ pháp chân thân phía trên ẩm vang một phát. Hóa thành mắt trần có thể thấy kim sắc sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Kia hai đạo đem hết toàn lực lưu quang, tại tiếp xúc đến kim sắc sóng xung kích trong nháy mắt, tựa như là đụng phải lấp kín nhìn không thấy thán tức chi tượng. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục. Hồ gia gia chủ cùng Lao Hầu thân ảnh so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, nặng nề màn nện ở trên vách tường, sau đó trượt xuống trên mặt đất. Trên người bọn họ yêu khí trong nháy mắt hệ bại xuống dưới, liền duy trì hình dạng người đều biến vô cùng gian nan. Khóe môi nhếch lên chói mắt vết máu, khí tức suy bại tới cực điểm. Hai người ngẩng đầu, nhìn về phía tôn này uy nghiêm thần tướng, trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng cho tàn. Trên lệch quá xa, lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Đó căn bản không phải một cái chiều không gian chiến đấu. Bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tu vi, tại tôn thần này đem trước mặt, yếu ớt như cái trò cười. Trịnh Mục biến thành huyền lôi hộ pháp chân thân chậm rãi cúi đầu, trong mắt màu vàng nóng bên trong không mang theo một tia tình cảm. Hùng vĩ thanh âm tại toàn bộ Hồ gia lâu bên trong quanh quẩn. Hiện tại, có thể cho ta một cái công đạo sao? Vừa dứt tiếng, Hồ gia gia chủ rốt cuộc không chịu nổi. Hắn toàn thân run lên, cưỡng ép kéo lấy trọng thương thân thể. Đối với Trịnh Mục phương hướng phủ phù một tiếng quỳ xuống, đầu gắt gao dập đầu trên đất. Chân quân tha mạng. Đạo trưởng tha mạng a. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, là ta to gan lớn mật, va chạm chân quân pháp giá. Ta nhận thua. Ta Hồ gia nhận thua. Cầu chân quân xem ở chúng ta tu hành không dễ phân thượng, tha cho chúng ta một cái mạng cho a. Giờ phút này, cái gì Hồ gia gia chủ tôn nghiêm, cái gì yêu tộc thủ lĩnh mặt mũi, tất cả đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Còn sống, chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Bên cạnh Lao Hầu thấy thế, cũng là dãy rủa lấy quỷ giảm xuống đất, thanh âm khàn giọng cầu xin tha thứ. Chân quân bất giận, chân quân bất giận a. Chúng ta bằng lòng nhận lỗi. Chúng ta bằng lòng dâng lên nhận lỗi. Nói, nàng hướng phía cách đó không xa một cái đã sợ choáng váng tuổi trẻ yêu quái nghiêm nghị hô. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, nhanh đi đem trong khố phòng tốt nhất kia ba dương đồ vật khiêng ra đến, hiến cho chân quân. Cái kia tuổi trẻ yêu quái một cái giật mình, lộn nhào chạy ra ngoài. Chung quanh những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hồ tộc yêu chúng, giờ phút này tất cả đều câm như hến. Nguyên một đám quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn đến trầm thấp, liền không dám thở mạnh một cái. Nói đùa, liền gia chủ cùng lão tổ tông đều bị đập phát chết luôn, bọn hắn những tiểu lâu la này còn dám đứng đấy. Chán sống sao? Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 104, lần sau coi như không phải đến thu lễ. Chương 104, lần sau coi như không phải đến thu lễ. Trình Mục nhìn xem quỷ đầy đất yêu quái, tâm niệm vừa động. Kia đỉnh tiên lập địa huyền lôi hộ pháp chân thân trong nháy mắt hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán trong không khí. Trình Mục thân ảnh lại xuất hiện tại nguyên chỗ, hắn vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi, thần tình lạnh nhạt. Nhận lỗi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể xuất ra món đồ gì ra hồn đến. Rất nhanh, thanh niên trẻ tuổi kia liền mang theo mấy cái yêu quái, dơ lên ba cái nặng nề dương lớn, run run rẩy rẩy đi bảo. Thật, chân quân, đồ vật tới. Hồ gia gia chủ không dám thất lễ, vội vàng bỏ qua đi, tự mình mở ra cái thứ nhất cái dương. Lạch cạch, nắp vali mở ra trong nháy mắt, chói mắt kim quang kèm chút lóe mù tất cả yêu quái mắt. Tràn đầy một cái dương, tất cả đều là vàng nóng vàng bạc châu báu, mã não phỉ thúy, dạ minh châu ở trong đó tản ra ánh sáng dịu choáng. Trình Mục liếc qua, không có gì biểu lộ. Hồ gia gia chủ trong lòng một lộ bộ, tranh thủ thời gian lại mở ra cái thứ hai cái dương. Cái thứ hai trong dương không có kim quang, lại phiêu tán ra một cỗ thấm vào ruột gan đan dược hương khí cùng nhàn nhạt sóng linh khí. Bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy nguyên một đám bình ngọc, còn có mấy quyển nhìn liền niên đại xa xưa gia thú công pháp, bên cạnh còn đặt vào hai kiện tỏa ra ánh sáng lung linh pháp khí. Chân quân, đây đều là chúng ta Hồ gia trăm năm qua siêu tập linh đan diệu dược cùng một chút công pháp pháp khí. Mặc dù bất thành tính ý, nhưng cũng là chúng ta tấm lòng thành. Trình Mục ánh mắt lúc này mới hơi giật giật. Ân, vẫn được. Hồ gia gia chủ nhẹ nhàng thở ra, lại tay run run mở ra cái thứ ba cái dương. Cuối cùng này một cái dương bên trong, trang không phải là vàng bạc, cũng không phải đan dược, mà là một chút hình thù kỳ quái thiên tài địa bảo. Có to bằng đầu người thái tuế, có tản ra lôi điện khí tức gỗ, còn có một khối to bằng đầu người, lại nặng hơn ngàn cân kim loại đen. Nhìn thấy những vật này, Trình Mục ánh mắt rốt cục sáng lên. Ôi, không tệ. Hắn không khách khí chút nào vung tay lên, ba cái dương lớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu nhập không gian chữ vật. Được thôi, xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, hôm nay việc này coi như xong. Hồ gia gia chủ cùng lão hầu nghe vậy, lập tức vui đến phát khóc, cuống quýt dập đầu. Đa tạ chân quân. Đa tạ chân quân đại từ đại bi. Trình Mục khoát tay áo, nghiêm sắc mặt, ngữ khí biến sừng sững lên. Nhưng là, các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ở nhân gian, đều cho ta an phận thủ thường một chút. Nếu là lại để cho ta phát hiện các ngươi làm sàng làm bậy, thương thiên hại lý. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo sát ý, vậy lần sau, ta coi như không phải đến tu lễ, ta là tới diệt tộc. Lời nói lạnh như băng, làm cho cả Hồ gia lâu nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Hồ gia gia chủ cùng lão hầu dọa đến hồn phi phách tán, đem đầu đập đến phanh phanh rung động. Không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta nhất định ước thúc tộc nhân, tuyệt không đặt chân nhân gian làm ác. Mời chân quân yên tâm. Đi. Trình Mục không kiên nhẫn nói rằng, phái đỉnh cố kiệu, thiện ta về nhà đi. Đúng đúng đúng. Hồ gia gia chủ như được đại xá, lập tức an bài Hồ gia xa hoa nhất một đỉnh tám nhất đại kiệu, cung cung kính kính đem Trịnh Mục mời đi lên. Thẳng đến kia đỉnh màu đỏ cố kiệu biến mất tại đường núi cuối cùng, Hồ gia gia chủ mới dám đứng lên. Hắn vô ý thức vuốt một cái chán, mới phát hiện chính mình toàn bộ phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Một hồi gió núi thổi qua, hắn nhịn không được sợ run cả người. Gia chủ, chúng ta lão hầu đi lên phía trước, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Hồ gia gia chủ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Còn tốt, may mà chúng ta đầu hàng được nhanh. Chuyên mệnh lệnh của ta xuống dưới. Hắn quay người, đối với tất cả hồ tộc yêu quái, dùng hết lực khí toàn thân quát. Từ hôm nay trở đi, tất cả tộc nhân làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận, an phận thủ thường. Tuyệt đối không cho phép lại thương thiên hại lý, làm hại nhân gian. Còn có, nhớ kỹ người kia bộ dáng. Về sau phàm là nhìn thấy hắn, mặc kệ đang làm gì, lập tức đi vòng. Có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Ai dám đi trêu chọc hắn, đừng trách ta tự tay thanh lý môn hộ. La Hầu cũng nói bổ sung. Có nghe hay không? Gia chủ, chính là ta Hồ gia thiết luật. Dưới đây tất cả yêu quái, bao quát những cái kia vừa mới còn ngao ngao kêu xem náo nhiệt, giờ phút này tất cả đều thần sắc trang nghiêm, cùng kêu lên đồng ý cẩn tuân gia chủ, lão tổ tông chi mệnh. Hôm nay cái này bài học quá sâu sắc, khắc sâu tới bọn hắn khả năng mấy trăm năm đều không thể quên được. Cùng lúc đó, tứ mục đạo trưởng trong đạo trường, tứ mục đạo trưởng đang bực bội trong đại sảnh đi tới đi lui, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm. Cái này đều giờ gì, sư minh thế nào còn chưa có trở lại? Sẽ không thật xảy ra chuyện đi? Đám kia hồ ly tinh cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Gia nhạc, gia nhạc đang đánh quét sân, gia nhạc đội vàng chạy vào. Sư phụ, thế nào? Ngươi đi cổng cho ta trông coi. Nhìn thấy có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức trở về đến nói cho ta. Tứ mục không kiên nhẫn phất phất tay. A gia nhạc lên tiếng, đành phải chạy đến đạo trưởng cổng, như cái hòn vọng phu như thế trông mong nhìn thấy đường núi. Đợi ước chừng thời gian đốt một nén hương, gia nhạc ánh mắt bỗng nhiên trở lớn. Sư phụ, sư phụ, ngươi mau đến xem a. Hắn một bên hô hào, một bên lộn nhào chạy về đại sảnh. Trách trách hô hô, còn thể thống gì? Tứ mục tức giận mắng. Có phải hay không sư huynh trở về? Gia nhạc thở không ra hơi nói. Không, không biết có phải hay không là sư thúc. Nhưng là tới một đỉnh thật là lớn màu đỏ cố kiệu, đang hướng chúng ta tới bên này. Cố kiệu? Tứ mục sững sờ, bên cạnh Phật đường bên trong, Nhất Hưu đại sư cũng nghe tiếng đi ra. Cái gì cố kiệu? Tứ mục không kịp giải thích, một cái bước xa liền bọn tới đạo trường cổng. Quả nhiên, chỉ thấy một đỉnh từ tám tinh tráng hán tử dơ lên hoa lệ màu đỏ đại kiệu, đang vững vàng dừng ở đạo trường trước cửa, chiến trận kia, so đại hộ nhân gia cưới vợ còn khí phái. Tứ mục cùng Nhất Hưu đại sư đều nhìn ngộp. Đây là tình huống như thế nào? Liên tại bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định, màn kiệu bị từ bên trong xốc lên. Trình mục vẻ mặt bình tĩnh theo trong kiệu đi ra, còn duỗi lưng một cái. Sư minh. Tứ mục vừa mừng vừa sợ, một cái bước xa xuống tới, nắm lấy Trình mục trên cánh tay trên dưới xuống đất dò xét. Ngươi không sao chứ? Ta liền nói ngươi không nên một người đi. Nhất Hưu đại sư cũng đi tới, chắp tay trước ngực, mang trên mặt nụ cười vui mừng. A Di Đà Phật, Trình đạo trưởng bình an trở về, thật sự là quá tốt. Trở lại đại sảnh, gia nhạc cơ linh bưng lên trà nóng. Trình mục vừa nâng chung trà lên, còn chưa kịp uống một ngụm, liền bị tứ mục bắn liên thanh dường như truy vấn. Sư minh ngươi mau nói a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám kia hồ ly tinh không có đem người thế nào a? Ngươi có phải hay không đem bọn hắn cho bưng? Cái này cố kiệu lại là chuyện gì xảy ra? Trình mục thổi thổi nóng hổi nước trà, chậm ung dung uống một ngụm, mới tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, hời hợt mở miệng nói ra. A, cũng không cái gì, chính là đánh một trận, bọn hắn đánh không lại, liền nhận lầm, đưa ta ba cái dương đổ vật. Sau đó khách khí dùng cố kiệu đem ta trả lại. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 105, đây là vây lại nhà A. Chương 105, đây là vây lại nhà A. Trình mục nói đến mây trôi nước chảy. Tứ mục đạo trưởng, Nhất Hưu đại sư cùng gia nhạc lại nghe được trận mắt hốt mồm, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Đánh một trận, đánh không lại liền nhận lầm, còn đưa ba cái dương đồ vật, dùng tám nhất đại kiệu trả lại. cái này, đây là vây lại nhà a, đây chính là Hồ gia a, chiếm cứ nơi đây mấy trăm năm Hồ yêu đại tộc, cứ như vậy bị sư minh một người giải quyết cho. Tứ mục đạo trưởng cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, hắn nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào cổng kia ba miệng sơn son hòm gỗ lớn, thanh âm đều có chút phát run. Sư minh, cái này, trong này chứa đều là cái gì? Trình mục nói, đi qua tiện tay xốc lên trong đó một cái dương, chỉ một thoáng, một mảnh bảo quang theo trong dương tràn ra, sáng rõ mấy người ánh mắt đều có chút hoa mắt. Chỉ thấy trong dương tràn đầy các loại pháp khí, đao thương kiếm kích, linh đan pháp thước, rực rỡ muôn màu. Mặc dù tại Trịnh Mục xem ra, đám đồ chơi này phần lớn là bộ dáng hàng, linh khí hôn tạp không thuần, không có gì đại dụng. Nhưng đối Tứ Mục cùng Gia Nhạc mà nói, đây quả thực là tiến vào tàng bảo khố a. Hoa. Gia Nhạc cái thứ nhất quái thiếu, bổ nhào vào cái dương bên cạnh, cầm lấy một thanh lóe nhàn nhạt thanh quang tiểu kiếm, yêu thích không buông tay. Sư phụ, ngươi nhìn cái này, thật xinh đẹp a. Tứ Mục đạo trưởng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay tiến lên, từ bên trong lật ra một cái tơ vàng bệnh nội giáp. Linh khí áo giáp, ngoan ngoãn, đây chính là đồ tốt ta. Hắn kích động đến râu ria đều đang run. Trịnh Mục lại mở ra mặt khác hai cái dương, một ngụm tràn đầy các loại chân quý dược liệu cùng luyện đan vật liệu, một cái khác miệng thì là vàng nóng vàng bạc châu báu. Đám đồ chơi này đối ta tác dụng không lớn. Trịnh Mục chỉ vào kia dương pháp khí, đối Tứ Mục cùng Gia Nhạc nói rằng: hai người các ngươi nhìn xem điểm a, chọn mấy món tiện tay phòng thân. Thật sao sư thúc? Gia Nhạc kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Đa tạ sư minh. Tứ Mục cũng là vui mừng quá đỗi, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hai sư đồ lập tức cùng hai cái sói đói chụp mồi như thế, một đầu đâm vào trong dương. Cái này ta muốn. Sư phụ, thanh kiếm này là ta trước nhìn thấy. Đánh rắm, ta là sư phụ ngươi. Đồ tốt đương nhiên muốn trước tăng cường sư phụ. Ngươi cũng cầm áo giáp, kiếm này đến cho ta. Hai người vì một thanh kiếm tranh đến mặt đỏ tới mang tai, còn kém không có tại chỗ đánh nhau. Trình Mục thấy đau cả đầu, tức giận nói rằng: được rồi được rồi, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Tiểu hài từ sao? Một người một nửa, chính mình điểm. Lại nhao nhao liền cũng bị mất. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức ngừng bắn, ngượng ngùng liếc nhìn nhau, ngoan ngoãn bắt đầu chia tang. Trình Mục lên tiếng, bọn hắn cũng không dám không nghe. Đa tạ sư minh, tạ ơn sư thúc. Chia xong bà bối, hai sư đồ mừng khấp khởi chạy tới nói lời cảm tạ, trên mặt cười nở hoa. Bên cạnh Nhất Hưu đại sư cùng Thanh Thanh thấy gọi là một cái hâm mộ. Nhất Hưu đại sư đọc trong miệng A Di Đà Phật, vật ngoài thân, tứ đại giai không. Ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng những cái kia chiếu lấp lánh pháp khí bên trên nghiêng mắt nhìn. Thanh Thanh càng là hâm mộ nhìn xem Gia Nhạc trong tay mới bảo kiếm, miệng nhỏ có chút chu. Trình Mục nhìn xem một màn này, cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Sắp trời đã tảng sáng. Trình Mục ngáp một cái, dày vò một đêm, hắn cũng có chút mệt mỏi. Ta đi trước ngủ một lát nhi, có chuyện gì chờ ta tỉnh lại nói. Hắn khoát khoát tay, trở về khách phòng. Trình Mục vừa đi, Tứ Mục đạo trưởng lập tức liền nhịn không nổi. Hắn thuần thục đem món kia kim ti linh khí khải giáp mặc lên người. Sau đó hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang liền bọn tới Nhất Hưu đại sư trước mặt, ưỡn thân. Ai, đại sư, ngươi nhìn ta cái này áo liền quần thế nào? Có đẹp trai hay không? Sáng không sáng? Có hay không một loại khí phách lộ ra ngoài cảm giác? Nhất Hưu đại sư liếc mắt nhìn hắn, theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Một thân hơi tiền, thuộc không chịu được. Hắc, người tên chọc chết tiệt. Ngươi đây là trần trụi ước ao ghen tị. Tứ Mục gấp, chỉ vào Nhất Hưu đại sư cái mũi kêu lên. Có bản lĩnh ngươi cũng làm một cái a. A, ta quên, các ngươi Phật môn giảng cứu tứ đại giai không? Xin cơm đều dùng chén bể, nào có tiền mua cái này. Ngươi, Nhất Hưu đại sư tức giận đến mặt đều tái rồi. Hừ, bần tăng là phương ngoại chi nhân, sao lại giống ngươi như vậy tham luyến tục vật? Dẹp đi a ngươi. Vừa rồi ánh mắt ngươi đều nhanh dính tại trên cái dương, đừng cho là ta không nhìn thấy. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Gia Nhạc tranh thủ thời gian ôm một đống đồ vật trốn mất. Loại này thần tiên đánh nhau cảnh tượng, hắn cũng không dám lẫn vào. Sáng sớm hôm sau, Trình Mục sảng khoái tinh thần rời khỏi giường. Hắn đi vào trong sân, hít sâu một cái sáng sớm không khí mới mẻ, bắt đầu hoạt động gần cốt, tu luyện công pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn pháp quyết biến ảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng tia từng sợi điện quang màu vàng bắt đầu ở quanh người hắn hiện hiện, đôn đốp rung động. Theo hắn công pháp vận chuyển, điện quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng lại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn cao đến mấy trượng uy nghiêm thần tướng hư ảnh. Kia thần tướng người mặc lôi điện áo giáp, hai mắt như điện, cầm trong tay lôi thần chi truy, uy phong lẫm lẫm, thình lình chính là huyền lôi chân thân. Toàn bộ đạo trường đều bị một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ, không khí đều biến ngưng trọng lên. Ngay tại phòng bếp nhóm lửa Gia Nhạc, cùng vừa mới rời giường Tứ Mục, một hưu bọn người, tất cả đều cảm nhận được cỗ lực lượng này. Nguyên một đám hoảng sợ nhìn về phía trong sân, chỉ thấy Trịnh Mục tắm rửa tại kim sắc lôi quang bên trong, cả người tựa như lôi thần hàng thế, thần uy như ngục. Thẳng đến Trịnh Mục thu công pháp, kia cố làm người sợ hãi uy áp mới chậm rãi tán đi. Tứ Mục cùng một hưu lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động. Sư minh, Trịnh đạo trưởng, thực lực lại trở nên mạnh mẽ, mà lại là mạnh ngoại hạng. An điểm tâm thời điểm, bầu không khí có chút cổ quái. Tứ Mục cùng một hưu lại bởi vì đậu hủ não là ăn mặn vẫn là ăn ngọt loại này phá sự, làm cho túi bụi. Mặn mới ngon. Ngươi tên chọc biết cái gì? Nói bậy. Ngọt mới là chính tông. Ngươi cái này lô muối châu khẩu vị thật nặng. Sư phụ, đại sư, chớ ồn ào, nhanh ăn cơm đi, cơm đều muốn lẹ. Gia Nhạc ở một bên vẻ mặt đau khổ khuyên can, cảm giác tâm thật mệt mỏi. Thanh Thanh thì lặng yên miệng nhỏ uống vào cháo, ánh mắt lại thỉnh thoảng len lén liếc nhìn đối diện Trình Mục. Trình Mục cũng là không để ý kia hai cái tên dở hơi, phối hợp ăn điểm tâm. Cơm nước xong xuôi, hắn rời trương ghế mây, thư thư phục phục nằm tại trong viện phơi nắng. Làm một cái đại lão, có đôi khi chính là như thế giản dị tự nhiên lại bực hẻ. Không có thanh tịnh bao lâu, Tứ Mục liền vô cùng lo lắng chạy tới. "Sư Minh, Sư Minh, Thiên Hạc sư đệ tới." Trình Mục lông mày nhướng lên, theo trên ghế mây ngồi dậy. Hắn người sư đệ này, lâu dài bên ngoài bốn ba, thay triều đình áp giải một chút đặc thù đồ vật. Trình Mục đứng người lên, hướng đạo trường cổng đi đến. Còn chưa tới cổng, liền nghe tới một hồi tiếng người huyên náo cùng bánh xe nhấp nhô thanh âm. Chỉ thấy trên sân đạo, một chi hơn 20 người đội ngũ đang khó khăn hướng phía đạo trường đi tới. Một người cầm đầu, người mặc hoàng hắc giao nhau đạo bảo, chính là Mao Sơn đệ tử Thiên Hạc. Phía sau hắn đi theo mấy cái giống nhau trang phục đệ tử, còn có 10 cái quan binh, đang hợp lực đẩy một chiếc to lớn xe ngựa. Trên xe ngựa, một ngụm to lớn màu đen quan tài bị vải dầu chặt chẽ bao vây lấy, lộ ra nặng dị thường. Đội ngũ bên cạnh, một người mặc thái giám phục sức, nương bên trong nương ký nam nhân, đang bên mặt hất hàm sai khiến ngồi tại một trương trên ghế bành. Từ 4 cái binh sĩ giơ lên. Tại phía sau hắn, còn có một cái 7-8 tuổi đứa nhỏ, mặc lộng lẫy hoàng tộc phục sức. Giống nhau bị người dùng cái ghế giơ lên, vẻ mặt tiêu căng. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 106, thật coi chính mình là cái nhân vật. Chương 106, thật coi chính mình là cái nhân vật. Đường núi vốn là vũng bùn khó đi, tăng thêm kia nặng nghề quan tài, đội ngũ tiến lên đến mức dị thường chậm chạp. Đi nhanh điểm. Lê mà lề mề làm ăn gì? Một đám phế vật. Cái kia được xưng ô quản sự thái giám, nắm nuốt đầu cuống họng âm thanh quát lớn. Làm trễ nửa giờ, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Thiên Hạc đạo trưởng lau mồ hôi trên đầu, cười theo tiến lên. Ô quản sự, con đường núi này thực sự không dễ đi, hơn nữa trong quan tài vị kia có chút không an phận. Ta muốn theo sư huynh mượn điểm gạo nếp, để phòng vạn nhất. Ô quản sự ánh mắt một nghiêng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, các ngươi những đạo sĩ này, liền sẽ giả thần giả quỷ. Tranh thủ thời gian cho nhà ta đi đường. Trình Mục tại cửa ra vào thấy cảnh này, lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Sư đệ của mình, lúc nào thời điểm đến phiên một cái thầy tướng số ở chỗ này khoa tay múa chân. Hắn không nói hai lời, cùng nổi lên kiếm chỉ, đối với kia ô quản sự xa xa một chỉ. Giang giác. Một đạo kim sắc thiểm điện chống rông xuất hiện, vô cùng tinh chuẩn bổ vào ô quản sự trên ghế bành. A. Ô quản sự kêu thảm một tiếng, liền người mang cái ghế ngã ngửa trên mặt đất, toàn thân co quắp, từng sợi tóc đứng đấy. Khói đen bốc lên, một cỗ mùi khét lẹt trong nháy mắt tràn ngập ra. Một màn bất thình lình, đem tất cả mọi người sợ choáng váng. Cái kia hoàng tộc tiểu A ca cũng là sức sở, lập tức giận tím mặt, chỉ vào Trịnh Mục liền phải nhường thị vệ bên người đầu thủ. Nhưng khi hắn ánh mắt đối đầu Trịnh Mục cặp kia lóe ra nhàn nhạt điện quang ánh mắt lúc, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Phía sau hắn lời nói mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng, sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng nói không ra. Toàn bộ đưa tang đội ngũ trong nháy mắt đại loạn. Trên đường núi, yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia theo trên ghế bành lăn lông lốc xuống đến. Giờ phút này đang nằm trên mặt đất toàn thân co quắp, từng sợi tóc đứng đấy, bốc lên lượn lờ khói đen ố quản sự trên thân. Trong không khí tràn ngập một cốt rồ tê in nốt cháy khét bị khét, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Sư Minh, Thiên Hạc đạo trưởng trước hết nhất kịp phản ứng, hắn nhìn đứng ở đạo trưởng cổng, đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc chỉ ngủ. Trong mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Phía sau hắn, Tứ Mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư cũng đi theo ra ngoài. Thiên Hạc sư đệ, Tứ Mục đạo trưởng một cái bước xa xuống tới, cho Thiên Hạc một cái to lớn gấu ôm. Người cái tên này, nhiều năm như vậy cũng không biết trở lại thăm một chút. Thiên Hạc bị tìm đến kém chút thở không nổi, hắn dùng sức vỗ Tứ Mục phía sau lưng, hốc mắt có chút đỏ lên. Tứ Mục sư minh, ta đây không phải bận điệu đi. Nhất Hưu đại sư, ngài cũng ở nơi đây. Hắn thấy được bên cạnh chắp tay trước ngực, vẻ mặt bất đắc dĩ nụ cười Nhất Hưu đại sư. Nhất Hưu đại sư khẽ gật đầu, A Di Đà Phật, Thiên Hạc đạo trưởng, hồi lâu không thấy. Tứ Mục buông ra Thiên Hạc, chỉ vào bên cạnh yên lặng thanh thanh giới thiệu nói: "Đến, sư đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta Tân Thu." "Ách, nhà hàng xóm chất nữ, Thanh Thanh." Hắn vừa chỉ vẻ mặt khổ tướng Gia Nhạc, "Đây là ta kia bất thành khí đồ đệ, Gia Nhạc." Gia Nhạc gặp qua Thiên Hạc sư thúc. Gia Nhạc liền vội vàng không người hành lễ. Thiên Hạc cười gật gật đầu, lập tức lại không kịp chờ đợi hỏi Tứ Mục: "Sư minh, vừa mới bị kia, chẳng lẽ chính là không sai?" Tứ Mục trên mặt lộ ra cùng có vinh yên đắc ý vẻ mặt, hắn thấp giọng, dùng một loại khoe khoang ngữ khí nói rằng: "Chính là chúng ta đại sư minh, hắn cũng tới ta nơi này, thật là đại sư minh." Thiên Hạc nghe vậy, kích động đến toàn thân run lên, cũng không nói hoài tới cùng Tứ Mục nhiều ô chuyện. Xách theo đạo bào và áo liền hướng phía đạo trường cổng chạy như bay. Dạng như vậy, hiển nhiên một cái gặp được thần tượng nhỏ mê đệ. "Đại sư minh, người còn chưa tới trước mặt." Thiên Hạc liền phủ một tiếng quỳ xuống, đi chặt chẽ vững vàng đại lễ. "Đệ tử Thiên Hạc, bái kiến đại sư minh." Phía sau hắn kia 4 cái tuổi trẻ đạo sĩ, cũng chính là đồ đệ của hắn Đông Tây Nam Bắc. Giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng đi theo sư phụ chạy tới, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. "Đệ tử bái kiến đại sư bá." Bọn hắn vụng trộm dương mắt đánh giá Trịnh Mục, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là sư phụ trong miệng vị kia đạo pháp thông huyền, được vinh dự Mao Sơn trăm năm qua đệ nhất thiên tài đại sư bá. Đây cũng quá trẻ a. Nhìn so với bọn hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi a. Cái này nhan trị, Khí chất này, quả thực treo lên đánh hiện tại những cái được gọi là lưu lượng tiểu sinh, nguyên địa xuất đạo đều dư xài a. Trình Mục nhìn xem quỷ gối trước mặt mình sư đệ cùng mấy cái sư điệt, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười. Hắn tiến lên một bước, tự tay đem Thiên Hạc đỡ lên. "Sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi cũng là càng phát ra khách khí." Hắn lại phất phất tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem đông tây nam bắc bốn cái đồ đệ nâng lên. "Đều đứng lên đi, chúng ta sư minh đệ ở giữa, không thịnh hành làm những này lễ nghi phiền phức." Sư minh đệ ba người trùng phụng, cảnh tượng trong lúc nhất thời vui vẻ hòa thuận. Cùng cách đó không xa chi kêu bầu không khí cứng ngắc đưa tang đội ngũ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đúng lúc này, một cái không đúng lúc sắc nhọn thanh âm vang lên lần nữa. "Thiên Hạc, ngươi tên cẩu nô tài đi chết ở đâu rồi? Còn không mau cút đi tới xem một chút nhà ta." "Ôi, đau chết nhà ta!" Hóa ra là kia ố quản sự chậm qua thở ra một hơi, đang nằm trên mặt đất hữu khí vô lực chửi rủa lấy. Thiên Hạc biến sắc, vừa định đã qua, lại bị Trịnh Mục một thanh đè xuống bả vai. Trịnh Mục ánh mắt vượt qua đám người, lạnh lùng rơi vào kia ố quản sự trên thân. "Ồn ào." Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cái kia vừa mới còn muốn dãy rủa lấy đứng dậy ố quản sự, chỉ cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao vào đầu chụp xuống. Trong cổ họng lời nói trong nháy mắt bị chặn lại trở về, hai mắt khẽ đảo, lại hôn mê bất tỉnh. Lần này, liên rút xúc đều mất đi. Toàn bộ cảnh tượng, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia trước đó còn bên mặt hất hàm sai khiến tiểu Aka, giờ phút này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngồi trên ghế run lẩy bẩy, liền cái giấm cũng không dám thả. Hắn xem như thấy rõ, trước mắt cái này tuổi trẻ đến quá phận đạo sĩ, căn bản chính là một lời không hợp liền động thủ hàng người. Hơn nữa động thủ vẫn là lôi công giúp ta loại kia cấp bậc. Chính mình nếu là dám nói nhiều một câu, kết quả đoán chừng so cái kia ô quản sự cũng không khá hơn chút nào. Trình Mục lúc này mới chợt ung dung quay đầu, nhìn về phía kia tiểu Aka, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. "Ta nói, vị tiểu ca này, thật coi chính mình là cái nhân vật. Sư đệ ta hảo tâm giúp ngươi vận chuyển quan tài, ngươi không mang ơn thì cũng thôi đi, còn dám đối với hắn khoa tay múa chân. Ai cho ngươi dũng khí?" Trình Mục lời nói, câu câu chu tâm, đối đến kia tiểu Aka cứng miệng không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Binh lính chung quanh nhóm hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám thở mạnh cũng không dám. Có người nhỏ giọng thầm nói, "Kia, cái kia ô quản sự sẽ không bị đánh chết đi." Lời này vừa ra, tất cả mọi người khẩn trương lên. Cái này ô quản sự lại thế nào không phải thứ gì, đó cũng là trong cung phái ra, đại biểu cho hoàng gia mặt mũi. Nếu là hắn ở chỗ này chết, chuyện kia có thể lớn chuyện. Trình Mục nghe vậy, cười nhạo một tiếng, không hề lo lắng nói rằng, không chết được, chính là cho hắn giáo huấn nho nhỏ. Lại nói, ta đây là đang giúp hắn. Các ngươi nhìn hắn kia âm dương quái khí bộ dáng, rõ ràng là nội tiết mất cân đối, ta dùng huyền lôi giúp hắn điện một điện, toàn thân thư sướng. Vừa bạn có thể điều trị một chút, nói không chừng về sau còn có thể mọc ra râu ria đến đâu. Đám người nghe được khỏe miệng giật giật. Khá lắm. Đem người điện kinh ngạc, còn nói là giúp người điều trị thân thể. Cái này lấy cớ cũng quá tươi mát thoát tục. Mấy cái gan lớn binh sĩ cả gan tiến lên, đưa tay thăm dò ố quản sự hơi thở. Nhỏ vương ra, ô. Ố quản sự còn có khí, chính là đã hôn mê. Một sĩ binh run run rẩy rẩy hồi báo. Tiểu A ca nghe vậy, cuối cùng thở dài một hơi. Người không chết liền tốt. Hắn hiện tại là một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Hắn nhìn thoáng qua co quắp trên mặt đất ố quản sự, lại liếc mắt nhìn khí định thần nhàn Trình Mục. Trong lòng cân nhắc một chút, lập tức làm ra quyết định. Chuyển lệnh xuống. Nguyên địa chỉnh đốn. Là. Các binh sĩ như được đại xá, ba chân bốn cẳng đem hôn mê bất tỉnh ố quản sự mang lên một bên. Đội ngũ cuối cùng có thể tạm thời dừng lại thở một ngụm. Đề cử chuyên hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 107, lần này vũng nước đục ta lội định rồi. Chương 107, lần này vũng nước đục ta lội định rồi. Thiên Hạc thấy thế, vội vàng đi đến tiểu AK bên người, hạ giọng giải thích nói: "Nhỏ vương gia, vị này chính là ta cùng ngài đề cập qua, chúng ta Mao Sơn thượng thành phái đại sư mình, Trịnh Mục đạo trưởng." "Cái gì?" Tiểu AK đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong lòng cuối cùng điểm này không phục cũng tan thành mây khói. Trịnh Mục danh hảo, hắn cũng là nghe nói qua. Nghe đồn vị này là Mao Sơn hiếm có kỳ tài. Một tay lôi pháp xuất thần nhập hóa, chạm yêu trừ ma, chưa từng thua trận. Hắn vốn cho rằng vậy cũng là giang hồ truyền ngôn, có nhiều khuyết đại chỗ. Hôm nay gặp mặt, mới biết truyền ngôn chẳng những không có khuyết đại, ngược lại còn nói quá bảo thủ. Thế này sao lại là đạo pháp thông huyền, đây quả thực là lục địa thần tiên a. Nghĩ đến chính mình vừa mới còn muốn nhường thị vệ đi bắt hắn, tiểu A Ca liền một trận hoảng sợ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Thiên Hạc trấn an được tiểu A Ca, lúc này mới quay người đi đến Trịnh Mục cùng Tứ Mục trước mặt, mang trên mặt một tia áy náy cùng bất đắc dĩ. "Đại sư minh, Tứ Mục sư minh, lần này cho các ngươi thêm phiền toái. Nói những này làm gì, nhà mình huynh đệ." Tứ Mục vung tay lên. "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngươi thế nào cùng đám người này pha trộn tới cùng nhau? Còn vẫn như thế quan tài lớn." Thiên Hạc thở dài, "Ai, một lời khó nói hết a. Sư minh, ta phải trước cùng ngươi mượn ít đồ, cái này trong quan tài hạ người, dọc theo con đường này cũng không quá an phận, ta sợ trời tối sẽ xảy ra chuyện." Hắn nhìn về phía Tứ Mục, "Sư minh, ngươi nơi này gạo nếp, cho ta mượn điểm ứng khẩn cấp." "Gạo nếp?" Trình Mục lông mày hơi nhíu. ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối, kỳ thật đa số đều dừng lại ở đằng kia miệng bị bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật to lớn màu đen trên quan tài. Theo chi đội ngũ này vừa xuất hiện, hắn cũng cảm giác được một cỗ trùng thiên thi khí. Kia cỗ thi khí âm lãnh, tà dị, mang theo một loại để cho người ta cực không thoải mái ngang ngược cảm giác, xa không phải bình thường cương thi có thể so sánh. Hiện tại nghe Thiên Hạc nói muốn mượn gạo nếp, càng là ấn chứng trong lòng của hắn phỏng đoán. Trình Mục chậm rãi đi đến chiếc kia to lớn bên cạnh xe ngựa, hít sâu một hơi. Nồng đậm thi khí đập vào mặt. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trầm giọng hỏi, "Thiên Hạc, trong này nằm, đến cùng là cái quái gì?" Thiên Hạc thấy Trịnh Mục thần tình nghiêm túc, cũng không dám lãnh đạo, đội vàng trả lời. "Về đại sư minh, là biên cương một vị hoàng tộc, đoạn thời gian trước vừa mới hoang trôi qua. Phía trên hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tại đầu thất trước đó, đem kim quan trở về kinh thành, giao cho vị kia Thiết Mạo Tử Vương gia tự mình hạ táng." "Thiết Mạo Tử Vương gia?" Trịnh Mục lặp lại một lần xưng hô thế này, ánh mắt biến càng thâm thúy hơn. Đúng lúc này, cái mũi của hắn nhẹ nhàng giật giật. Tại cỗ này nồng đậm thi khí bên trong, hắn bén nhạy bắt được một sợi cực kỳ yếu ớt, nhưng lại dị thường khí tức quen thuộc. Kia là? Trình Mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Kia là Bạch Liên giáo những cái kia yêu đạo luyện chế tà thi lúc mới có đặc biệt mùi thối. Mặc dù rất nhạt, cơ hồ bị nồng đậm thi khí che giấu, nhưng tuyệt đối không sai. Hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó còn thiếu. Khó trách thi thể này bất an như vậy điểm, khó trách thi khí như thế tà dị năng ngược. Cái này căn bản liền không phải một lần đơn giản vật thi, mà là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Có người muốn lợi dụng cỗ này hoàng tộc cương thi ở kinh thành làm ra nhiều loạn lớn. Trình Mục trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Thiên Hạc, ngươi lần này vung nước đục, sư minh ta lội định rồi. Thiên Hạc nghe được vành mắt nóng lên, kém chút tại chỗ liền cho quỷ. Có đại sư minh câu nói này, hắn cảm giác chính mình trong nháy mắt liền theo địa ngục hình thức hoán đổi trở về đơn giản độ khó. Cái này cảm giác an toàn, quả thực bạo dạng. Tứ Mục cũng là nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Thiên Hạc bả vai. Nghe không, có đại sư minh tại, tiểu tử ngươi liền dơ cao tốt ta. Đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Niệm Kinh, ý đồ dùng Phật pháp trấn an đám người cảm xúc nhất Hưu đại sư, đột nhiên đi tới. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với chiếc kia to lớn màu đen quan tài thi lễ một cái, lập tức cau mày mở miệng. A Di Đà Phật. Thiên Hạc đạo trưởng, Bần tăng nhìn cái này quan tài trùng quanh thi khí tích tụ, lâu tụ không tiêu tan, thật không phải thiện điểm báo. Nhất Hưu đại sư vẻ mặt từ bi, đề nghị: "Bây giờ dương khí đang thịnh, không bằng đem bao khỏa quan tài vải dầu cùng lều vải toàn bộ mở ra, nhường ánh nắng bạo chiếu. Lấy dương khí tách ra thi khí, có thể áp chế trong đó tà vật, miễn cho đêm dài lắm mộng." Lời này nghe rất có đạo lý. Lấy dương khắc âm, là Phật đạo hai nhà đều công nhận cơ bản pháp. Thiên Hạc nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện, vội vàng liền phải chào hỏi đồ đệ của mình. Đông Tây Nam Bắc, nghe không? Theo đại sư nói, đem lều vải đừng động. Trình Mục nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang Thiên Hạc chỉ lệnh. Thiên Hạc động tác cứng tại nguyên địa, quay đầu nhìn về phía nhà mình đại sư minh, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đại sư minh. Trình Mục không có nhìn hắn, mà là ngẩng đầu quan sát thiên. Giờ phút này tinh không vật lý, liền một áng mây màu đều không nhìn thấy. Nhưng hắn lại chắc chắn nói, buổi tối hôm nay có mưa to. A, không chỉ là Thiên Hạc, liền Tứ Mục cùng Nhất Hưu đại sư đều ngây ngẩn cả người. Thời tiết này, thấy thế nào cũng không giống muốn mưa dáng vẻ a. Tứ Mục gãi đầu một cái, đại sư minh, ngươi không có lầm chứ? Mặt trời này tốt có thể phơi khoan khoái ra, ở đâu ra mưa? Trình Mục liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi hiểu vẫn là ta hiểu. Ách, Tứ Mục trong nháy mắt tỉnh ngồi. Cùng đại sư minh cưỡng cái này, đây không phải là tinh khiết tìm vào sao? Trình Mục lúc này mới chuyển hướng Thiên Hạc cùng một Hưu, kiên nhẫn giải thích nói, trên quan tài dây mực chính là dùng máu gà trống, máu chó đen hỗn hợp chu sa vẽ thành, là trấn áp cương thi một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cái này dây mực sợ nhất nước mưa cọ rửa. Một khi bị nước mưa ngâm, hiệu lực liền sẽ đại giảm, thậm chí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, đồ vật bên trong coi như thật muốn phá quan tài mà ra. Trình Mục lời nói, nhưng ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất Hưu đại sư càng là mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Hắn chỉ muốn tới lấy dương khắc âm, lại không để ý đến cái này khâu mấu chốt nhất. Nếu là thật sự theo hắn nói làm, phá hủy lều vải, ban đêm lại đến một trận mưa lớn, hậu quả kia, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. A Di Đà Phật, Bần tăng suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Nhất Hưu đại sư chắp tay trước ngực, đối với Trịnh Mục thật sâu bái chào. Đa tạ Trịnh đạo trưởng chỉ điểm sai lầm, Bần tăng thụ giáo. Đại sư khách khí. Trịnh Mục thản nhiên nhận cái này thi lễ. Tiểu A Ca cùng Âu quản sự ở một bên thấy là trợn mắt hốt mồm. Vị này Huyền Lôi chân quân uy vọng cũng quá cao a. Liên Phật môn cao tăng cùng Tứ Mục đạo trưởng loại nhân vật này, ở trước mặt hắn đều cùng tiểu học sinh như thế. Nói vấn liền vấn, còn không dám cãi lại. Châu, thật sự là châu. Trịnh Mục không để ý đám người chấn kinh, hắn đi đến Thiên Hạc trước mặt, cổ tay khẽ đảo, một thanh tạo hình cổ phát đoạn kiếm xuất hiện trong tay. Thân kiếm kia cũng không phải là kim loại, mà là từ 108 mai thanh triều ngũ đế thời kỳ đồng tiền sâu chuỗi mà thành. Chỗ chuôi kiếm còn buộc lên một chuỗi kim sắc linh đan, kiếm tuệ thì là đỏ tươi chu sa tuyến. Kiếm vừa xuất hiện, một cỗ hạo nhiên chính khí liền đập vào mặt, mơ hồ còn có thể nghe được thanh thúy tiền tiếng va chạm, tựa như chính đạo phản âm. Đây là ngũ đế kim tiền kiếm. Thiên Hạc ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng, hô hấp đều biến dồn dập lên. Đây chính là Mao Sơn phái chân phái pháp bảo một trong a. Nghe đồn kiếm này hội tụ ngũ đế chi thế, nhân đạo khí vận ra thân, chuyên khắc tất cả tà ma ngoại đạo, đối cương thi càng có hiệu quả. Hắn nằm mộng cũng nhớ nắm giữ một thành, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được vật thật. Đại sư minh, cái này, đây là cho ta. Thiên Hạc thanh âm đều đang run rẩy, kích động đến lời nói đều nói không lưu loát. Cầm. Trình Mục thanh kiếm nhét vào trong tay hắn.
cái này hoàng tộc cương thi không thể coi thường, ngươi cái kia thanh kiếm gỗ đào chịu không được. Dùng cái này, đem nó cắm ở trên nắp quan tài, có thể nhiều chấn nó mấy canh giờ. Tạ ơn đại sư minh. Đại sư minh ngươi chính là của ta tái sinh phụ mẫu a. Thiên Hạc ôm Ngũ Đế Kim Tiền Kiếm, cảm động đến kém chút khóc lên, tại chỗ liền phải cho Trịnh Mục đập một cái. Đây chính là đỉnh cấp trang bị a. Có cái đồ chơi này, cảm giác lưng đều cứng rắn. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3k chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 108, chuẩn bị mở quan tài. Chương 108, chuẩn bị mở quan tài. Đồ vật, nam bắc, tây, đông. Tính toán, bốn người các ngươi. Trình Mục chỉ vào bọn hắn nói rằng, đây là hộ thân phủ, giấu kỹ trong người. Trong bình là thanh tâm đan, cảm giác tâm thần có chút không tập trung thời điểm liền ăn một hạt. Các ngươi đạo hạnh quá nhỏ bé, kia cương thi thi khí đối với các ngươi ảnh hưởng lớn nhất, đừng mơ mơ hồ hồ liền nói. Bốn cái tiểu đạo sĩ, cũng chính là đông tây nam bắc, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Đa tạ tổ sư bá ban thưởng. Đa tạ tổ sư bá. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua vị này trong truyền thuyết đại sư bá tổ như thế nào lợi hại. Hôm nay gặp mặt, không nhưng thấy biết thủ đoạn thông thiên, còn phải ban thưởng, nguyên một đám kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi, đều đứng lên đi. Trình Mục khoát tay áo, nhà mình sư môn, không cần đa lễ. Chỉ là các ngươi nhớ kỹ, pháp khí đan dược chúng quy là ngoại vật, tự thân tu vi mới là căn bản. Sau khi trở về, cần cụ luyện công, không thể buông lỏng, biết sao? Đệ tử tuân mệnh. Bốn người cùng kêu lên đáp, thanh âm to. Xử lý xong những này, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Trình Mục nhìn thoáng qua lặn về tây mặt trời lặn, nói với mọi người nói, hôm nay ngay ở chỗ này ngủ lại à, chờ đêm mai, chúng ta sẽ cùng nhau lên đường. Cái kia vừa mới theo trong hôn mê tỉnh lại, còn vẻ mặt ngộng bức ô quản sự, nghe xong lời này, bản năng liền muốn phản đối. Như vậy sao được? Làm trễ mãi giờ lành có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền đối mặt Trình Mục cặp kia thâm thúy đôi mắt. Ánh mắt kia bình thản không gợn sóng, lại làm cho hắn trong nháy mắt cảm giác mình bị một đầu hồng hoang manh thú để mắt tới. Còn lại lời nói tất cả đều cắm ở trong cổ họng, một chữ cũng nói không ra. Tiểu A Ca vội vàng kéo hắn một cái tay áo, nhỏ giọng nói, "Ô quản sự, nghe chân quân an bài." Ô quản sự lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt vị này chính là liền nhà mình nhỏ vương gia đều rất cung kính lục địa thần tiên, tự mình tính cái giam a. Hắn liền vội vàng không người nói, "Đúng đúng đúng, toàn bằng chân quân làm chủ." Trình Mục căn bài, không người còn dám có dị nghị. Đưa tang đội ngũ cùng tứ mục, một hưu bọn người, liền đều tại cái này giã ngoại hoang vu trong viện dàn xếp xuống dưới. Giã mạc rất nhanh giáng lâm. Quả nhiên như Trình Mục lời nói, vừa mới còn sáng sủa bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào đã bay tới từng mảng lớn mây đen, đem mặt trăng cùng tình tinh che đến cực kỳ chặt chẽ. Không khí biến oi bức mà kiềm chế. Ầm ầm, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, ngay sau đó chính là đình thai nhức góc lôi mình. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, lốp bốp đập xuống. Trời mưa, thật trời mưa. Gia Nhạc chỉ vào bầu trời, ngạc nhiên kêu to. Trong lòng mọi người đối Trịnh Mục kính nghệ, lại lên một cái giai đoạn mới. Đây cũng không phải là đạo pháp cao thâm, đây quả thực là biết trước a. Mưa càng rơi xuống càng lớn, trong nháy mắt liền biến thành mưa to. Cuồng phong gào thét, thổi đến trong viện cây cối điên cuồng lắc lư. Mà theo mưa to giáng lâm, chiếc kia màu đen quan tài trung quanh thi khí biến càng thêm nồng đậm cùng cuồng bạo. Không tốt. Thiên Hạc nhìn xem bị nước mưa cọ rửa quan tài, sắc mặt đại biến. Nhanh, nhanh. Ngay tại chỗ mắc liều động, đem quan tài cho che lại lên, đừng để dầm mưa. Hắn đối với những cái kia tay chân luống cuống binh sĩ hô to. Những binh lính kia bị cái thời tiết mắc toi này dọa đến quá sức, lại bị kia cô âm lanh thi khí còn đến run rẩy. Trong lúc nhất thời lại có chút do dự, không dám lên trước. Đều thất thần làm gì? Không nghe thấy đạo trưởng lời nói sao? Tiểu A Ca thấy thế, gấp đến độ giống to. Theo đạo trưởng nói làm. Nhanh. Có vương gia lên tiếng, các binh sĩ lúc này mới không còn dám chần chờ, ba chân bốn cẳng khiêng vải bạt cùng cây gỗ. Xông vào trong mưa, mong muốn ở trên xe ngựa phương dựng lên một cái tạm thời phòng lều tránh mưa. Nhưng mà, gió quá lớn. Bọn hắn phí hết sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới đem lều vải hình thức ban đầu dựng lên đến. Hô. Một hồi cuồng phong đột nhiên thổi qua. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, cái kia vừa mới đáp tốt lều vải. Tựa như một mảnh giấy như thế, bị toàn bộ hất bay ra ngoài, lan xuống tới xa xa trong bóng tối. Kim sắc quan tài hoàn toàn bại lộ tại mưa to gió lớn phía dưới. Nước mưa vô tình cọ rửa nắp quan tài, đem phía trên dùng chu sa cùng máu gà vẽ thành dây mực. Một chút xíu hòa tan, hóa thành từng đạo huyết sắc dòng nước, trôi đầy đất. Kết thúc. Thiên Hạc Tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Tứ Mục cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nghiêm trọng. Két. Răng rắc đúng lúc này, một hồi rợn người tiếng vỡ vụn theo trong quan tài truyền ra. Ngay sau đó, phanh, phanh, nặng nề nắp quan tài bắt đầu kịch liệt lắc lư, phảng phất có thứ gì đang từ bên trong điên cuồng đụng chạm lấy. Đưa tang đám binh sĩ dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào lui về sau. Tiểu A Ca cùng Ô quản sự cũng là mặt không còn chút máu, thân thể run cùng run rẩy như thế. Tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Chỉ có Trình Mục vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt chấn định. Hắn nhìn xem kia chấn động kịch liệt nắp quan tài, chậm rãi mở miệng, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Không còn kịp rồi. Đồ vật bên trong
đã hoàn toàn thì biến. Chuẩn bị mở quan tài, nhất định phải tại nó đi ra trước đó, đem nó chém.
Cái gì?
Mở quan tài?
Tiểu A ca nghẹn ngào gào lên, không được, tuyệt đối không được. Cái này kim quan nếu là hủy, ta trở lại kinh thành không có cách nào giao nộp a.
Trình Mục lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không mở quan tài, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này, cho ngươi chôn cùng.
Ngươi có biết trong này là cái gì?
Trình Mục nói từng chữ từng câu.
Cái này là đồng giáp thi.
Lấy các ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, một khi để nó phá quan tài mà ra, không ai ngăn nổi.
Tiểu A ca cùng Ô quản sự nghe được đồng giáp thi ba chữ, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.
Cuối cùng điểm này may mắn tâm lý cũng hoàn toàn bị đánh nát.
Bọn hắn mặc dù không hiểu đạo pháp, nhưng cũng đã được nghe nói loại này trong truyền thuyết hung vật.
Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi cùng tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể khó khăn nhẹ gật đầu.
"Tốt, chúng ta
đồng ý."
Vừa dứt lời, nhắc tới cũng kỳ, kia hạ nửa đêm mưa to, vậy mà không có dấu hiệu nào ngừng.
Mây đen vẫn như cũ nặng nề đặt ở đỉnh đầu, nhưng giọt mưa lại một giọt cũng sẽ không tiếp tục rơi xuống.
Gió cũng ngừng.
Toàn bộ sơn lâm lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch.
"Phanh, phanh, phanh, phanh."
Trong quan tài tiếng va đập biến càng thêm dày đặc cùng cuồng bạo. Mỗi một lần va chạm đều để kia nặng nề hoàng kim quan tài run rẩy kịch liệt.
Kim sắc quan tài trên khuôn mặt đã hiện đầy lít nha lít nhít vết lõm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình.
Trình Mục ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời.
Mây đen chỗ sâu, mơ hồ có điện quang đang lan lộn.
Thiên thời địa lợi, vừa vặn.
Khoe miệng của hắn có chút dương lên, cất bước hướng về phía trước.
Thiên Hạc cùng Tứ Mục thấy thế, đội vàng đuổi theo.
Trình Mục hai tay bắt đầu phi tốc kết ấn.
Động tác của hắn nhanh đến mức chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà cổ áo.
Theo hắn chú ngữ, giữa thiên địa khí cơ bắt đầu bị dẫn động.
Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi,
Huy Hoàng Thiên Uy lấy kiếm dẫn chi.
Trình Mục đột nhiên chập ngón tay như kiếm, chỉ hướng thương khung.
Ầm ầm,
một đạo tráng kiện đến dọa người thiểm điện, xé rách màn đêm đen kịt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống. Cái kia đạo lôi điện vô cùng tinh chuẩn bổ vào Trình Mục trên ngón tay, nhưng lại quỷ dị không có thương tổn tới hắn mảy may.
Lôi quang theo cánh tay của hắn lưu chuyển, cuối cùng hội tụ ở đầu ngón tay.
Phá!
Trình Mục khẽ quát một tiếng, đối với chiếc kia hoàng kim quan tài xa xa một chỉ.
Ầm,
một đạo chói mắt điện quang theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đánh trúng vào nắp quan tài.
Vang,
một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang.
Kia dùng thuần kim chế tạo, nặng đến ngàn cân nắp quan tài, trực tiếp bị tạt đến phóng lên tận trời.
Trên không trung lộn vài vòng sau, gào thét lên đánh tới hướng phương xa.
Đông,
mặt đất truyền đến một tiếng vang trầm, đúng là bị nện ra một cái nửa mét sâu hố to.
Mà khẩu hiệu kia xưng không thể phá vỡ hoàng kim quan tài, tại lôi điện đánh kích hạ, càng là từng khúc bạo liệt, kim sắc mảnh vỡ tứ tán bay ra.
Đề cử chuyên hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông.
Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển.
Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông.
Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền.
Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên.
Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt.
Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo.
Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra?
Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị?
Ta thật không phải quỷ dị a.
Chương 109, chơi chán sao?
Chương 109, chơi chán sao?
Giống.
Ngay tại quan tài bạo liệt trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ đó đột nhiên chui ra.
Đạo hắc ảnh kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn tanh hôi cùng băng lãnh tử khí.
Toàn thân nó làn ra, bày biện ra một loại quỷ dị màu trắng bạc, hiện ra như kim loại quang trạch.
Móng tay vừa nhọn vừa dài, lóe ra ung tùm hàn quang.
Thế này sao lại là đồng giáp thi?
Đây rõ ràng là đã tiến hóa hoàn thành ngân giáp thi.
Không tốt.
Bảo hộ vương gia.
Thiên Hạc cùng Tứ Mục đồng thời kinh ngạc thốt lên.
Kia ngân giáp thi phá quan tài mà ra sau, tinh hồng ánh mắt gắt gao khóa chặt trong đám người dương khí thịnh nhất tiểu AK, gào thét liền nào tới.
Mục tiêu của nó rất rõ ràng, hút tiểu AK long khí cùng dương khí, nó còn có thể lại tiến một cái cấp bậc.
Tiểu AK nơi nào thấy qua loại chiến trận này, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dọa đến không nói nổi một lời nào.
Ngăn lại nó.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai tên trung thành tuyệt đối thị vệ giống giận rút ra yêu đao, hung hãn không sợ chết ngăn khuất tiểu AK trước người.
Nhưng mà, phàm nhân đao kiếm, tại ngân giáp thi trước mặt, yếu ớt cùng giấy không có gì khác biệt.
Phốc phốc.
Ngân giáp thi tốc độ không có chút nào giảm bớt, chỉ là đơn giản cơ lợi chảo.
Kia hai tên thị vệ thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trên cổ xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu.
Máu tươi phun ra ngoài.
Hai người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thẳng tắp ngã xuống, trong nháy mắt mất mạng.
Ngân giáp thi nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, tiếp tục phóng tới tiểu AK.
Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên.
Lôi xu phá mâu.
Trình Mục thanh âm vang lên.
Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra một cây từ lôi điện tạo thành trường mâu, đối với ngân giáp thi hậu tâm, mạnh mẽ ném ra.
Lôi mâu bạch phá không khí, mang theo liên tiếp điện hỏa hoa.
Phanh!
Lôi mâu chính giữa ngân giáp thi phía sau lưng, nổ tung một đoàn chói mắt điện quang.
Ngân giáp thi bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh cho bay về phía trước ra mười mấy mét, trùng điệp quẳng xuống đất.
Nhưng nó rất nhanh liền lắc lắc ung dung đứng lên, ngoại trừ trên lưng có một khối cháy đen ấn ký bên ngoài, lại không có nhận thương tổn quá lớn.
Nó xoay người, tinh hồng ánh mắt gắt gao tập trung vào Trình Mục, phát ra phẫn nộ gào thét.
Cái đồ chơi này,
tiến hóa.
Thiên Hạc hít sâu một hơi, sư minh, đây là ngân giáp thi.
Thấy được.
Trình Mục bĩu môi, da vẫn rất dày.
Ngân giáp thi hiển nhiên bị chọc giận, từ bỏ tiểu AK, ngược lại hướng phía Trịnh Mục cái này làm bị thương tiểu tử của nó vào tới. Nghiên xúc, chớ có cản rỡ. Thiên Hạc hét lớn một tiếng, từ trong ngực lấy ra một thanh dài gần tấc gỗ đào tiểu kiếm, miệng niệm chú ngữ, chỉ về phía trước. Đi. Kiếm gỗ đào hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn địa thứ vào ngân giáp thi ngực. Từ từ một cỗ khói xanh theo miệng vết thương toát ra, ngân giáp thi phát ra thống khổ gào thét. Đông tây nam bắc, chói thi dây thừng. Thiên Hạc lần nữa hạ lệnh. Cái kia bốn cái đồ đệ đã sớm dọa đến run chân, nhưng nghe đến mệnh lệnh của sư phụ, vẫn là cố nén sợ hãi. Hợp lực đem một cây ngâm qua gạo nếp nước cùng ống mực tuyến dây gai văng ra ngoài. Kia dây thừng giống như là mắt mắt, trong nháy mắt đem ngân giáp thi buộc chặt chẽ bước vàng. Sư minh ta đến cũng. Tứ Mục đạo trưởng một cái bước xa xông lên trước, đem một chương vẽ đầy phù văn giấy vàng, đột nhiên đập vào cương thi trên trán. A Di Đà Phật. Nhất Hưu đại sư cũng sắc mặt nghiêm trọng, gỡ xuống trên cổ một chuôi Phật châu, miệng tụng Phật hiệu, dùng sức ném ra. Phật châu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, công bằng, vừa bận bọc tại ngân giáp thi trên cổ. Kiếm gỗ đảo, chói thi dây thừng, chấn thi phủ, Phật châu. Đạo Phật hai nhà pháp khí đồng thời phát huy. Ngân giáp thi trên thân không ngừng toát ra trận trận khói xanh, phát ra chu lên cũng càng ngày càng thê lương. Bị chói ở thân thể điên cuồng giãy giụa, nhưng động tác biên độ lại tại dần dần thu nhỏ. Đám người thấy thế, đều thở dài một hơi. A, mặc cho ngươi cái này nghiệt xúc lại hùng, bị chúng ta đạo trưởng cùng đại sư liên thủ chế trụ, còn không phải đến ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một mực nút ở phía sau mặt Ô quản sự, nhìn thấy cương thi bị khống chế lại, lá gan lại lớn lên. Hắn vui vẻ chạy lên trước, chỉ vào kia không ngừng giãy giụa cương thi, vẻ mặt đắc ý rêu cợt nói: "Một cái tử vật mà thôi, cũng dám ở vương gia trước mặt làm càn, thật sự là không biết sống chết. Người câm miệng cho ta." Thiên Hạc tức giận đến muốn cho hắn một bàn tay. Cùng loại quái vật này giả trang cái gì bức a? Chán sống sao? Quả nhiên, Ô quản sự trào phúng, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một quả rơm. Giống. Ngân giáp thi đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Nó tinh hồng hai mắt trong nháy mắt bị vô tận ngang ngược thay thế. Một giây sau, nó đột nhiên đưa tay, bắt lại cắm ở ngực kiếm gỗ đảo, dùng sức vừa gảy. Giang giác. Kiếm gỗ đảo ứng thanh mà đứt. Ngay sau đó, toàn thân nó cơ bắp đột nhiên nâng lên. Bang, bang, bang. Kia danh xưng cứng cỏi vô cùng chói thi dây thừng, lại bị nó mạnh mẽ kéo đứt. Trên trán chấn thi phủ, không lửa tự đốt, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Trên cổ Phật châu, bị nó một phát bắt được, dùng sức kéo một cái, xoắn một tiếng, hạt châu rơi lả tả trên đất. Tất cả trói buộc, tại nó tuyệt đối lực lượng trước mặt, toàn bộ mất đi hiệu lực. Cái này sao có thể? Tứ Mục cùng Nhất Hưu đại sư đồng thời kinh hô, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ô quản sự càng là sợ choáng váng, chỉ vào cương thi ngón tay dừng tại giữa không trung, trên mặt đắc ý biến thành cực hạn sợ hãi. Ngươi ngân giáp thi tránh thoát trói buộc, chuyện thứ nhất chính là duỗi ra lợi trảo, một thanh bóp lấy Ô quản sự cổ, đem hắn nâng lên giữa không trung. Ô quản sự hai chân loạn đạp, sắc mặt trướng thành tử sắc, liền một câu cầu xin tha thứ đều nói không nên lời. Phanh! Ngân giáp thi cánh tay hất lên, Ô quản sự tựa như một cái phá bao tải, bị hung hăng ném ra ngoài, đâm vào mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ, sau đó mềm mềm tuột xuống, ngất đi tại chỗ. Giải quyết cái này ồn ào ra hỏa, ngân giáp thi lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại Trịnh Mục trên thân. Dưới cái nhìn của nó, cái này nhân tài là uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà, nó nhìn thấy, là Trịnh Mục tấm kia bình tĩnh tới có chút quá mức mặt. Trời chăn sao? Trịnh Mục chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, điện quang nhảy vọt, phát ra lốp bốp tiếng vang, làm nóng người kết thúc. Hiện tại, nên tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, Trịnh Mục thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở ngân giáp thi trước mặt. Thiểm điện buôn lôi quyền, không có rực rỡ động tác, chính là thật đơn giản một quyền, mang theo vạn quân thế xét đánh lôi đỉnh, đánh vào ngân giáp thi ngực. Bèn, lần này tiếng vang, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng. Ngân giáp thi thân thể, giống như là bị một hàng cao tốc chạy xe lửa đối diện đụng vào. Nó kia cứng rắn như sắt lồng ngực, trong nháy mắt lom xuống dưới một cái to lớn quyền ấn. Toàn bộ thân thể bị cỗ này không thể địch nổi lực lượng, đánh cho bay ngược mà lên, xông thẳng lên cao mấy chục thước. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Ngay tại thân thể của nó bay đến điểm cao nhất lúc, phanh, lồng ngực của nó cũng chính là bị nắm đấm đánh trúng địa phương, cái thứ nhất nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Ngay sau đó, trận nổ tung bắt đầu lan tràn. Phanh, 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 phanh. Tứ chi của nó thân thể, đầu lâu của nó, tại liên tiếp dày đặc tiếng nổ bên trong, liên tiếp nổ thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Cuối cùng, khi nó trở về mặt đất lúc, đã liền một khối hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới. Chỉ ở trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, trong hố chỉ còn lại một bãi mơ hồ thịt nát. Đốt. Thành công chém giết ngân giáp thi, thu hoạch được công đức trị 6500 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Trịnh Mục trong đầu vang lên. Toàn bộ trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia khói đen bốc lên hố sâu. Lại nhìn một chút cái kia chậm rãi thu hồi nằm đấm, vẻ mặt nhẹ như mây gió Trịnh Mục, đầu óc trống rỗng. Cái này, kết thúc. Cái kia để bọn hắn tất cả mọi người thúc thủ vô sách, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng ngân giáp thi, cứ như vậy bị một quyền đánh nổ. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 110, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Chương 110, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Ừ ngực. Tiểu A ca khó khăn nuốt ngụm nước bọt, lộn nhào chạy đến Trịnh Mục trước mặt, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, nước mắt chảy ngang. Đạo trưởng, thần tiên, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Mấy cái may mắn còn sống sót thị vệ cũng kịp phản ứng, vội vàng chạy tới, đem đụng choáng dưới tảng cây ố quản sự cho đỡ lên. Ma Thiên Hạc, Tứ Mục, còn có Nhất Hưu đại sư thì là chậm rãi đi đến cái kia hố sâu bên cạnh. Nhìn xem trong hố bãi kia đã nhìn không ra hình người thì nát, trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ cùng rung động. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau cảm xúc. Ngân giáp thi kinh khủng, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà Trịnh Mục cường đại, càng là lật đổ bọn hắn nhận biết. May mắn đêm nay có vị sư minh này tại a. Trịnh Mục cúi đầu, nhìn xem gắt gao ôm lấy bắp đùi mình, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt tiểu A ca, lông mày vận thành một cái u cục. Cái này tiểu A ca mới vừa rồi còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiện tại còn kém hô ba ba. Thần tiên, đạo trưởng, van cầu ngài mau cứu ô quản sự a. Hắn chỉ vào mười mấy mét bên ngoài, giống một bãi bùn nhão như thế ngồi phịch ở dưới cây ô quản sự, kêu khóc nói, nếu là hắn chết, ta trở lại kinh thành cũng không cách nào bàn giao a. Chỉ cần ngài có thể cứu sống hắn, ngài muốn cái gì ta đều cho. Vàng bạc châu báu, mỹ nữ phù đệ, ngài tùy tiện mở miệng. Trình Mục theo hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua. Ô quản sự ngực sụp đổ, khí tức yếu ớt, mắt thấy là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Được rồi, đừng đảo. Trình Mục không kiên nhẫn khoát khoát tay. Hắn cũng không phải quan tâm vàng bạc châu báu gì, chỉ là cái này ô quản sự tội không đáng chết, hơn nữa cứu người một mạng, công đức trị khẳng định không thể thiếu. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Trình Mục chậm ung dung từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một quả lớn chừng trái nhãn, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đan dược. Thiện nghi ngươi. Hắn đem đan dược đưa cho bên cạnh một cái run lẩy bẩy thị vệ, đẩy ra miệng của hắn, đút vào đi. Là. Thị vệ kiếp như được đại xá, tranh thủ thời gian tiếp nhận đan dược, lộn nhào chạy đến ô quản sự bên người, cùng một đồng bạn khác ba chân bốn cẳng đem đan dược nhét vào ô quản sự miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, thần kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy ô quản sự nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hưởng luận. Trước ngực hắn kia sụp đổ xuống xương cốt, phát ra rắc rắc giòn vàng, vậy mà tại tự động trở lại vị trí cũ. Bất quá mấy giây, khụ, ô quản sự đột nhiên ho khan vài tiếng, vậy mà từ dưới đất ngồi dậy, vẻ mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Ta đây là ở đâu? Ta chết đi sao? Ô quản sự, ngươi sống lại. Tiểu A ca thấy thế lại hỉ, cũng không nói hoài tới ôm Trịnh Mục đuổi, vội vàng mà tới. Ô quản sự nhìn thấy tiểu A ca, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, trong đầu ký ức trong nháy mắt hấp lại. Hắn nhớ tới cái kia kinh khủng ngân giáp thi, cũng nhớ tới mình bị một móng đuốt bóp lấy cổ ngạt thở cảm giác. Hắn sợ run cả người, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia vân đạm phong khinh Trịnh Mục trên thân. Giờ phút này, hắn cái gì đều hiểu. Phù phù. Ô quản sự lộn nhào đi vào Trịnh Mục trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Trước đó là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đạo trưởng, cầu đạo trưởng đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân lần này a. Trán của hắn dập đầu trên đất, phát ra phanh phanh tiếng vang, là thật đập. Trịnh Mục liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đi, đứng lên đi, ta người này cách cục rất lớn, không so đo với ngươi. Lần sau ánh mắt sáng lên điểm là được. Đúng, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Ô quản sự lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên, cung cung kính kính lui sang một bên, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Một trận nguy cơ sinh tử, như vậy hóa giải. Tứ Mục đạo trưởng đi đến Thiên Hạc bên người, vô bờ vai của hắn, nét miệng cười nói, sư đệ, ngươi nhìn chuyện này cũng giải quyết, trời cũng sắp sáng, không bằng đi ta nơi ngồi một chút. Chúng ta sư minh đệ cũng đã lâu không gặp. Thiên Hạc nhìn thoáng qua sau lưng hoàng gia đội ngũ, lại nhìn một chút Trịnh Mục, thấy Trịnh Mục khẽ gật đầu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đắc tốt, vậy làm phiền sư minh. Một đoàn người trùng trùng điệp theo sát Tứ Mục hướng đạo trưởng của hắn đi đến. Đi không bao xa, liền thấy một chỗ bị rừng trúc vờn quanh biệt lạc. Cửa sân, một người mặc đạo bào tuổi trẻ tiểu hòa tử đang thò đầu ra nhìn quanh, chính là Tứ Mục đồ đệ Gia Nhạc. Sư phụ, các ngươi trở về rồi. Gia Nhạc nhìn thấy đám người, thương phấn tiến lên đón. Tứ Mục gật gật đầu, nghiêng người sang, chỉ đối với Trịnh Mục, Thiên Hạc cùng Nhất Hưu đại sư làm mời thủ thế. Đại sư minh, sư đệ, đại sư, mau mời tiến. Hắn không lọt vào mắt theo ở phía sau, vẻ mặt lúng túng tiểu A ca cùng ấu quản sự một đoàn người. Gia Nhạc, đóng cửa. Tứ Mục đối với đồ đệ hô một tiếng nói. Được rồi. Gia Nhạc ứng với, liền phải đi quan kia hai phiến cửa gỗ. Ai, chờ một chút. Thiên Hạc đội vàng ngăn lại. Hắn cái này nhân tâm thiện lương, nhìn xem tiểu A ca bọn hắn màn trời chiếu đất, chưa tỉnh hồn bộ dáng, có chút không đành lòng. Hắn nhở và dường như nhìn về phía Trịnh Mục. Đại sư minh Trịnh Mục ngáp một cái, hướng về phía Tứ Mục khoát tay áo. Đi Tứ Mục, đừng đùa ngươi kia lòng dạ hẹp hòi. Để bọn hắn cũng tiến vào nghỉ chân một chút a, dù sao cũng là người của triều đình. Hừ. Tứ Mục nhếch miệng, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng đại sư minh lên tiếng, hắn cũng không dám không nghe. Hắn tức giận đối tiểu A ca cùng ấu quản sự nói, coi như các ngươi vận khí tốt, vào đi. Bất quá ta cái này miếu nhỏ, chiêu đãi không chú đáo cũng đừng trách ta. Không trách không trách. Đa tạ đạo trưởng thu lưu. Tiểu A ca cùng Âu quản sự túi đầu không lưng, vội vàng mang theo mấy cái binh lính may mắn còn sống sót đi vào sân nhỏ. Vào phòng, tứ mục liền gân cổ lên hô. Gia nhạc, lo pha trà. Tính toán, đừng nhìn trà, đến hậu sơn hái điểm quả dại đến. Chiêu đãi quý khách. Hắn cố ý tại quý khách hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, ánh mắt còn hung hăng hướng tiểu A ca bên kia nghiêng mắt nhìn, âm dương phái khí. Gia nhạc lên tiếng, chạy như một làn khói ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền bưng một cái đại mộc đĩa trở về. Phía trên chất đầy các loại gọi không ra tên quả dại, đỏ tử, nhìn xem liền thủy linh. Đám người theo tối hôm qua đến bây giờ, giọt nước không vào, lại kinh nghiệm một trận đại chiến, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Vừa nhìn thấy ăn, ánh mắt đều tái rồi. Cũng không đoái hoài tới cái gì hoàng tộc thể diện, cung đình quy củ. Tiểu A ca cùng Âu quản sự dẫn đầu, nắm lên quả liền dồn vào trong miệng. Ăn đến gọi là một cái ăn như hổ đói, nước theo khỏe miệng chảy xuống cũng không kịp xoa. Mấy người lính cũng giống như vậy, phong quyền tàn vân đồng dạng. Thiên Hạc cùng Nhất Hưu đại sư mặc dù thận trọng một chút, nhưng cũng sát thực đói chết, yên lặng ăn quả bổ sung thể lực. Chỉ có Trình Mục thoải mái nhàn nhã dựa vào ghế, cũng không hề động. Hắn hiện tại đối với mấy cái này phạm tục đồ ăn, hứng thú không lớn. Hắn tâm niệm khẽ động, điều ra chính mình hệ thống bảng. Túc chủ, Trình Mục cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ, huyền lôi chân quân, công pháp, thượng thanh đại động chân kinh, thần tiêu lôi pháp công đức trị, 11.000 hệ thống thương thành, chưa mở ra lần tiếp theo cảnh giới tăng lên cần thiết công đức trị, 100.000 một vạn 1.000 điểm công đức trị. Lần này chém giết ngân giáp thi, trực tiếp cho 6.500 điểm. Lại thêm trước đó vụn vụn vật vật để giành được, cuối cùng là có một khoản không nhỏ tiền tiết kiệm. 10 vạn công đức khả năng thăng cấp đến kim đan kỳ á, Trịnh Mục sở lên cái cảm. Nhìn rất nhiều, nhưng cũng không phải xa không thể chạm. Lần này ngân giáp thi, rõ ràng là có người ở sau lưng dở trò quỷ, cố ý luyện chế ra đến, mong muốn giá họa cho Mao Sơn. Cái này phía sau, khẳng định dính dấp một cái không nhỏ âm mưu. Có âm mưu, liền có yêu ma quỷ quái. Có yêu ma quỷ quái, liền có công đức trị. Đây quả thực là đưa tới cửa cờ đời a. Trịnh Mục khóe miệng có chút dương lên. Đúng lúc này, một hồi khóc lóc kể lể cắt ngang hắn suy nghĩ. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một mình, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 111, đi kinh thành dạo chơi. Chương 111, đi kinh thành dạo chơi. Vương gia a, lão nô thật xin lỗi ngài a. Ô quản sự ăn no rồi, thể lực khôi phục chút, nhớ tới chính mình việc cần làm, lập tức buồn từ đó đến. Đặt mông ngồi dưới đất, vô đùi gào khóc. Ngài giao cho lão nô hoàng thi cứ như vậy không có a. Lúc này đi, lão nô thế nào cùng ngài bàn giao a? Thiết mạo tử vương gia không phải lột lão nô ra không thể. Hắn như thế vừa khóc, bên cạnh tiểu A ca sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Thiên Hạc biểu lộ cũng mười phần nghiêm trọng. Hắn nhiệm vụ lần này chính là hộ tống cố này biên cương hoàng tộc thi thể vào kinh, giao cho thiết mạo tử vương gia. Hiện tại thi thể bị đánh thành thịt nát, hắn cái này hộ tống người phụ trách, khó mà thoát tội. Sư Minh, phải làm sao mới ở đây? Thiên Hạc mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Trịnh Mục. Tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều tập trung tại Trịnh Mục trên thân. Trong bất chi bất giác, cái này vừa mới gặp mặt đại sư Minh, đã thành tất cả mọi người chủ tâm cốt. Trịnh Mục nhìn xem bọn hắn, chợt ung dung mở miệng. Khóc cái gì khóc? Không phải liền là một cỗ thi thể không có sao? Bao lớn chút chuyện. Hắn đứng người lên, đi đến trong sân, duỗi lưng một cái. Với bạn, ta cũng nghĩ đi kinh thành dạo chơi. Liền cùng các ngươi đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem, là cái nào mắt không mở, dám ở phía sau tính toán ta Mao Sơn phái. Thuận tiện, cũng đi gặp một lần vị kia thiết mạo tử vương gia. Lời này vừa nói ra, Thiên Hạc cùng tiểu A ca lập tức vui mừng quá đỗi. Trịnh Mục quyết định đi kinh thành, ngoại trừ muốn tra ra hắc thủ phía sau màn, kiếm lấy công đức trị bên ngoài, còn có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. Ngay tại vừa rồi, tâm huyết của hắn dâng lên, bấm ngón tay tính toán. Vậy mà mơ hồ cảm giác được, chính mình kim đan cơ duyên, ngay tại kinh thành phương hướng. Đó là một loại huyền chi lại huyền cảm ứng, dường như kinh thành có đồ vật gì, tại từ nơi sâu xa hấp dẫn lấy hắn. Ha ha, đại sư mình muốn đi kinh thành. Vậy thì tốt. Tứ Mục nghe xong, cũng vui vẻ. Kinh thành kia khu vực, rồng rắn lẫn lộn, vừa vặn nhường đại sư mình ngươi đi quấy hắn long trời lở đất. Bên cạnh Nhất Hưu đại sư chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, Tứ Mục, ngươi liền không thể bất tranh cãi. Kinh thành chính là dưới chân thiên tử, há lại có thể làm ẩu địa phương? Hắc, ta làm sao lại làm ẩu? Tứ Mục trừng mắt, lại cùng Nhất Hưu đại sư cống lên. Đại sư minh của ta bản sự thông thiên, đi kinh thành thế nào? Nói không chừng hoàng đế Lao Nhi gặp đại sư minh của ta, đều phải khách khí mời đến trong cung làm quốc sư. Người cái này xú hòa thượng, chính là ghen ghét chúng ta đạo môn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngươi Nhất Hưu đại sư tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ngươi người này, quả thực không thể nói lý. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Chỉ Mục có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Gia nhạc. Tứ Mục ngay tại nổi nóng, quay đầu liền hướng về phía đồ đệ hô. Thất thần làm gì? Không thấy được đại gia khác sao? Châm trả đi a. Nuôi ngươi làm gì dùng? A a. Gia nhạc dọa đến run một cái, tranh thủ thời gian chạy tới nấu nước pha trà. Tiểu A ca cùng Âu quản sự ở một bên nhìn xem cái này gà bay chó chạy cảnh tượng, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn tìm hẻo lánh ngồi xuống, mấy ngày liên tiếp buôn ba cùng kinh hãi, để bọn hắn mỏi mệt tới cực điểm, rất nhanh liền dựa vào vách tường ngủ thiếp đi. Đám người cũng đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi đến mặt trời lên cao, tất cả mọi người nghỉ xong, tinh thần đầu cũng khôi phục không ít. Tứ Mục vì cho Thiên Hạc bày tiệc mời khách, cũng vì thật tốt chiêu đãi chính mình vị này nhiều năm không thấy đại sư mình, lấy ra 12 phần nhiệt tình. Hắn đem nhà mình nuôi gà vịt đưa hết cho làm thịt, lại chuyên môn chạy tới trên trấn, mua nguyên một chỉ dê béo trở về. Gác ở trên lửa nướng, còn lại dê xương thì nấu một nồi lớn ngon canh thịt dê. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong đạo trường, mùi thịt bốn phía. Dính ánh sáng tiểu AK cùng ố quản sự, nghe mùi thơm nước bọt đều nhanh chạy xuống. Bọn hắn đời này đều không có cảm thấy, một bữa cơm có thể có thơm như vậy. Rất nhanh, một cái bàn lớn bên trên liền bày đầy phong phú thức ăn. Nướng đến kinh ngạc dê béo, hầm đến trắng sữa canh thịt dê, còn có các loại sơn chân thịt rừng. Tới tới tới, đều đừng khách khí. Tứ Mục hào sảng kêu gọi. Đại sư Minh, sư đệ, đại sư, nhanh ngồi. Trong bữa tiệc, bầu không khí nhiệt liệt. Thiên Hạc, Tứ Mục, Nhất Hưu đại sư, thậm chí bao gồm tiểu AK cùng Âu quản sự, đều thay nhau bưng bát rượu, đến cho Trịnh Mục mời rượu. Bọn hắn nói đều là chút cảm kích cùng kính nể lời nói. Trịnh Mục cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, rượu tới chén làm, hào khí mười phần. Bữa cơm này, thằng ăn vào trăng lên giữa trời, đám người vừa rồi tận hứng mà tán. Sáng sớm hôm sau, Thiên Hạc mang theo bốn cái đồ đệ, đông tây nam bắc, sớm liền thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị xuất phát. Tứ Mục đứng ở trong sân, nhìn xem sắp đi xa sư minh đệ, vành mắt có chút đỏ, nhưng vẫn là mạnh miệng hừ lấy. Đi thôi, kinh thành kia địa phương rách nát có gì tốt, người trên người, đi ra ngoài đều phải xếp hàng. Hắn vỗ vỗ Thiên Hạc bả vai, dùng sức rất lớn. Sư đệ, tới bên kia, mọi thứ lưu thêm tâm nhãn, đừng để người cho hố. Có đại sư minh tại, mặc dù không cần ngươi quan tâm, nhưng ngươi cũng đừng luôn cản trở, nghe không? Thiên Hạc trong lòng ấm áp dễ chịu, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sư minh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ngươi cùng đại sư ở chỗ này, cũng nhiều bảo trọng. Trình Mục đi đến Tứ Mục cùng Nhất Hưu đại sư trước mặt, ôm quyền. Tứ Mục sư đệ, Nhất Hưu đại sư, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Tứ Mục hít mũi một cái, ồm ồm trả lời. Đại sư minh, ngươi nhưng phải bảo trọng a. Kinh thành đám kia cháu trai nếu là không mở mắt, ngươi đừng khách khí, cho chúng ta Mao Sơn phái thật tốt lộ mặt. Nhất Hưu đại sư chắp tay trước ngực, thần sắc trang nghiêm. A Di Đà Phật, Trình đạo trưởng tu vi thông huyền, chuyến này nhất định có thể gặp giữ hóa lành, bần tăng ở đây, lặng chờ tin lành. Gia Nhạc đứng ở một bên, ánh mắt đều khóc sưng lên, trong tay xách theo bao lớn. Bên trong đầy nhà mình làm thịt khô cùng lương khô, quả thực là kín đáo đưa cho Thiên Hạc. Sư thúc, đại sư bá, các ngươi trên đường ăn. Mà hoàng tộc tiểu A Ca cùng Ô Thị Lang thì càng là cảm động đến rơi nước mắt. Hai người đối với Trịnh Mục liên tục thở dài, cơ hồ phải quỳ hạ. Đa tạ Trịnh chân quân ân cứu mạng. Chúng ta phụng hoàng mệnh mang theo, cần đi đầu một bước, hồi kinh phục mệnh. Chân quân đại ân, chúng ta trở lại kinh thành, ổn thỏa tại vương gia trước mặt, là chân quân nói ngọn. Nói xong, hai người không còn dám làm nhiều trì hoãn, trở mình lên ngựa, ra roi thúc ngựa, nhanh chóng đi. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi, Trịnh Mục quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Hạc cùng cái kia bốn cái trông mong nhìn thấy đồ đệ của mình. Đi, chúng ta cũng nên lên đường. Đi đường đi kinh thành, kia phải đi tới ngày tháng năm nào đi. Trịnh Mục khỏe miệng khẽ nhếch, vỗ tay phát ra tiếng. Agagat. Một tiếng cao vút liệu tạp gà gáy, vạch phá bầu trời. Chỉ thấy một đạo to lớn bóng ma từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào trong sân. Nộ tình kê cái kia khổng lồ thân thể, kim sắc lông vũ dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, thần tuấn phi phàm. Thiên Hạc cùng đông tây nam bắc bốn huynh đệ, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này, đây là toa kỵ. Thiên Hạc lắp bắp hỏi. Không phải đâu. Trịnh Mục nhảy lên, vững vàng đứng tại nộ tình cây rộng lớn trên lưng, hướng bọn hắn vây vây tay. Lên đây đi, mang các ngươi bay, nhớ kỹ thắt chặt dây an toàn. Mặc dù nghe không hiểu cái gì là dây an toàn, nhưng mấy người vẫn là dùng cả tay chân bỏ lên. Nộ tình cây hai cánh chấn động, cuốn lên một hồi cuồng phong, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở chân trời. Chỉ để lại trong viện Tứ Mục, Một Hưu cùng Gia Nhạc, gây ra như phóng ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 112, bắt các ngươi đến Tế Thiên. Chương 112, bắt các ngươi đến Tế Thiên. Trên không trung, cương phong lạnh tấu xương. Nhưng nộ tình kê chung quanh lại có một tầng bình chướng vô hình, đem cùng phong toàn bộ ngăn khuất bên ngoài, đám người chỉ cảm thấy an ổn vô cùng. Thiên Hạc nhìn phía dưới phi tốc rút lui núi non sông ngòi, trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, "Đại sư minh, ngươi mới vừa nói, đi kinh thành là vì cha ra là ai ở sau lưng tính toán chúng ta Mao Sơn phái cái này trong kinh thành, thế lực rắc rối phức tạp, chúng ta nên từ đầu tra được." Trình Mục ngồi xếp bằng, thần thái nhàn nhã. "A, có nhiều phức tạp. Nói nghe một chút." Thiên Hạc sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói đến, "Kinh thành chính là dưới chân thiên tử, quốc vận hội tụ chi địa, nghe nói sâu trong lòng đất có một đầu ngủ say long mạch." "Cái quái gì?" Trình Mục lỗ thai lập tức dựng lên, "Long mạch?" "Đúng, Long Mạch. Thiên Hạc khẳng định nói rằng, nguyên nhân chính là như thế, kinh thành mới hấp dẫn tam giáo cửu lưu, thế lực khắp nơi chiếm cứ. Bên ngoài có triều đình yến quyển, cẩm y liề vệ, đông tây hán, vũ trộm, có truyền thừa mấy trăm năm thế gia đại tộc, còn có chúng ta những này huyền môn chính đạo. Đương nhiên, cũng không thiếu được những cái kia tà ma ngoại đạo. Thế lực khắp nơi vì tranh đoạt khí vận, lẫn nhau đấu đá, đánh đến lợi hại. Lần này chúng ta hộ tống cương thi, chỉ sợ sẽ là xúc động trong đó một phương nào lợi ích. Thiên Hạc còn tại nói liên miên lại ngại phân tích kinh thành thế cục. Nhưng Trịnh Mục đã một chữ đều nghe không lọt. Trong đầu của hắn, chỉ còn lại Long Mạch hai chữ đang điên cuồng soát bình phong. Long Mạch A. Ta ném. Chắc không được tâm huyết dâng trào, tính ra chính mình kim đan cơ duyên ở kinh thành. Thì ra ứng ở chỗ này. Chỉ cần có thể mượn Long Mạch chi khí, luyện hóa bản thân, kia ngưng kết kim đan, chẳng phải là nước chảy thành sông. Về phần cái gì hắc thủ phía sau màn, cái gì Bạch Liên giáo. Trịnh Mục khỏe miệng quét ra một cái nguy hiểm độ cong. Với bạn, dám đụng đến ta Mao Sơn người, liền lấy các ngươi đến Tế Thiên, cho ta kim đan đại đạo, thêm chút công đức trị. Cùng lúc đó, kinh thành, một chỗ để phòng xâm nghiêm, uy mô hùng vĩ cung điện dưới đất bên trong. Nơi này chính là Bạch Liên giáo tổng đàn chỗ. Hôm nay là Bạch Liên giáo chủ 150 tuổi đại thọ. Bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn nháo. Mấy trăm tên Bạch Liên giáo chúng, người mặc thống nhất màu trắng giáo bào, thần sắc cuồng nhiệt quỳ rạp trên đất. Cao cao trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một cái khuôn mặt tiểu thụy, lại hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía lão giả. Hắn chính là Bạch Liên giáo chủ. Cung chúc giáo chủ, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Cung chúc giáo chủ, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Như núi kêu biển gầm chúc thọ âm thanh, tại trong đại điện quanh quẩn. Bạch Liên giáo chủ thỏa mãn nhẹ gật đầu, giơ tay lên một cái, thanh âm khàn khàn lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Đều đứng lên đi." "Tạ giáo chủ." Đám người đứng dậy, phân loại hai bên, bầu không khí trang nghiêm túc bụng. Đúng lúc này, Bạch Liên giáo chủ kia không hề bận tâm trên mặt, đột nhiên hiện lên một vẻ dị sắc. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, khô gầy ngón tay cực nhanh bấm đốt ngón tay lấy. Một giây sau, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo dọa người hàn quang nổ bắn ra mà ra. Bạch Liên âm dương kinh. Hắn cảm nhận được. Hắn lưu tại kinh thư bên trên kia một sợi thần niệm, bị xúc động. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng tuyệt đối không sai. Hơn nữa, hắn còn theo kia sợi thần niệm phản hồi bên trong, cảm giác được âm dương hộ pháp khí tức, là tử khí. Âm dương hộ pháp, chết. Chết tại cái kia nắm giữ kinh thư nhân thủ bên trên. Và anh, toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả giáo chúng đều cảm nhận được giáo chủ trên người tán phát ra kinh khủng sát ý, nguyên một đám câm như hến, liền hô hấp đều dừng lại. Bản tọa Bạch Liên âm dương kinh có tin tức. Giáo chủ thanh âm băng lãnh thấu xương, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Bạch Liên âm dương kinh thật là bọn hắn Bạch Liên giáo bảo vật trần giáo, mất tích nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay lại có tin tức. Giáo chủ, một gã đứng ở hàng trước, địa vị hiển nhiên không thấp nam tử trung niên ra khỏi hàng, không mình hành lễ. Thánh sứ ở đây, thỉnh giáo chủ phân phó. Người này chính là Bạch Liên thánh sứ, giáo chủ phía dưới, trên bàn người. Bạch Liên giáo chủ ánh mắt như lao, rơi vào trên người hắn, lập tức phái người đi thăm dò, vận dụng tất cả lực lượng, cho bản tọa tra rõ ràng, nắm giữ kinh thư người, đến cùng là lai lịch gì, tìm tới hắn, sau đó đem kinh thư hoàn hảo không chút tổn hại mang về đến. Về phần người kia, chết hay sống không cần lo. Bạch Liên thánh sứ trong lòng run lên, lập tức quỳ một chân trên đất, tiếng như hùng trung. Tuân mệnh. Dứt lời, hắn không chút do dự, quay người sải bước đi ra đại điện, bắt đầu điều binh khiển tướng. Một trận nhằm vào Trịnh Mục phong bạo, ngay tại lặng yên ấp ủ mà lúc này Trịnh Mục đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Đám người bọn họ ngày đi đêm nghỉ, ngồi nộ tính kê, một đường hướng bắc. Đi đường trên đường, Trịnh Mục cũng không nhàn rỗi. Hắn nhìn Thiên Hạc tu vi kẹt tại luyện khí hậu kỳ hồi lâu, liền lên chỉ điểm tâm tư. Thiên Hạc, ngươi bộ công pháp này vận chuyển lộ tuyến quá mức cứng ngắc. Linh khí ở trong kinh mạch vận hành, muốn điều khiển như cánh tay, mà không phải cứng nhắc tuân theo lộ tuyến. Ngươi nhìn nơi này, linh khí hẳn là dạng này đi. Trịnh Mục tiện tay điểm ra mấy đạo kim quang, không có vào Thiên Hạc thể nội, dẫn dắt đến hắn trong kinh mạch linh khí, dựa theo một loại hoàn toàn mới, càng thêm hiệu suất cao lộ tuyến vận chuyển. Thiên Hạc chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực tại thể nội đi khắp, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu quan hải, trong nháy mắt liền bị xung phá. Vâng, một cỗ cường đại khí lãng từ trên người hắn tản ra. Luyện khí trung kỳ, bối rối hắn nhiều năm bình cảnh, tại đại sư Minh tiện tay một chút phía dưới, vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ chia xuống đất đột phá. Thiên Hạc cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực, kích động đến lệ nóng doanh trọng, đối với Trịnh Mục túi đầu liền bái. Đa tạ đại sư Minh chỉ điểm. Đa tạ đại sư Minh. Bên cạnh đông tây nam bắc bốn huynh đệ, càng là nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đối bị đại sư này bá kính nể chi tình, quả thực như là nước sông của quận, liên miên bất tuyệt. Có dạng này một vị nhân vật thần tiên đồng hành, chuyến này kinh thành, còn gì phải sợ. Trong lúc nhất thời, đám người đi đường không khí nhẹ nhõm. Một đường phong trần mệt mỏi, ngày đi đêm nghỉ, mấy ngày sau, Trịnh Mục một đoàn người rốt cục đã tới kinh thành. Nguy nga tường thành, cao ngất cửa lâu, đều hiện lộ rõ ràng tòa này thiên hạ đệ nhất hùng thành uy nghiêm cùng khí phách. Tiến vào thành, càng là một phen khác cảnh tượng. Rộng lớn bàn đá xanh trên đường phố, ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, quán rượu, quán trà, hiệu cầm đồ, tiền trang, cái gì cần có đều có. Tiếng giao hàng, gào to âm thanh, tiếng võ ngựa, bánh xe âm thanh, hỗn tạp cùng một chỗ, tấu vang lên một khúc độc thuộc tại kinh thành phồn hoa chương nhạc. Thiên Hạc bốn cái đồ đệ, đông tây nam bắc, nơi nào thấy qua cái loại này chiến trận. Bọn hắn tựa như là bốn cái vừa ra khỏi lồng chuột chui, đầu đổi tới đổi lui, ánh mắt đều nhanh không đủ dùng. Hoa, sư phụ mau nhìn, băng đường hồ lô, thật lớn một chuỗi. Bên kia có khỉ làm xiếc, còn có người phương Tây, tóc vàng mắt xanh, kinh thành cũng quá náo nhiệt a. Bốn người liễu diễu, mặt mũi tràn đầy đều là chưa thấy qua việc đời hưng phấn. Thiên Hạc mặt đều nhanh đen, tất cả im miệng cho ta. Hắn hạ giọng quát lớn, nhìn xem các ngươi điểm này tiền đồ, cùng chưa thấy qua thế phân đồ nhà quê như thế, cho ta đứng thẳng, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, cho ta Mao Sơn phái mất mặt. Vị sư phụ dừng lại vấn, đông tây nam bắc bốn cái lập tức rụt cổ một cái, không còn dám lớn tiếng ồn ào, nhưng này song hiếu kỳ ánh mắt vẫn là không nhịn được khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 113, đại sư huynh liền là đại sư huynh. Chương 113, đại sư huynh liền là đại sư huynh. Trình Mục ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn một thân đạo bào màu xanh, mặt như con ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, hướng kia vừa đứng, liền cùng chung quanh phàm phu tục tử hoàn toàn khác biệt. Hán bộ này xuất chúng hình dạng cùng khí độ, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Nhất là một chút đi ngang qua tuổi trẻ nữ tử, nhìn thấy Trịnh Mục sau, nhao nhao dừng bước lại, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tập hợp một chỗ khe khẽ bàn luận. Mau nhìn người đạo trưởng kia, dáng dấp tốt tuấn tiếu nha. Đúng vậy a, so ta đã thấy tất cả nam nhân cũng đẹp, khí chất cũng tốt, cùng thần tiên dường như. Trịnh Mục đối với cái này sớm thành thói quen, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý. Đúng lúc này, phía trước một hồi tiếng vó ngựa vang lên. Một đội nhân mã đang hướng phía bọn hắn bên này chạy nhanh đến. Cầm đầu hai người, một người người mặc áo gấm, uy khí bức người, chính là vị kia hoàng tộc tiểu A Ca. Một người khác thì là mặt trắng không dâu trung nhân nhân, người mặc quan phục, chính là trong cung Ô Thị Lang. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo mười mấy tên người mặc áo giáp, eo đeo bội đao thị vệ. Cùng một đỉnh từ tám tráng hán giơ lên, trang trí xa hoa tám nhất đại kiệu. Chiến trận này, không thể bảo là không long trọng. Người đi trên đường phố thấy thế, nhao nhao dọa đến tối lui đến hai bên, sợ va chạm quý nhân. Tới. Trinh Mục điểm chặt ngựa cương, lạnh nhạt nói. Tiểu A Ca cùng Ô Thị Lang một đoàn người đi tới gần, cách còn có xa mấy chục bước, liền cùng nhau tung người xuống ngựa. Hai người bước nhanh đi đến Trịnh Mục trước ngựa, không mình hành lễ, thái độ cung kính tới cực điểm. Tiểu Vương, nô tài gặp qua Trịnh đại sư. Tiểu A Ca mang trên mặt sống sót sau hai nạn may mắn cùng phát ra từ nội tâm cảm kích. Nhưng đại sư một đường mệt nhọc, Tiểu Vương trong lòng thực sự bất an, chuyên tới để nên đón. Ô Thị Lang cũng là mặt mũi tràn đầy định nọt đủ cười, con cong thân thể nói. Trịnh đại sư, Vương gia đặc biệt là ngài chuẩn bị cố kiệu, mời đại sư lên kiệu. Nói, hắn nghiêng người một chỉ sau lưng kia đỉnh tám nhất đại kiệu. Thiên Hạc cùng hắn bốn cái đồ đệ đều thấy choáng. Ta ngoan ngoãn, tám nhất đại kiệu a. Đây chính là vương công quý tộc khả năng hưởng thụ đãi ngộ. Bọn hắn vị đại sư huynh này, sư bá, mặt mũi cũng quá lớn a. Trình Mục nhìn thoáng qua kia đỉnh quốc kiệu, trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhớ tới Mao Sơn phái môn phái trong điện tịch ghi chép, mấy trăm năm trước, đã từng có một vị tổ sư ra đi vào kinh thành. Triệu hoàng đế đương triều Triệu Kiến, lúc ấy hoàng đế ban thưởng, cũng bất quá là một đỉnh bốn người nhất kiệu nhỏ. Chính mình cái này đãi ngộ, trực tiếp gấp bội a, không hổ là ta. Trình Mục trong lòng nho nhỏ đắc ý một chút, trên mặt nhưng như cũng duy trì cao nhân phong phạm, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Làm phiền. Hắn tung người xuống ngựa, động tác hành vân nước chảy, tiêu sái phiêu dật. Ô Thị Lang thấy thế, đội vàng chạy chậm đến đã qua, tự thân vị Trịnh Mục xốc lên màn kiệu, tư thái kia, hiển nhiên một cái chuyên nghiệp cửa xe đồng. Trịnh đại sư, ngài mời. Trịnh Mục cũng không khách khí, xoay người ngồi xuống. Đừng nói, cái này trong kiệu vẫn rất rộng rãi, phủ lên mềm mại gấm vóc, ngồi chính là dễ chịu. Lên kiệu. Ô Thị Lang khe thế giọng nói hô một tiếng nói. Tám kiệu phu cùng nhau phát lực, vững vàng đem cố kiệu giơ lên, hướng phía vương phủ phương hướng bước đi. Tiểu A Ca cùng Ô Thị Lang thì một lần nữa lên ngựa, một trái một phải, bảo hộ ở cạnh kiệu bên cạnh. Thiên Hạc cùng đông tây nam bắc bốn người cũng cưỡi ngựa theo ở phía sau. Cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ lập tức thành cả con đường nhất định phong cảnh. Vây xem dân chúng nghị luận ầm ĩ, ông trời của ta, đây là vị nào đại nhân mà ta lại để cho nhỏ vương gia cùng Ô Thị Lang tự mình đến tiếp. Tám nhất đại kiệu, quy cách này cũng quá cao a. Nhìn kia trong kiệu ngồi, tựa như là cái trẻ tuổi đạo trưởng. T, không phải là cái nào tòa trên tiên sơn xuống tới hoạt thần tiên. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, theo ở phía sau đông tây nam bắc bốn cái tiểu hòa tử, cái eo đều đứng thẳng lên không ít, khắp khuôn mặt là cũng có vinh yên tự hào. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Thiên Hạc, giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng, cũng có vinh yên. Đại sư huynh liền là đại sư huynh. Châu, Cố Kiệu bình ổn đi tới lấy, xuyên qua mấy đầu đường phố phồn hoa. Ngay tại đi tới một chỗ ngã tư đường lúc, phía trước đống nhiên chuyển đến một hồi binh khí va chạm tiếng đánh nhau, còn kèm theo nữ tử khẽ kêu cùng nam nhân giận mắng. Yêu nhân, chạy đi đâu? Xú nương môn, ngươi chờ đó cho ta. Đám người rối loạn tương mừng, nhao nhao hướng hai bên tránh né. Chỉ thấy một người mặc áo bào đen, cầm trong tay phất trần đạo nhân, đang bị một cái tay xách bảo kiếm, tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ tử truy sát. Kia áo bào đen đạo nhân dường như bị thương, bước chân lảo đảo, khóe miệng còn mang theo vết máu, lộ ra có chút chật vật. Hắn một bên tránh né lấy nữ tử công kích, một bên hướng phía Trịnh Mục Cố Kiệu bên này lao đến. Ánh mắt của hắn ngoan lệ, hiển nhiên là muốn cưỡng ép người trong tiệu làm con tin, mượn cơ hội thoát thân. Không tốt. Bảo hộ ở cạnh tiệu bên cạnh tiểu A Ca cùng Ô Thị Lang sắc mặt đại biến. Kinh thành dưới chân thiên tử,
lại có thể có người bên đường hành hung, còn va chạm Trịnh đại sư cố kiệu, cái này còn cao đến đâu?
Hộ giá,
nhanh hộ giá!
Ô thị lang âm thanh kêu lên.
Thị vệ chung quanh nhóm lập tức rút ra bội đao, mong muốn tiến lên ngăn cản.
Tránh hết ra.
Đằng sau đuổi theo nữ tử cao giọng hô.
Người này là Văn Hương giáo yêu nhân, thủ đoạn quỷ dị, không nên tùy tiện tới gần.
Văn Hương giáo.
Trong điệu Trịnh Mục lông mày nhướng lên.
Cái tên này hắn không phải lạ lắm.
Đây là một cái ban đầu hương khởi dân gian bí mật giáo phái, đánh lấy nghe hương khử bệnh cơ hiệu, kỳ thực là một cái chính cống tà giáo.
Bọn hắn mê hoặc nhân tâm, liếm lấy tiền tài, thậm chí mưu toan mưu phản, có thể nói là việc gác bất tận, tại tu hành giới cũng là nổi tiếng xấu.
Không nghĩ tới, hôm nay thế mà ở kinh thành cho gặp được.
Mắt thấy kia áo bào đen đạo nhân cách Cố Kiệu càng ngày càng gần, trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn.
Trịnh Mục cũng không có hứng thú cùng hắn chơi cái gì bắt cóc con tin tiết mục.
Không chờ đạo nhân kia tới gần, màn điệu không gió mà bay.
Một đạo thân ảnh màu xanh, giống như quỷ mị, theo trong tiệu phi thân mà ra.
Vững vàng rơi vào áo bào đen đạo nhân trước mặt, chặn đường đi của hắn lại.
Toàn bộ động tác nhanh như thiểm điện, phiêu giật đến cực điểm.
Tất cả mọi người ở đây, bao quát cái kia truy sát nữ tử, đều thấy ánh mắt chỉ trệ.
Thật nhanh thân pháp.
Áo bào đen đạo nhân bị đột nhiên xuất hiện Trịnh Mục giật nảy mình, vội vàng phanh lại bước chân.
Hắn nhìn trước mắt cái này so với mình còn trẻ đạo sĩ, trong mắt lóe lên một tia hung ác.
Lan đi,
chớ xen vào việc của người khác.
Không phải, liền ngươi một khối giết.
Đúng lúc này, theo hai bên đường phố trong hẻm nhỏ, lại lao ra 10 cái giống nhau làm Văn Hương giáo đồ ăn mặc hán tử.
Từng cái cầm trong tay binh khí, hung thần ác sát hướng lấy Trịnh Mục đánh tới.
Xem ra, là cái này áo bào đen đạo nhân đồng bọn, chuẩn bị tiếp ứng hắn rút lui.
Bảo hộ hộ pháp,
giết hắn.
Đối mặt cái này 10 cái nào lên Văn Hương giáo đệ tử, Trịnh Mục liền mí mắt đều không ngẩng một chút.
Hắn chỉ là đưa tay phải ra, cùng nổi lên kiếm chỉ, đối với bầu trời nhẹ nhàng vạch một cái.
Ồn ào.
Lời con chưa dứt,
ầm ầm.
Bầu trời trong xanh bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ.
Ngay sau đó, hơn 10 đạo điện quang chói mắt, như là thiên thần chi tiên, vô cùng tinh chuẩn từ trên trời giáng xuống.
Trong nháy mắt bổ vào kia 10 cái Văn Hương giáo đệ tử trên thân.
A!
Tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ vang lên một nửa, liền im bặt mà dừng.
Kia 10 cái khí thế hung hăng Văn Hương giáo đệ tử, liền Trịnh Mục góc áo đều không có đủ phải.
Ngay tại trước mắt bao người, bị lôi điện chém thành mười mấy đoạn than cốc, phả ra khói xanh, tàn mát ra một cỗ da thịt đốt cháy khét hôi thối.
Một chiêu,
chỉ một chiêu,
mười mấy người toàn diệt.
Toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh.
Tất cả mọi người bị cái này thần tiên thủ đoạn gây kinh hãi.
Trên đường phố vây xem máy tính, nguyên một đám ha to miệng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra.
Tiểu A Ca cùng Ô Thị Lang càng là cả kinh kem chút theo trên lưng ngựa ngã xuống.
Thiên Hạc cùng hắn bốn cái đồ đệ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động cùng sùng bái.
Đây chính là bọn họ đại sư mình, sư bá, thực lực sao?
Dẫn động tiên lôi,
luôn xuất pháp ủy.
Thế này sao lại là phàm nhân? Đây rõ ràng chính là lục địa thần tiên a.
Ngay cả cái kia truy sát áo bào đen đạo nhân khí khái hào hùng nữ tử cũng dừng bước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc.
Mà bị ngăn ở giữa áo bào đen đạo nhân, càng là dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hắn nhìn xem trên mặt đất kia mười mấy bộ thi thể nằm đen, lại nhìn một chút trước mắt cái này Vân Đạm Phong khinh tuổi trẻ đạo sĩ,
hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ xuống.
Cái này,
đây là quái vật gì?
Hắn hiện tại là trước có chặn đường, phía sau có truy binh, lên trời không đường, xuống đất không cửa.
Trong tuyệt vọng, áo bào đen đạo nhân trong mắt sợ hãi, dần dần bị một cô điên cuồng thay thế.
Hắn biết, hôm nay chính mình là thai kiếp khó thoát.
Đã như vậy, vậy thì liều mạng.
Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh.
Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công.
Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng.
Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản.
Chương 114, trong nháy mắt, hồi phi yên diệt.
Chương 114, trong nháy mắt, hồi phi yên diệt.
Áo bào đen đạo nhân hai mắt xích hồng, giống như điên dại.
Hắn biết mình hôm nay cắm,
nhưng cho dù chết, hắn cũng muốn kéo đệm lưng,
cho lão tử chết đi.
Hắn gào thét, từ bỏ công kích Trịnh Mục, ngược lại nhào về phía bên cạnh một cái sợ choáng váng lương gia nữ tử, ý đồ chộp tới xem như con tin.
Xách.
Trịnh Mục chật chật lưỡi, trên mặt lộ ra một vẻ không kiên nhẫn.
Đều niên đại gì, còn chơi bắt người chất bộ này,
có thể tới hay không điểm trò mới a?
Hắn thậm chí đều chẳng muốn động đậy, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, vỗ tay phát ra tiếng.
Ba.
Tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn trên đường phố.
Một giây sau,
giang giác,
một đạo tráng kiện tử sát thần lôi chống rông xuất hiện, như là thiên thần chim âu, vô cùng tinh chuẩn quán xuyên áo bào đen đạo nhân đỉnh đầu.
Áo bào đen đạo nhân vọt tới trước thân thể đột nhiên cứng đờ,
trên mặt hắn điên cuồng cùng dữ tợn, vĩnh viễn đông lại.
Sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt,
cả người hóa thành một đoàn than cốc, thẳng tắp ngã xuống, bước lên từng sợi khói xanh.
Đốt,
chém giết Văn Hương giáo yêu đạo, công đức trị 1200.
Đốt,
chém giết Văn Hương giáo giáo chúng 13 tên, công đức trị 300.
Tổng cộng công đức trị 1500 điểm.
Trịnh Mục trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Không sai không sai, cờ đờ ý lại vượt mức hoàn thành.
Dân chúng chung quanh cùng thiên hạ sư đồ, tất cả đều thấy choáng.
Trong nháy mắt, cường địch hôi phi yên diệt.
Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn?
Đúng lúc này, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh bước nhanh tới, đối với Trịnh Mục ôm quyền hành lễ.
Mã thị khu Ma Long tộc thứ 40 đại truyền nhân, Mã Đinh Đàng, đa tạ đạo trưởng xuất thủ tương trợ.
Nữ tử thanh âm thanh thúy êm tai, mang theo một cô giang hồ nhi nữ vui mừng. Trình Mục nhíu mày, đánh ra trước mắt Mã Đinh Đang. Một thân giả dặn trang phục, tóc dài cao cao buộc lên, khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt sáng tỏ mà kiên định. Mã gia, hành ngộ hành ngộ. Trình Mục thuận miệng trả lời một câu, trong lòng lại tại nói thầm. Mã gia người làm sao chạy tới chỗ này? Mã Đinh Đang một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trình Mục, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng rung động. Xin hỏi các hạ, thật là Mao Sơn thượng thanh phái, Huyền Lôi chân quân ở trước mặt. Huyền Lôi chân quân. Trình Mục sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Đoán chừng là chính mình vừa rồi cái kia một tay thiểm điện buôn lôi quyền, làm cho đối phương nhận ra. Hắn khoát tay áo, vẻ mặt thờ ơ nói rằng: "Này, cái gì chân quân không chân quân, đều là hư danh. Gọi ta Trịnh Mục là được." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Mã Đinh Đang trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trong truyền thuyết Huyền Lôi chân quân, vậy mà như thế tuổi trẻ. Nàng bình phục tâm tình xuống, mở miệng lần nữa: "Trịnh đạo trưởng, không biết ngươi tại sao lại cùng cái này Văn Hương giáo yêu nhân đối đầu?" Trịnh Mục nhếch môi, chỉ kia đã biến thành than cốc áo bào đen đạo nhân. "Còn có thể vì sao? Gia hỏa này muốn đối sư đệ ta bọn hắn độc thủ, ta cái này làm đại sư minh, cũng không thể nhìn xem a. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao lại đuổi giết hắn?" Trình Mục hỏi ngược lại. Nâng lên cái này, Mã Đinh Đang sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trong mắt lóe lên một vẻ nồng đậm chán ghét. Người này là Văn Hương giáo hộ pháp tọa hạ chó săn, ta truy hắn, một là bởi vì hắn vừa rồi muốn đối cái kia lương gia nữ tử làm loạn. Thứ hai, là bởi vì Văn Hương giáo gần nhất tại làm một cái nhân thần cộng phẫn chuyện ác. Trong thanh âm của nàng lộ ra thấy lạnh cả người. Bọn hắn một vị hộ pháp đang dùng một loại cực kỳ ác độc tà thuật, bí mật bắt ngày sinh tháng để đặc thù đồng nam đồng nữ, luyện chế hồng y đi ở Nam Hải cùng cô bé áo đỏ. Cái gì? Trình Mục còn chưa lên tiếng, bên cạnh Thiên Hạc trước nổ. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt đỏ lên. Luyện chế người sống, bọn này xuất sinh, quả thực táng tận thiên lương. Bần đạo nhất định phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Trình Mục sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn mặc dù bình thường nhìn cả lơ phất phơ, nhưng trong lòng kia cân đòn, so với ai khác đều tin tưởng. Đối vô tội hài đồng ra tay, cái này đã chạm đến hắn danh giới cuối cùng. Chuyện này ta quản định rồi. Trình Mục thanh âm không cao, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Mã Đinh Đang nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Ta một đường truy tra cái kia hộ pháp tung tích, một mực đuổi tới kinh thành khu vực. Nhưng ta đến nơi này mới phát hiện, chuyện xa so với ta tưởng tượng muốn phức tạp. Không chỉ là Văn Hương giáo, Bạch Liên giáo, còn có cái khác một chút loạn thất bát tao tà giáo yêu nhân. Tất cả đều quỷ quỷ túy túy tụ tập tới kinh thành phụ cận. Bọn hắn tựa hồ cũng bởi vì cùng một kiện đồ vật mà đến. Minh triều lưu lại một chỗ bảo tàng." Trình Mục nghe xong, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt cười lạnh. "Bảo tàng? Đó bất quá là ngụy trang mà thôi." Hắn đưa tay chỉ dưới chân đại địa, ánh mắt biến thâm thúy lên. Bọn hắn mục tiêu chân chính là cái này đại thanh long mạch. Kia cái gọi là Minh Triều bảo tàng, vừa vặn liền chôn ở long mạch long nhãn phía trên. Đám gia hỏa này không phải đến đào vàng, bọn hắn là muốn đào cái này đại thanh căn. Mã Đinh Đang nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng chỉ tra được bảo tàng, lại không nghĩ rằng phía sau còn dính dấp như thế kinh thiên đại bí mật. Thì ra là thế, nàng tự lẩm bẩm, lập tức lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt nghiêm túc nói: "Nhưng là, kia bảo tàng lối vào chỗ, sắp đặt một tòa uy lực cực lớn trận pháp. Ta tận mắt thấy, một gã Văn Hương giáo giáo đồ mong muốn cưỡng ép xâm nhập, kết quả còn không có tới gần. Cả người liền bị trận pháp rào sát, hóa thành cho bụi." Nói đến đây, nàng tựa hồ có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. Trình Mục nhìn ra sự do dự của nàng, đại đại liệt liệt vung tay lên. "Có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng làm đến cùng táo bón như thế. Hiện tại chúng ta là cùng một trận chiến tuyến chiến hữu, có cái gì tình báo tranh thủ thời gian cùng hưởng." Mã Đinh Đang bị hắn cái này thô tục ví von làm cho sức sở, lập tức cười khổ một cái, cũng là cảm thấy dễ dàng không ít. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một gã người mặc cẩm y liễu, nhìn quý khí bước người thanh niên, tại một đám hộ vệ cùng một cái thái giám chen chúc hạ, bước nhanh tới. Chính là kia hoàng tộc tiểu A Ca. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất cố kia thang cốc, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Sau đó ánh mắt liền rơi vào Mã Đinh Đang trên thân, trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười. "Mã cô nương, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Cô nương hiệp can nghĩa đảm, tiểu vương bội phục không thôi. Ta đã ở vương phủ chuẩn bị mong yến, còn mời cô nương cùng mấy vị này đạo trưởng cần phải đến dự, nhờ tiểu vương trò chuyện tỏ lòng biết ơn." Mã Đinh Đang nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía Trình Mục, trưng cầu ý kiến của hắn. Trình Mục sờ lên cái cằm. "Vương phủ yến hội, có món ngon sao?" Tiểu A Ca sững sờ, bên cạnh Ô Thị Lang đội vàng đụng lên tới nói: Có. Sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có. Cam đoan nhường chân quân hài lòng. Vậy còn chờ gì? Đi tới." Trình Mục vung tay lên, không khách khí chút nào đáp ứng. "Có miễn phí tiệc không ăn, kia là vương bát đản." Vương phủ bên trong, sớm đã là người ngã ngựa đổ. Ô Thị Lang nắm nuốt tiếng nói, đối với một đám nha hoàn cùng đầu bếp âm thanh kêu la: "Đều cho nhà ta treo lên 12 phần tinh thần. Tay chân lanh lẹ điểm. Tốt nhất trái cây. Quý nhất điểm tâm. Đều cho nhà ta bưng lên." Hắn chỉ vào một cái đầu bếp béo cái mũi, nước bọt bay tứ tung. "Còn có ngươi. Hôm nay bữa cơm này, nếu để cho quý khách ăn đến có nửa điểm không hài lòng, nhà ta lột da của ngươi ra. Biết vị kia là ai chăng? Kia là thần tiên trên trời hạ phàm. Một đầu ngón tay là có thể đem chúng ta toàn bộ vương phụ cho bình. Đều cho nhà ta cẩn thận hầu hạ. Có nghe thấy không?" "Nghe thấy được, nghe thấy được." Một đám hạ nhân dọa đến hồn bất phụ thể, liên tục gật đầu, động tác trên tay nhanh hơn. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng đây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thứ tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 115, cấp cao cục cá đây là. Chương 115, cấp cao cục cá đây là. Vương phủ trong phòng khách. Trịnh Mục bệnh lên chân bắt chéo, thư thư phục phục tựa ở trên ghế bành. Một bên hướng miệng bên trong ném lấy nho, một bên mơ hồ không rõ cùng đám người trò chuyện. Bầu không khí mười phần nhẹ nhõm. Thiên Hạc vẫn là ghi nhớ lấy chính sự, hắn nhìn về phía Mã Đinh Đang, cung kính hỏi: "Mã cô nương, trước ngươi nói, ngươi một đường truy tra kia Văn Hương giáo hộ pháp, nhưng có tra được hắn cụ thể hạ lạc?" Mã Đinh Đang nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thần tình nghiêm túc: "Cụ thể hạ lạc còn không có. Bất quá, ta theo manh mối, tra được một cái tên là Bạch Ngư trấn địa phương. Cái chỗ kia, ngay tại kinh thành vùng ngoại ô." Nàng dừng một chút, đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua Trịnh Mục cùng Thiên Hạc. "Căn cứ ta được đến tình báo, cái kia Bạch Ngư trấn, gần nhất thành Bạch Liên giáo dư nghiệt một cái mới cứ điểm. Những cái kia theo Giang Nam chạy tán loạn tới Bạch Liên giáo đồ, đa số đều tụ tập tại nơi đó." Lời này vừa nói ra, Trịnh Mục cùng Thiên Hạc liếc nhau, trong lòng lập tức hiểu rõ. Văn Hương giáo, Bạch Liên giáo, những này tà giáo yêu nhân, quả nhiên đều tiến đến cùng một chỗ đi. Kinh thành vũng nước này, là càng ngày càng đủ. Nghe được Bạch Liên giáo cái tên này, Mã Đinh đang sắc mặt rõ ràng nặng nề mấy phần. Nàng hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, nhìn xem Trịnh Mục, ngựa khí trước nay chưa từng có ngưng trọng. "Trịnh đạo trưởng, ta biết ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng chuyện lần này không thể coi thường. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng tùy tiện tiến vào tòa kia bảo tàng." Trịnh Mục nhíu mày, đem trong tay nho hạch nôn tiến bên cạnh mâm đựng trái cây bên trong. "A, cho một lý do trước." Mã Đinh đang không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Tòa kia Đại Thanh bảo tàng bị một đạo cực kỳ lợi hại trận pháp bảo hộ lấy. Trận pháp này cùng Đại Thanh quốc vận tương liên, cưỡng ép xâm nhập, liền xem như thiên sư tới, cũng phải lột ra." Nhưng là nàng lời nói xoay chuyển. "Trận pháp này cũng không phải là không có kẽ hở. Căn cứ ta Mã gia suy tính, nhiều nhất lại có nửa tháng, chính là trận pháp uy lực nhất là suy giảm thời điểm." Thiên Hạc nghe đến đó, biến sắc. "Mã cô nương có ý tứ là không sai." Mã Đinh đang nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. "Tin tức này, không đạt được. Đến lúc đó, đừng nói Văn Hương giáo cùng Bạch Liên giáo những cái kia hộ pháp trưởng lão. Ta sợ, liền bọn hắn bế quan nhiều năm giáo chủ đều sẽ tự mình xuất động. Các lộ tà tu, bàng môn tà đạo, còn có dấu ở chỗ tôi yêu ma quỷ quái, đều sẽ vì cái này đẩy trời phú quý cùng long mạch chi khí, tề tụ kinh thành. Vậy sẽ là một trận chân chính gió tanh mưa máu, quần ma loạn vũ." Nàng nhường trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Thiên Hạc lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, khắp khuôn mặt là lo lắng. "A Di Đà Phật, bần đạo không cầu cái gì bảo tàng, chỉ hy vọng thiên hạ thái bình, bách tính đừng lại gặp kiếp nan." Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Trịnh Mục lại lơ đến cười. "Quần ma loạn vũ, cấp cao cục ca đây là. Ta thích." Hắn duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một hồi lốt bốt giòn vang. "Vừa vặn, nguyên một đám đi tìm bọn họ cũng quá phiền toái, lần này tốt, trực tiếp tận diệt, chủ đánh một cái đỡ tốn thời gian công sức." Mã Đinh đang cùng Thiên Hạc bị hắn cái này thành kỳ não mạch kín khiến cho không còn gì để nói. Gia hỏa này là thật không sợ chết, hay là thật có chỗ dựa, không lo ngại gì. Trịnh Mục hoàn toàn không để ý hai người biểu lộ, hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Mã Đinh Đang, con mắt lóe sáng tinh tinh. "Cho nên, bảo tàng đến cùng ở đâu? Người cha xét lâu như vậy, dù sao cũng nên có cái vị trí cụ thể a." Mã Đinh Đang nhìn xem hắn bộ kia mê tiền bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn phun ra ba chữ: "Thanh Đông Lăng." Trịnh Mục trái tim đột nhiên nhảy một cái. "Thanh Đông Lăng? Đây chính là Đại Thanh Hoàng đế Long Hưng chi địa, long mạch hội tụ chỗ. Chỉ cần có thể đạt được nơi đó long mạch chi khí, đừng nói kim đan, chính là nguyên anh đại đạo cũng dám suy nghĩ một chút. Nửa tháng sau đại trận suy giảm, rất tốt. Nửa tháng này coi như là cho mình nghỉ." Đúng lúc này, Ô Thị Lang nện bước tiểu thái bộ, cười rạng rỡ đi vào, nắm nuốt tiếng nói hô: "Trần quân, các vị đạo trưởng, Mã cô nương, tiến hội đã chuẩn bị tốt, vương gia mời các vị ngồi vào vị trí." Tiểu A Ca cũng đứng người lên, nhiệt tình kêu gọi: "Mấy vị mau mời, đồ ăn đều lên đủ, lại không ăn coi như lạnh." "Đi tới." Trịnh Mục một ngựa đi đầu, đi theo tiểu A Ca liền triệu yến phòng hội đi đến. Vương phủ yến hội, quả nhiên danh bất hư truyền. Lớn như vậy trong tính đường, đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tấm gỗ lim bản tròn lớn bên trên, bày đầy nhiều loại thức ăn. Dê nướng nguyên con bóng loáng bóng lưỡng, Phật nhảy tường hương khí bốn phía, tôm hùm con cua chất thành núi nhỏ. Các loại gọi không ra tên sơn chân hải vị, rực rỡ muôn màu. Trong không khí tràn ngập một cỗ để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm. Đám người sau khi ngồi xuống, tiểu A Ca lập tức bưng chén rượu lên. Tiểu Vương trước kính chân quân một chén. "Hôm nay nếu không phải chân quân ra tay, hậu quả khó mà lường được." Tiểu Vương uống trước rồi nói, dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Có hắn dẫn đầu, đang ngồi cái khác vương công quý tộc, triều đình quan viên cũng nhao nhao đứng dậy. Vương chén rượu, biến đổi hoa văn hướng Trịnh Mục mời rượu. "Chân quân pháp lực vô biên, hạ quan bội phục. Ta kính chân quân một chén, chúc chân quân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất." "Tới tới tới, chân quân, ta cái này chén ngài nhất định phải uống." Trong lúc nhất thời, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trịnh Mục là ai đến cũng không có cự tuyệt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Quản ngươi là dùng chén, vẫn là dùng buồn, hắn mí mắt đều không nháy mắt một chút, vươn lên đến liền hướng miệng bên trong rót. Những cái kia cay độc liệt hữu tới trong miệng hắn, liền cùng nước sôi để nguội không có gì khác biệt. Hắn cái này huyền lôi chân thân, bách độc bất xâm, chỉ là cồn, lại coi là cái gì? Một vòng rượu xuống tới, mời rượu người đổ một mảnh, Trình Mục lại ngay cả sắc mặt đều không thay đổi một chút, vẫn như cũ thần thái sáng láng gấp thức ăn. Một màn này, thấy đám người là trợn mắt hốt hồn, trong lòng đối với hắn kính sợ lại sâu mấy phần. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, ngay tại cái này ăn uống linh đình, một mảnh tường hòa yến hội sảnh bên ngoài, một tòa khác càng thêm xa hoa trong cung điện, đang nổi lên một trận chí mạng phong bạo. Trong thư phòng, 3. Một cái tốt nhất quan diêu chén trà, bị hung hăng quẳng xuống đất, trong nháy mắt chia 5 x 7. Thái Tân Giác La Phổ Ngạ, tòa này vương phủ chủ nhân chân chính. Một vị chính bảo tráng niên bối lạc vương gia, giờ phút này ngay mặt sắc xanh xám ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế dựa lớn. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt tràn đầy không đè nén được lửa giận. Ngươi nói cái gì? Bản vương Long Vệ bị một cái đạo sĩ giẫm đốt. Thanh âm của hắn không lớn, lại lộ ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Vì trước mặt hắn chính là Ô Thị Lang. Giờ phút này Ô Thị Lang sớm đã không có tại Trịnh Mục trước mặt phách lối. Cả người run cùng run rẩy như thế, đầu gắt gao dán tại lạnh buốt gạch bên trên. Về vương gia lời nói, thiên chân vạn sát. Đạo sĩ kia tự xưng là Mao Sơn thượng thanh phái, gọi Trịnh Mục, có cái gì huyền lôi chân quân danh hảo? Hắn chỉ dùng một đạo lôi phủ, liền đem cố kia đại nội bí bảo luyện chế cương thi cho chém thành than cốc. Nô tài tận mắt nhìn thấy, cái kia thủ đoạn quả thực chính là thần tiên hạ phàm a. Phổ Ngạn con ngươi bỗng nhiên co vào. Thần tiên thủ đoạn, một đạo lôi phủ sẽ phá hủy chính mình hao phí vô số tâm huyết cùng thiên tài địa bảo mới luyện chế thành công hoàng tộc cương thi. Cái này sao có thể? Hắn đang muốn phát tác, đột nhiên, toàn bộ thư phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 116, vừa bạn cùng thiếu quét giác. Chương 116, vừa bạn cùng thiếu quét giác. Một cỗ âm lạnh gió trống rông cuốn lên, thổi đến ánh nến điên cuồng chập chờn, ở trên vách tường bỏ ra vặn mèo cái bóng. Một người mặc vàng sáng trường bào, thân hình thân ảnh cao lớn, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở thư phòng trong bóng tối. Trên mặt người kia mang theo một trương mặt nạ quỷ, thấy không rõ hình dạng, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Chính là Văn Hương giáo đại trưởng lão. Phổ Ngạn nhìn người tới, ánh mắt run lên, lập tức phất phất tay. Người đi xuống trước đi. Là, vương gia. Ô Thị Lang như được đại xá, lộn nhào lui đi ra ngoài, thuận tay đóng lại nặng nề cửa phòng. Phổ Ngạn đứng người lên, đối với kia người áo vàng ảnh có chút chắc tay. Đại trưởng lão, người đã đến. Hắn cùng Văn Hương giáo hợp tác, sớm đã không phải một ngày hai ngày. Hai người một trước một sau, đi vào thư phòng mật thất. Phổ Ngạn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại trưởng lão, bản vương đại kế, khi nào khả năng thực hiện? Chỉ cần Văn Hương giáo có thể giúp ta lên đỉnh cửu ngũ, nhất thống thiên hạ, bản vương đáp ứng ban đầu điều kiện của các ngươi, tuyệt không nuốt lời. Đại trưởng lão phát ra một hồi trầm thấp cười. Vương gia đừng nội. Mong muốn nhất thống thiên hạ, chỉ dựa vào chúng ta không thể được, còn cần vương gia ngài phối hợp. Hắn lời nói xoay chuyển, có ý riêng nói. Thì như, giải quyết hết một chút phiền toái không cần thiết. Tựa như hôm nay cái này, thủy ngài Long Vệ Mao Sơn đạo sĩ. Phổ Ngạn sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Người này đạo pháp cao thầm, chỉ sợ khó đối phó. Nếu là chọc giận hắn, đánh cỏ độc rắn, ngược lại không đẹp. Ha ha, đại trưởng lão lại cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng tàn nhẫn. Vương gia, ngài nhìn chuyện chỉ có thấy được mặt ngoài. Người này tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, nhục thân tức thì bị thiên lôi rèn luyện qua, chính là tốt nhất đỉnh lô. Nếu là có thể đem hắn bắt sống, dùng ta giáo bí pháp, luyện thành một bộ chỉ nghe ngài hiệu lệnh lôi pháp khôi lỗi, chẳng phải là so ngài cố kia chỉ hiểu được man lực va chạm cương thi, muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Phổ Ngạn hô hấp đột nhiên trì trệ, trong mắt buộc phát ra tham lam và mang. Lôi pháp khôi lỗi, hắn động tâm, cần phải như thế nào bắt sống hắn? Đại trưởng lão đã tính trước nói, vương gia không phải đã đem hắn mời đến trong phủ sao? Cái này Hồng Môn Yến không phải là cơ hội tốt nhất. Phổ Ngạn bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lại có chút do dự. Có thể hắn ngay tại dự tiệc, ta đứa cháu kia cũng ở tại chỗ, trước mắt bao người, như thế nào độc thủ? Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Người này thích rượu, chỉ cần tại trong rượu hạ độc, chờ hắn pháp lực bị phòng, còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Về phần những người khác, giết chính là. Phổ Ngạn trong mắt cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất, thay vào đó là một mảnh ngoan lệ. Tốt. Liên theo đại trưởng lão lời nói, hai người tại trong mật thất lại xì xào bàn tán một hồi, thỉnh thoảng phát ra một hồi đắc ý cười nhẹ. Sau một lát, đại trưởng lão thân ảnh hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Phổ Ngạn đi ra mật thất, mang trên mặt một tia nụ cười dữ tợn. Hắn đối với ngoài cửa, lạnh lùng mở miệng. Người tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trình Mục vừa đánh xong một bộ quyền, toàn thân nhiệt khí bốc hơi. Thiên Hạc bưng một chậu nước nóng từ bên ngoài đi tới, mang trên mặt mấy phần thần sắc cổ quái. Sư Minh, cổng có cái công lén lén lút lút, đứng gần nửa canh giờ. Ta hỏi hắn làm gì, hắn run rẩy nửa ngày, nói là trong cung tới, có việc phải bẩm báo chân quân. Trình Mục lau vệt mồ hôi, tiếp nhận khăn mặt, thuận miệng hỏi. Trong cung tới. Cái nào cung? Thiên Hạc lắc đầu. Hắn không nói, liền nói là cái gì Ô Thị Lang, dâng chủ tử ra mệnh tới. Ta nhìn hắn dạng như vậy, doa đến bắp chân đều tại chỗ rút, thật giống như hai chúng ta trong nội viện này có ăn người lão hổ. Trình Mục nghe vậy, cũng là vui vẻ. Hắn đem khăn mặt hướng bên cạnh một đáp, đi tới cửa, kéo ra cửa sân. Ngoài cửa, một người mặc thái giám phục sức trung niên nhân đang điểm lấy chân, duỗi cổ đi đến nhìn, vẻ mặt khẩn trương cùng xoắn xuýt. Chính là hôm qua tại vương phủ bên trong trên nhảy dưới tránh Ô Thị Lang. Nhìn thấy cửa sân bỗng nhiên mở ra, Trình Mục gương mặt kia đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ô Thị Lang dọa đến má ơi kêu một tiếng, đặt mông liền ngồi vào trên mặt đất. Sắc mặt hắn trắng bệnh, dùng cả tay chân về sau cọ, miệng bên trong nói năng lộn xộn. Chân quân tha mạng, chân quân tha mạng a. Nô tài không phải cố ý nhìn trộm, nô tài chỉ là Trịnh Mục nhìn xem hắn bộ này sợ dạng, có chút im lặng. Được rồi, ta lại không nói muốn ăn ngươi. Nói đi, đại thanh sớm, tìm ta chỗ này tới làm gì? Ô Thị Lang lúc này mới tỉnh táo lại, lộn nào quý tốt, đầu dập đầu trên đất vang ầm ầm. Nô tài ô bảo, cho chân quân tỉnh an. Nô tài phụng nhà ta bối lạc ra khẩu dụ, chuyên tới để thông báo chân quân một tiếng. Nhà ta bối lạc ra, giải thích rõ mặt trời lên cao buổi trưa, muốn đích thân đến nhà bái phòng chân quân. Nói xong, hắn ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Trịnh Mục sắc mặt. Trịnh Mục nhíu mày. A, cái kia tiểu A ca muốn tới. Đi, ta đã biết. Hắn khoát tay áo, cùng đuổi rồi dường như. Không có chuyện khác liền lăn a, đừng ở chỗ này xử lấy, ảnh hưởng ta sân nhỏ phong thủy. Đúng. Nô tài cái này lăn. Cái này lăn. Ô Thị Lang như được đại xá, lộn nhào chạy, đảo mắt liền không có bóng dáng. Thiên Hạc theo trong nội viện đi tới, nhìn xem Ô Thị Lang chật vật bóng lưng, lo âu nói rằng: Sư Minh, ngày hôm qua nhỏ vương ra, ta nhìn hắn bên người mang hộ vệ, đều phối thêm kiểu mới dương thương. Lần này đến đây, chỉ sợ là kẻ đến không tiện a. Chúng ta là không phải nên chuẩn bị sớm. Thiên Hạc lo lắng không phải không có lý. Đạo pháp tuy mạnh, nhưng đối mặt hàng trăm hàng ngàn cán súng kiếp tề sạng, chính là mình đồng ra sắt cũng phải bị đánh thành cái sàng. Trình Mục lại không để ý chút nào ngáp một cái. Chuẩn bị cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn yêu tới thì tới thôi, vừa vặn ta viện này cũng thiếu quét rác. Hắn vô vô Thiên Hạc bả bay, nên miệng cười một tiếng. Yên tâm, sư minh của ngươi trong lòng ta đều biết. Chỉ là mấy cái phá thương, còn có thể có ta ngũ lôi chính pháp nhanh. Thấy Trịnh Mục tự tin như vậy, Thiên Hạc mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Sáng ngày hôm sau, một hồi đều nhịp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, dừng ở Trịnh Mục chỗ ở tiểu viện ngoài cửa. Ái Tân Giác La Phổ Ngạn mặc một thân thẳng kiểu mới quân trang, chân đạp bóng lưỡng dày ủng, bên hông còn vác lấy một thanh tây dương gươm chỉ huy, vai phong lấm liệt. Phía sau hắn đi theo hai đội võ trang đầy đủ thân vệ, từng cái tinh thần phân chấn, trong tay súng trường sáng bóng lưỡng. Ô Thị Lang chạy chậm đến tiến lên, định hót cong thân thể. Ra, tới, chính là chỗ này. Phổ Ngạn nhẹ gật đầu, sửa sang lại một chút chính mình quân trang cổ áo, đưa tay liền phải đi gõ cửa. Ba. Ô Thị Lang tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Phổ Ngạn cánh tay, dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Ra. Không được. Không được a. Phổ Ngạn nhướng mày, không vui nói. Làm càn. Ngươi làm gì? Ô Thị Lang nhanh khóc, thấp giọng, dùng khí vừa nói. Ra, đây chính là thần tiên chỗ ở. Chúng ta phàm phu tục tử, sao có thể trực tiếp gõ cửa a? Phải ở bên ngoài hô. Đến thông truyền. Không phải đã quấy rầy tiên giá, đây chính là đại bất kính. Phổ Ngạn bị hắn bộ này lại nhải lý luận làm cho sững sờ, lập tức hơi không kiên nhẫn. Nhưng hắn nghĩ lại, chính mình hôm nay tới là có việc cầu người, dáng vẻ hạ thấp một chút cũng không có gì chỗ xấu. Thế là, hắn háng giọng một cái, đứng tại cổng, cao giọng hô. Vạn bối Ái Tân Giác La Phổ Ngạn, cầu kiến Trịnh chân quân. Đề cử chuyên hót, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 117, lại là Hồng Môn Yến. Chương 117, lại là Hồng Môn Yến. Cửa sân kẹt kẹt một tiếng mở. Trình Mục lười biếng tựa tại trên khung cửa, quan sát toàn thể hắn một phen. Trang phục không tệ a, rất tinh thần. Vào đi. Phổ Ngạn trên mặt chất lên nụ cười, đang muốn cất bước, lại nghe Trịnh Mục lại nói một câu. Tính toán, người đây cũng là đao lại là thương, ta khu nhà nhỏ này cũng không thi triển được. Vừa vặn ta cũng không ăn điểm tâm, đi thôi, tìm một chỗ, người mời khách. Phổ Ngạn lần nữa sững sờ. Hắn chuẩn bị một bụng lời khách sáo cùng thử ngôn ngữ, kết quả bị Trịnh Mục cái này không theo sáo lộ ra bài phong cách cho trực tiếp làm mộng. A. A. Tốt. Tốt. Không biết chân quân muốn đi nơi nào dùng nữa. Kinh thành nổi danh hiệu ăn, tùy ý chân quân chọn lựa. Trịnh Mục nghĩ, quay đầu lại hướng trong nội viện hô một tiếng nói: "Thiên Hạc, đi, có người mời khách, ăn trực đi." Thiên Hạc ứng thanh mà ra, đối với Phổ Ngạn cung kính thi lễ một cái. Phổ Ngạn cũng khách khí đáp lễ lại, nhưng trong lòng đang tính toán. Hắn nhìn thoáng qua Trịnh Mục, cười đề nghị: "Chân quân, không bằng liền đi Tân Nguyệt Phạn Điếm như thế nào? Nơi đó là kinh thành mới nhất phái, cấp cao nhất tiệc cơm, hoàn cảnh món ăn đều là hàng đầu, vừa bạn xứng với chân quân thân phận." "Đi, liền nơi a." Trịnh Mục thờ ơ nhún nhún vai. "Chỉ cần có cơm ăn, đi chỗ nào đều như thế." Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tân Nguyệt Phạn Điếm mà đi. Tân Nguyệt Phạn Điếm, tọa lạc ở kinh thành khu vực phồn hoa nhất, là một tòa dung hợp trung tây phong cách nhà nhỏ ba tầng. Trang trí đến vàng son lộng lẫy, khí phái phi phàm. Thiên Hạc đứng tại cổng, nhìn xem cái này tỏa ra ánh sáng lung linh kiến trúc, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. "Ngoan ngoãn, cái này cần xài bao nhiêu tiền khả năng che lại a?" Phổ Ngạn ở một bên nghe được, trên mặt lộ ra một vẻ tự đắc mỉm cười. Thiên Hạc đạo trưởng không cần câu thúc, hôm nay tất cả tiêu phí đều đi tạc tiểu vương Trương Mục. Muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, cứ việc gọi. Trình Mục lại đối cái này đẩy mắt xa hoa nhắm mắt làm ngơ, hắn chắp tay sau lưng, cất bước đi vào. Kia thong dong bình tĩnh dáng vẻ, không biết rõ còn tưởng rằng hắn là đến từ mình nhà thôn cửa. Phần khí độ này, nhường Phổ Ngạn trong lòng lại xem trọng mấy phần. Tiệm cơm trong đại đường, một người mặc màu đỏ sẫm hoa phục, khí độ nho nhã trung niên nam nhân sớm đã chờ ở đây. Hắn nhìn thấy Phổ Ngạn, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. "Nha, là Bối Lạc gia tới. Ngài thật là khách quý ít gặp a. Mau mời tiến, mau mời tiến. Trên lầu tốt nhất nhã gian đã cho ngài chuẩn bị tốt. Người này chính là Tân Nguyệt Phạn Điếm lão bản, Doãn lão bản. Mà tại Doãn lão bản sau lưng, còn đi theo một thiếu nữ. Nàng ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, người mặc một thân màu lam nhạt sờ sám, phát họa ra hiểu điệu thích thú tư thái. Da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt to như nước trong mèo, nhìn quanh ở giữa, mang theo một cỗ không dính khói lửa trần gian linh khí. Chính là Doãn lão bản hòn ngọc quý trên tay, Doãn Tân Nguyệt. Ánh mắt của nàng lượn qua Phổ Ngạn, rơi vào đằng sau đi tới Trịnh Mục trên thân. Khi thấy Trịnh Mục tấm kia tuấn lãng bất phàm, lại dẫn mấy phần bất cần đời ý cười mặt lúc, Doãn Tân Nguyệt nhịp tim không khỏi vì đó hụt một nhịp. Con mắt của nàng trong nháy mắt liền sáng lên. Đó là một loại chưa từng có cảm giác, nhường nàng trắng non trên gương mặt lặng lẽ bay lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Phổ Ngạn cùng Doãn lão bản Hàn Huyền hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng dị dạng. Doãn lão bản khách khí, hôm nay ta mời hai vị quý khách, ngươi nhưng phải nhường bếp sau xuất ra bản lĩnh giữ nhà đến. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, tiệm cơm bên ngoài, đường đi trong dòng người, một chút không đang chú ý nơi hẻo lánh bên trong, nhiều hơn rất nhiều sóng âm lanh ánh mắt. Mười mấy tên mặc dân chúng tầm thường quần áo hán tử, nhìn như tại đi dạo, kỳ thực đã đem toàn bộ Tân Nguyện Phạn Điếm bao bọc vây quanh. Góc đường một cái quán trà bên trên, một gã nam nhân thân hình cao lớn bưng bát trà, ánh mắt lại xuyên thấu qua bức hơi nhiệt khí, gắt gao tập trung vào Tân Nguyện Phạn Điếm đại môn. Hắn chính là Văn Hương giáo Tam trưởng lão. Bên cạnh một cái giáo chúng bu lại, hạ thấp giọng hỏi: "Tam trưởng lão, mục tiêu đã tiến vào, chúng ta lúc nào thời điểm độc thủ?" Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung xuống bát trà. "Gấp cái gì? Nhường họ Phổ tiểu tử đi trước tìm kiếm đường. Chờ bên trong có động tĩnh, chúng ta liền lập tức xông đi vào." Trong mắt của hắn lóe ra tham lam cùng tàn nhẫn. "Nhớ kỹ, muốn sống. Đây chính là trăm năm khó gặp cực phẩm vật liệu, nhất định phải đem hắn bắt sống, luyện thành ta giáo mạnh nhất hộ pháp khôi lỗi." Mà tại một bên khác, Phổ Ngạn cùng Doãn lão bản khách sáo hoàn tất, nghiêng người sang. Đối sau lưng một gã từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, người mặc nhẹ nhàng áo giáp nam tử trung niên thấp giọng phân phó vài câu. Nam tử kia ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ thiết huyết sát khí. Hắn nghe xong Phổ Ngạn mệnh lệnh, mà không thay đổi nhẹ gật đầu. Sau đó lặng yên không một tiếng động quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Phổ Ngạn nhìn xem Trịnh Mục đi vào nhã gian bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn vừa mới ra lệnh rất đơn giản, nhường cái kia thủ hạ dẫn đầu 100 tên tinh nhuệ nhất giương tay súng, tại đêm xuống, đem toàn bộ Tân Nguyện Phạn Điếm vây chật như nêm cối. Chờ hắn quẳng chén làm hiệu, liền lập tức hành động. Hắn ngược lại muốn xem vị này cái gọi là trên trời thần tiên có thể hay không chống đỡ được 100 cán súng trường tề sạc. Hôm nay trận này đến hội, từ vừa mới bắt đầu, chính là một trận hồng môn yến. Tân Nguyện Phạn Điếm, lầu 2, cấp cao nhất chữ Thiên số 1 nhã gian, quả nhiên danh bất hư truyền. Gian phòng rộng rãi, trang trí xa hoa, cổ kính gỗ lim đổ dùng trong nhà, treo trên tường danh gia tranh chữ. Mọi thứ hiện lộ rõ ràng nơi đây phong cách cùng chủ nhân tài lực. Bối Lạc gia, ngài cùng mấy vị quý khách trước hết mời vào chỗ. Doãn lão bản cười rạng rỡ, tự mình đem mọi người dẫn tới bên cạnh bàn. Ta cái này về phía sau chủ nhìn chằm chằm, cam đoan cho ngài bên trên rượu ngon nhất đồ ăn. Nói xong, hắn hướng về phía Phổ Ngạn khẽ không người, lại đối Trịnh Mục cùng Thiên Hạc túi đầu không lưng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Chỉ là hắn đi tới cửa lúc, lại lặng lẽ cho mình nữ nhi bảo bối đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Doãn Tân Nguyệt ngầm hiểu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lại không có đi theo phụ thân rời đi. Nàng học trong tiệm cơm những cái kia nữ phục vụ viên dáng vẻ, cầm trong tay một thanh tinh xảo tử sa ấm trà, đi đến bên cạnh bàn. "Mấy vị gia, ta cho ngài mấy vị châm trà." Động tác của nàng có chút không lưu loát, châm trà thời điểm kém chút đem nước vẩy ra đến, ánh mắt càng là khống chế không nổi hướng Trịnh Mục bên kia nghiêng mắt nhìn. Viên kia thiếu nữ tâm, quả thực là bịch bịch nhảy loạn, sắp theo trong cổ họng đục tới. Phổ Ngạn thấy thế, trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra, chỉ là cười ý vị thâm trường cười. Thiên Hạc thì là vẻ mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, đối với mỹ nữ bên cạnh phục vụ viên nhìn như không thấy. Chỉ có Trịnh Mục, hắn đĩnh đạc dựa vào ghế, vểnh lên chân bắt chéo, có chút hăng hái đánh giá vị này giả phục vụ viên. "Tiểu muội muội, ngươi nhìn ta làm gì?" Trịnh Mục khóe miệng dương lên, lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Doãn Tân Nguyệt bị hắn lần này ngay thẳng lời nói chọc cho gương mặt xinh đẹp càng đỏ, vội vàng túi lầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mới, làm gì có kia thẹn thùng bộ dáng, càng là ta thấy mà yêu." Rất nhanh, từng đạo xinh đẹp tinh xảo thức ăn như nước chảy trình đi lên. Sơn chân hải vị, phi cầm tẩu thú, cái gì cần có đều có. Càng khoa trương hơn là, trên bàn tất cả bát đũa, chén rượu, vậy mà tất cả đều là thuần kim thuần ngân chế tạo. Hoắc, Trịnh Mục cầm lấy một cái thuần kim chén rượu ước lượng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bối Lạc gia chính là giảng cứu a, cái này bài diện, tiêu chuẩn. Hắn tiến đến Thiên Hạc bên hai, nháy mắt giá hiệu nhỏ giọng nói: "Sư đệ, chờ một lúc thời điểm ra đi, hai ta một người thuận một bộ, nửa đời sau tiền ăn liền có." Thiên Hạc khẽ miệng giật một cái, bất đắc dĩ nhìn nhà mình sư huynh một cái, tiến lặng cách hắn xa một chút. Mất mặt, quá mất mặt. Phổ Ngạn bưng chén rượu lên, cười hòa giải: "Trịnh tiên sinh nói đùa, chỉ là một chút kim ngân khí vật, làm sao so được với ngài dạng này nhân vật thần tiên. Đến, ta kính hai vị một chén. Ba người đang muốn uống rượu, Trịnh Mục bưng chén rượu tay lại tại giữa không trung dừng lại. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu liễm, chân mày hơi nhíu lại. Hắn ngửi thấy một cỗ hương vị, một cỗ cực kỳ nhạt, nhưng lại vô cùng rõ ràng sát khí cùng oán khí. Cỗ khí tức này, cùng cái này cả phòng xa hoa cùng đồ ăn hương khí không hợp nhau. Tựa như một giọt mực nước nhỏ vào thanh thủy bên trong. Thiên Hạc cũng đã nhận ra không thích hợp, hắn buông đũa xuống, ánh mắt biến cảnh rất lên. Đúng lúc này, nhã gian cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 118, quá có cảm giác an toàn. Chương 118, quá có cảm giác an toàn. Ba cái người mặc trướng mắt đạo bào màu vàng nóng nam nhân, tại một gã phòng trước hỏa kế dẫn dắt hạ, đi đến. Cầm đầu là một cái khuôn mặt nham hiểm lão giả, mùi hừng, mắt tăm rác, ánh mắt lúc khép mở, lộ ra một cỗ tà khí. Chính là Văn Hương giáo đại trưởng lão. Phía sau hắn đi theo hai tên trung niên đạo sĩ, cũng là huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên đều là người luyện võ. Phổ Ngạn vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức đứng dậy, trên mặt mang nhiệt tình nụ cười. Ai nha, đại trưởng lão, ngài xem như tới, mau mời thừa tọa, mau mời thừa tọa. Hắn vừa nói, một bên liền phải lôi kéo đại trưởng lão ngồi vào vị trí. Nhưng mà, không đợi đại trưởng lão có chỗ đáp lại, một cái mể mải nhưng lại tràn đầy khinh thường giọng điệu vang lên. Chờ một chút. Trịnh Mục để tay xuống bên trong kim chén rượu, đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một cái thanh thúy va chạm. Hắn mở mắt ra, lừa ba cái kia kim bảo đạo sĩ một cái, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Lúc nào thời điểm, ta ma ngoại đạo cũng có thể đăng nơi thanh nhã, cùng tiểu gia ta ngồi cùng bàn ăn cơm. Một câu, làm cho cả nhã gian bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Phổ Ngạn hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Văn Hương giáo đại trưởng lao sát mặt, thì là lập tức âm trầm xuống. Thiên Hạc càng là vô ý thức đưa tay đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, bắp thịt cả người căng cứng, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lao sau lưng, một gã tính tình nóng nảy đạo sĩ giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi dám vũ nhục ta Văn Hương giáo? Hắn gầm lên, sang sảng rút ra bên hông bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ Trịnh Mục cổ họng. Muốn chết? Trong cả căn phòng nhiệt độ đều bởi vì cỗ này sát ý mà thấp xuống mấy phần. Doãn Tân Nguyệt nơi nào thấy qua loại chiến trận này, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bưng ấm trà tay cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng mà đối mặt kia lóe hàn mang mũi kiếm, Trịnh Mục lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Hắn thậm chí còn thoải mái nhàn nhã duỗi ra ngón út, móc móc lỗ tai. Ồ nào quá. Hắn nhàn nhạt phun ra ba chữ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, đối với thanh trường kiếm kia tùy ý vung lên. Một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ tinh tế hồ quang điện từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Đôn đốt. Điện quang lóe lên liền biến mất. Tên đạo sĩ kia chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Răng rắc. Một tiếng vang dọn. Trong tay hắn chuôi này bách luyện tinh cương bảo kiếm, lại từ đó đứt thành hai đoạn. Nửa khúc trên thân kiếm đánh lấy xoáy nhi bay ra ngoài, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Tên đạo sĩ kia ngơ ngác nhìn trong tay kiếm gãy, cả người đều mộng. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Đại trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co bảo, nhìn chằm chằm Trịnh Mục. Hắn trên mặt vốn là âm trầm, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn tay áo hạ thủ chỉ hơi động một chút, dường như mong muốn triệu hoán thứ gì. Ai nha nha, các vị làm cái gì vậy? Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, Phổ Ngạn rốt cục phản ứng lại. Hắn một cái bước xa vọt tới ở giữa, giang hai cánh tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng dàn xếp. Có chuyện nói rõ ràng, thế nào còn động thủ nữa nha? Đều là lỗi của ta, đều là ta chiêu đãi không chú đáo. Nói, hắn bưng lên bầu rượu trên bàn, cho mình liền rót ba chén rượu, sau đó ngửa đầu một mạch toàn bộ uống cạn. Ta tự phạt ba chén, cho đại trưởng lão bồi tội, cũng cho Trịnh tiên sinh bồi tội. Nể tình ta, hôm nay việc này coi như xong, được không? Hắn dáng vẻ thả cực thấp, ngữ khí cũng cực kỳ thành khẩn. Đại trưởng lão thật sâu nhìn Phổ Ngạn một cái, lại nhìn một chút khí định thần nhàn Trịnh Mục, ánh mắt biến ảo chợt trợn. Cuối cùng, hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng, đối với mình thủ hạ quát, thanh kiếm thu lại, đồ vô dụng. Tên đạo sĩ kia mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh, đành phải hậm hực thu hồi kiếm gãy. Trong gian phòng trang nhã không khí khẩn trương, thoáng dịu đi một chút. Có thể Trịnh Mục lại không có ý định cứ tính như vậy. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Đến, cơm này là ăn không vô nữa. Hắn nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem kia Văn Hương giáo đại trưởng lão. Cùng loại này toàn thân tản ra xú khí đồ chơi chờ tại một cái trong phòng, ảnh hưởng nhỏ ra ta muốn ăn. Sư đệ, trăng non tiểu muội muội, chúng ta đi, ta mang các ngươi đi ăn quán ven đường, đều so cái này mạnh. Nói xong, hắn kéo còn có chút choáng váng Doãn Tân Nguyệt, nhấc chân liền phải đi ra ngoài. Muốn đi? Một đạo âm lãnh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Văn Hương giáo đại trưởng lão chậm rãi đứng thẳng người, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm nhân dạng, chỉ còn lại vô tận đoán độc cùng dữ tợn. Tiểu tử, ngươi hôm nay đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái. Vâng. Toàn bộ nhã gian kịch liệt lắc lư một cái. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Gian phòng vách tường, sàn nhà, trên trần nhà, trống rỗng hiện ra vô số đạo huyết hồng sắc quỷ dị phù văn. Những phù văn này vặn vẹo quay quanh, tạo thành một cái to lớn trận pháp, đem toàn bộ nhã gian hoàn toàn bao phủ. Ô ô ô, âm phong nổi lên bốn phía, quỷ khóc sói gào. Trong phòng nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, trong không khí tràn ngập ra một cỗ hư thối hôi thối. Từng đoàn mơ hồ bóng đen trong phòng phiêu đãng, phát ra từng đợt làm cho người da đầu tê dại rít lên. Sư Minh, cẩn thận! Thiên Hạc sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: Đây là Huyền Âm đại trận, cực kỳ ác độc tà trận. A! Đại trưởng lão nhe răng cười lên, nụ cười kia muốn bao nhiêu đắc ý có nhiều đắc ý, ngươi cái này tiểu đạo sĩ còn có chút kiến thức. Không sai, đây cũng là ta giáo chí bảo, Huyền Âm đại trận. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng tham lam, nhìn chằm chằm Trịnh Mục, tựa như đang nhìn một cái tuyệt thế chân bảo. Trận này chính là dùng 999 sinh hồn đoán khí luyện chế mà thành. Tiểu tử, hôm nay ngươi chính là cái này thứ 1000 chủ hồn. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên dậm chân một cái, trong miệng nói lẩm bẩm. Huyền Âm nghe lệnh, ác sát phệ hồn. Giống. Một tiếng không giống nhân gian gào thét nổ vang. Trung tâm trận pháp, tất cả hắc khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành cả người cao hơn một trượng, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân mọc đầy bọc mủ kinh khủng ác sát. Kia ác sát vừa mới thành hình, liền dẫn ngập trời khí thế hung ác, hướng phía Trịnh Mục bổ nhào tới. Đối mặt cái này một màn kinh khủng, Trịnh Mục lại chỉ là hời hợt lắc lắc tay. Hắn tiện tay theo trên bàn cầm lấy một cây thuần ngân đũa, nhìn cũng không nhìn, đối với kia đánh tới ác sát liền quăng tới. Siêu. Ngân đũa hóa thành một đạo ngân tuyến, vô cùng tinh chuẩn đâm về ác sát mi tâm. Đại trưởng lao thấy thế, khinh thường cười lạnh, lần nữa dậm chân, thôi động đại trợ. Bành. Toàn bộ đại trận uy lực trong nháy mắt tăng vọt, trong phòng nhiệt độ cơ hồ hạ xuống điểm đóng băng. Vô số ác quỷ hư ảnh theo bốn phương tám hướng tuôn ra, hướng phía trong phòng người sống đánh tới. Trong đó một cái diện mục dữ tợn ác quỷ, mục tiêu chính là cách nó gần nhất, sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc Doãn Tân Nguyệt. Mắt thấy quỷ trảo kia phải bắt tới trên mặt của nàng, Doãn Tân Nguyệt rốt cục hỏng mất, phát ra một hồi bén nhọn kêu cứu. Cứu mạng a. Mắt thấy kia dữ tợn quỷ trảo phải bắt phá Doãn Tân Nguyệt khuôn mặt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ồ nào. Trình Mục không kiên nhẫn phun ra hai chữ. Hắn thậm chí liền đầu cũng không quay lại, chỉ là con ngón đúng ra. Giang giác. Một đạo kim sắc hồ quang điện chống rông xuất hiện, như là một đầu linh xà. Trong nháy mắt vạch phá âm trầm quỷ khí, tinh chuẩn bổ vào kia ác quỷ trên đỉnh đầu. Ngao, kia ác quỷ liền kêu thảm đều không thể hoàn chỉnh phát ra, ngay tại kim sắc lôi quang bên trong từng khúc tiêu mất, hóa thành một sợi khói xanh, hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Nhanh, chuẩn, hung ác. Toàn bộ quá trình không bị điện giật quang kia lửa ở giữa. Đốt. Chém giết toán linh, công đức trị 1200. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Trịnh Mục trong đầu vang lên, hắn lại ngay cả lông mày đều chẳng muốn nhấc một chút. A Doãn Tân Nguyệt nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tử vong phụ xuống, có thể trong dự đoán kịch liệt đau nhức lại chậm chạp không có đến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đầu khóe mắt, nhìn thấy lại là Trịnh Mục cái kia như cũ hề bại bóng lưng. Vừa mới còn hung thần ác sát ác quỷ, đã không thấy bóng dáng. Nàng được cứu. Một cỗ to lớn nghĩ mà sợ cùng sống sót sau tai nạn may mắn xông lên đầu, hai chân của nàng mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Doãn Tân Nguyệt nhìn về phía Trịnh Mục trong ánh mắt, ngoại trừ cảm kích, càng nhiều mấy phần khó nói lên lời sùng bái cùng ỷ lại. Nam nhân này, quá mạnh, cũng quá có cảm giác an toàn. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 119, cũng xứng mời chào tiểu gia ta. Chương 119, cũng xứng mời chào tiểu gia ta. Trịnh Mục khoát tay áo, sau đó mới chậm ung dung xoay người, ánh mắt rơi vào cái kia một mực giả vờ giả vị xem trò vui hoàng tộc bối lặc, thái tân giác là phổ ngạn trên thân. Ta nói, vương gia. Trịnh Mục móc móc lỗ tai, vẻ mặt ngươi có phải hay không nên cho ta lời giải thích biểu lộ. Ngài cái này mời khách ăn cơm, phô trương rất lớn a. Lại là tà trận, lại là ác quỷ, không biết rõ còn tưởng rằng là đến đi dạo nhà ma đâu, chủ đánh một cái đắm chìm thức thể nghiệm đúng không? Trong giọng nói của hắn tràn đầy không còn che giấu trào phúng. Cái này phổ ngạn hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Lập tức lại đổi lại một bộ kinh ngạc cùng vẻ mặt vô tội. Hán Khoa Trương nhìn một vòng bừa bộn nhã gian, đau lòng nhức óc nói: "Ai nha, Trịnh đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Bản vương cũng là không hiểu ra sao a. Em đẹp, làm sao lại náo ra chuyện như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Hắn diễn gọi là một cái tình chân ý thiết, còn kém rơi mấy giọt nước mắt. "Ngươi đánh rắm." Một bên Tiên Hạc đã sớm nhịn không nổi, chỉ vào phổ ngạn cái mũi chửi ầm lên: "Các ngươi bọn này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, dám chuột một ổ. Thông đồng lên ám toán ta sư huynh, còn dám ở chỗ này giả ngu." Thật coi chúng ta là kẻ ngu sao? Làm cản. Văn Hương giáo bên kia, một cái đạo sĩ thấy Thiên Hạc nhục mạ vương gia, lập tức tìm tới cơ hội biểu hiện. Hắn gầm thét một câu, tay kết pháp quyết, hướng phía Thiên Hạc liền lao đến. Chỉ là tiểu đạo, cũng dám ở này ngân ngân sổ loạn. Muốn chết. Nhưng mà, hắn vừa vọt tới một nửa, một đạo so trước đó càng thêm tráng kiện điện quang màu vàng liền theo Trịnh Mục đầu ngón tay tán phát ra. Két. Điện quang phát sau mà đến trước, công bằng, vừa bắn bổ vào trong tay hắn kiếm vô đạo bên trên. Chôi này nhìn rất có năm tháng pháp khí, trong nháy mắt từ đó được gãy, nửa khúc trên ba rơi trên mặt đất. Đạo sĩ kia dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng phanh lại bước chân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Trịnh Mục, cũng không dám lại tiến lên một bước. Đến trình độ này, khí cũng diễn không nổi nữa. Phổ ngạn trên mặt giả cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh âm trầm. Hắn chậm rãi phủi tay. Ba. Trịnh đạo trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, thật bản lãnh, thật là làm cho bản vương mở rộng tầm mắt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhã gian cửa sổ bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Một người mặc áo giáp nam tử trung niên mang theo trên trăm danh thủ nắm súng kiếp binh sĩ vào. Họng súng đen ngòm trong nháy mắt khóa chặt Trịnh Mục cùng Thiên Hạc. Ngay sau đó, Văn Hương giáo đại trưởng lão cũng âm tiếu vung tay lên. Lại là hơn 200 tên Văn Hương giáo giáo chúng theo bốn phương tám hướng tràn vào, đem vốn cũng không lớn nhã gian chen lấn chật như nêm cối. Những người này trong tay đều cầm nhiều loại pháp khí, lồng thiên kiếm, bát quái kính, nhiếp hồn linh, lóe ra không rõ u quang. Hơn 300 người, họng súng, pháp bảo, đem Trịnh Mục cùng Thiên Hạc vây kín không kẽ hở, liền một con rồi cũng bay không đi ra. Đây mới là bọn hắn chân chính sát chiêu. Sư Minh, Thiên Hạc sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đối phương vậy mà bày ra như thế thiên la địa võng. Văn Hương giáo đại trưởng lão nhìn xem bị trùng điệp vây quanh Trịnh Mục, trên mặt oán độc cùng đắc ý đan vào một chỗ. "Tiểu tử, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ta cái này 100 cái dương thương, 200 giáo chúng, ta nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào?" Phổ Ngạn cũng một lần nữa bưng lên vương gia giá đỡ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trịnh Mục. "Trịnh đạo trưởng, bản vương cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi nếu chịu quy thuận bản vương, là ta đại thanh hiệu lực. Bản vương bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý, địa vị gần như chỉ ở bản vương phía dưới. Ngươi một thân bản sự, làm gì vì một cái xuống dốc mao sơn, đem tính mệnh bỏ ở nơi này? Không đáng." Hắn bắt đầu hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, ý đồ xúi dục Trịnh Mục. Nghe nói như thế, Trịnh Mục cười. Hắn giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. "Quy thuận ngươi, là đại thanh hiệu lực." Trịnh Mục xoa xoa khỏe mắt bật cười nước mắt, chỉ vào Phổ Ngạn, vừa chỉ đầu của mình. "Ta nói vương gia, ngươi có phải hay không nơi này có chút ma bệnh? Trả lại cho ta họa bánh nướng, ngươi cái này bánh thiệu, tiểu ra ta không để mình bị đẩy vòng vòng." Trịnh Mục nụ cười đột nhiên vừa thu lại, ánh mắt biến sắc bén. "Người xin nói mộng, chỉ bằng các ngươi bọn này giấu đầu lộ đuôi, liền người đều không tính là bại hoại, cũng xứng mời chào tiểu ra ta. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, đem các ngươi đám này rắc rưởi, duy nhất một lần dọn dẹp sạch sẽ." Phổ Ngạn sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Hắn tất cả kiên nhẫn, đều tại Trịnh Mục trong lời nói này làm hao mòn hầu như không còn. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Hắn đột nhiên vung tay lên, phát ra sau cùng mệnh lệnh, "Cho bản vương khai hỏa, đánh chết bọn hắn." "Giết!" Phanh 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 phanh. Ông ngong ngong, một máy mắt, trên trăm cán súng tiếp đồng thời phun ra ngọn lửa, vô số viên dây băng đạn lấy tử vong gào thét, bắn về phía Trịnh Mục hai người. Cùng lúc đó, hơn 200 danh giáo chúng cũng thúc dục trong tay pháp khí. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc quang mang xen lẫn ác độc chú ngữ, hóa thành từng đạo công kích, phô thiên cái địa mà đến. Toàn bộ nhà gian, trong nháy mắt bị súng ống cùng pháp thuật quang mang bao phủ. Đối mặt cái này đủ để đem sắt thép đều xé thành mảnh nhỏ kinh khủng công kích, Trịnh Mục lại chỉ là bình tĩnh nâng lên một cái tay. "Sư đệ, đứng đằng sau ta, đừng sợ." Lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc chân khí theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Một cái kim sắc, hơi mở vòng bảo hộ trong nháy mắt thành hình. Đem hắn cùng Thiên Hạc, còn có bên cạnh sợ choáng váng Doãn Tân Nguyệt, cùng nhau bao phủ ở bên trong. Một giây sau, đạn cùng pháp thuật hồng lưu, hung hăng đâm vào kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Nhưng mà, trong dự đoán vòng bảo hộ vỡ vụn cảnh tượng cũng không có xảy ra. Đinh đinh đang đang. Lốt buốt. Tất cả đạn tại tiếp xúc đến vòng bảo hộ trong nháy mắt, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Đầu viên đạn bị đè ép biến hình, đình trệ ở giữa không trung. Mà những cái kia ngũ hoa tám môn pháp thuật công kích, càng lại như là châu đất xuống biển. Tại kim sắc vòng bảo hộ bên trên nổi lên từng đợt gợn sóng, liền không tiếng thở nữa. Cái này, đây là phía ngoài tất cả mọi người nhìn ngây người. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn kinh hãi gần chết một màn đã xảy ra. Trịnh Mục niết miệng lên một vệt lánh khốc đường cong, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Bán ngược." Ông kim sắc vòng bảo hộ hào quang tỏa sáng. Tất cả bị ngăn trở đạn cùng pháp thuật, tại thời khắc này, dường như tìm tới chỗ tháo nước, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, đường cũ trở về. Phốc phốc phốc. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Những cái kia nổ súng súng tiếp thủ, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Liên bị chính mình bắn ra đạn tinh chuẩn trúng đích mi tâm, trái tim, bị mất mạng tại chỗ, thẳng tắp ngã xuống. Mà những cái kia Văn Hương giáo giáo chúng, càng là thê thảm. Bọn hắn bị chính mình phát ra pháp khí cùng chú thuật phản vệ. Có bị phi kiếm của mình xuyên tim mà qua, có bị bùa chú của mình nổ chia 5 x 7, còn có bị chính mình áp bị nào lên gầm ăn. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, nguyên bản chen chúc không chịu nổi nhã gian, trong nháy mắt thanh không một mảng lớn. Máu tươi, tàn chi, thịt nát, đem nơi này biến thành một tòa chân chính nhân gian luyện ngục. Còn đứng lấy, chỉ còn lại Phổ Ngạn, Văn Hương giáo đại trưởng lão, cùng bọn hắn bên người lắc đắc không có mấy cái tâm phúc. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Trịnh Mục, toàn thân run cùng run rẩy như thế. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 120, ta là ngươi không chọc nổi người. Chương 120, ta là ngươi không chọc nổi người. Sư. Sư Minh Thiên Hạc lắp bắp mở miệng, hắn vừa mới thấy được rõ ràng, Trịnh Mục căn bản là không có ra tay. Ngươi, ngươi cũng không có động thủ, bọn hắn làm sao lại? Liền đều đã chết. Doãn Tân Nguyệt càng là che miệng, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, nam nhân này đến cùng là cái gì thần tiên hạ phàm? Phổ Ngạn cùng đại trưởng lao sát mặt, đã khó coi tới cực điểm. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình tỉ mỉ bày kế tất sát chi cục, vậy mà lại lấy loại này hoang đường phương thức bị phá giải. Hơn 300 người tinh nhuệ lực lượng, vừa đối mặt, liền không có. A a a, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Văn Hương giáo đại trưởng lão hoàn toàn điên cuồng. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay cực nhanh kết xuất một cái quỷ dị ấn quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, phát ra không giống tiếng người gào thét. Bằng vào ta tinh huyết, phụ mời tà thần. U minh có đường, huyết sát mở cửa. Theo hắn chú ngữ, đoàn kia tinh huyết ở giữa không trung cấp tốc lúc đích, vành trướng, hóa thành một đoàn huyết vụ. Một cỗ so trước đó huyền âm đại trận còn muốn âm lãnh, còn muốn tà ác gấp trăm lần khí tức, đột nhiên giáng lâm. Trong huyết vụ, một cái thân ảnh nhỏ gầy, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kia là một cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam hải. Mặc một thân đỏ tươi như máu quần áo, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt lại là hai cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Hắn vừa xuất hiện, cả phòng nhiệt độ đều dường như hạ xuống 0 độ trở xuống. Thiên Hạc khi nhìn đến nam hải kia trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, phát ra hoảng sợ thét lên. Sư Minh, là vật kia. Dùng 99 tháng âm năm âm ngày âm ra đời đồng tử luyện thành. Hồng Ý Địa Nam Hải. Trịnh Mục trên mặt, kia phần từ đầu đến cuối lười biếng cùng trêu tức, rốt cục chậm rãi thu liễm. Hắn sớm tại bước vào nhà này tiệm cơm thời điểm, liền đã dùng thần niệm đã nhận ra trên lầu tất cả mai phục. Sở dĩ một mực không có điểm phá, chính là muốn nhìn một chút đám người này đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Hiện tại xem ra, chính chủ nhân rốt cục đăng tràng. Trịnh Mục nhìn xem cái kia toàn thân tản ra ngập trời sát khí Hồng Ý Địa Nam Hải, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Gia hỏa này là dùng cực kỳ ác độc thủ đoạn đặc thù luyện chế mà thành. Cỗ sát khí kia chi trọng, cảnh giới đều nhanh gặp phải trúc cơ trung kỳ. Nam Hải duỗi ra thật dài lợi chảo, thẳng đến Trịnh Mục hậu tâm. Sư Minh, Thiên Hạc kinh hô, không chút nghĩ ngợi, trong tay kiếm gỗ đào hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng kia Hồng Ý Địa Nam Hải. Không biết tự lượng sức mình, Hồng Ý Địa Nam Hải cười lạnh, không tránh không né. Xoẹt, kiếm gỗ đào đâm trúng Nam Hải thân thể, lại ngay cả y phục của hắn đều không thể bị phá. Một cỗ nồng đậm hắc vụ từ trên người hắn thoát ra, trong nháy mắt liền đem kiếm gỗ đào ăn mòn thành cho bụi. Chỉ còn lại một cái chùy lủi chua kiếm, rớt xuống đất. Cái gì? Thiên Hạc con ngươi đột nhiên co lại. Đây chính là hắn sư môn truyền thừa pháp khí, đối phó bình thường yêu tà mọi việc đều thuận lợi, hôm nay vậy mà. Ngươi đồ chơi, quá kém. Hồng Ý Địa Nam Hải phát ra một hồi cười quái dị, thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa nhào về phía Trịnh Mục. Trên người hắn sát khí, so vừa rồi kia mặt xanh nhanh vàng ác sắt còn nặng hơn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Thử, yêu nghiệt. Thiên Hạc ném đi chuôi kiếm, hai tay cấp tốc kết ấn, từ trong ngực lấy ra một chuỗi cổ phát đồng tiền kiếm. Vũ Đế Kim Tiền, Chu Tả Phá Sát. Hắn đem kim tiền kiếm đột nhiên hướng về phía trước ném đi. Ông năm hai đồng tiền trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói kim quang, hóa thành một cái to lớn vạn chữ ấn, lớn lên theo gió, trực tiếp đem kia Hồng Ý Địa Nam Hải bao phủ đi vào. A a a, Hồng Ý Địa Nam Hải bị kim quang gây khốn, phát ra thống khổ gào thét. Trên người hắn hắc khí tại kim quang chiếu dọi xuống, từ từ rung động, không ngừng tan rã. Có thể kia sát khí thực sự quá mức dày đặc, Vũ Đế Kim Tiền Kiếm cũng chỉ có thể tạm thời đem hắn gây khốn, không cách nào hoàn toàn đem nó ma diệt. Phế vật, mắt thấy chính mình đòn sát thủ bị một tên mao đầu tiểu tử cản lại, Văn Hương giáo đại trưởng lão tức giận đến giận sôi lên. Hắn không tiếp tục để ý Trịnh Mục, quay đầu gắt gao tập trung vào Thiên Hạc. Đã ngươi muốn chết như vậy, lão phu trước hết thành toàn ngươi. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, sau đó đột nhiên hé miệng. Hô! Một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh lục hỏa cầu, mang theo quần quần sóng nhiệt, hướng phía Thiên Hạc vào đầu đập tới. Hỏa cầu chưa đến, tia nóng dực khí tức đã để Thiên Hạc tóc cũng bắt đầu quằn xoắn. Hắn bị Hồng Ý Liễu Nam Hải kiềm chế, căn bản không kịp trốn tránh. Sư đệ! Trịnh Mục ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, đối với kia bay tới hỏa cầu xa xa một chút. Lôi xu phá mâu. Giang giác, một đạo lớn bằng cánh tay tử sắc lôi điện chống rông xuất hiện, ngưng tụ thành một cây uy phong lấm lấm trường mâu. Phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đâm trúng viên kia màu xanh lục hỏa cầu. Ầm ầm, lôi hỏa xen lẫn, bộc phát ra kịch liệt ánh minh. Toàn bộ nhã gian đều bị đâm mục đích quang mang bao phủ. Khí lãng lan lộn, đem bàn ghế tất cả đều hất bay ra ngoài. Làm quang mang tán đi, viên kia hỏa cầu cùng lôi điện trường mâu đã song song biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Đại trưởng lão như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ngươi vậy mà có thể dẫn động thiên lôi, ngươi đến cùng là ai? Hắn tu luyện tà pháp, sợ nhất chính là loại này chí dương chí cương lôi pháp. Ta là ai? Trịnh Mục cười, hắn từng bước một hướng phía đại trưởng lão đi đến. Ta là ngươi không chọc nổi người. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại đại trưởng lão trước mặt. Không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có sáng chói pháp thuật, chỉ có một cái thường thường không có gì lạ nắm đấm, mang theo khí thế không thể nổi, nặng nề mà khắc ở đại trưởng lão ngực. Phanh! Đại trưởng lão hộ thể tà khí ở đằng kia nắm đấm trước mặt, yếu ớt giống một trang giấy. Bộ ngực của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom xuống dưới. Cả người giống một quả ra khỏi nòng đạn tháo, bay ngược mà ra, vang một tiếng đụng thủng nhã gian vách tường. Lại liên tiếp đụng thủng mấy bức tường, bay thẳng ra quán rượu, rơi xuống tại hơn 20 mét bên ngoài trên đường dài. Phanh! Lại là nổ vang. Đại trưởng lão thân thể ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, rơi lả tả trên đất. Thanh hôi huyết dịch nhuộm đỏ nửa cái đường phố. Đốt! Đánh giết Văn Hương giáo trưởng lão, nghiệp chướng nặng nề. Thu hoạch được công đức trị 2000 điểm. Trịnh Mục trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Toàn bộ quán rượu trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là trong gian phòng trang nhã phổ ngạn cùng Doãn Tân Nguyệt, vẫn là bên ngoài trong đại đường thực khách, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên tường cái kia to lớn hình người lỗ rách, nửa ngày nói không nên lời một câu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cái kia không ai bị nổi, hô phong hoán vũ đại trưởng lão, cứ như vậy bị một quyền đánh nổ từ ngực. Ái Tân Giác La Phổ Ngạn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trên mặt hắn huyết sắc cởi đến không còn một mảnh, nhìn xem Trịnh Mục ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Không, chuyện không liên quan đến ta. Hắn lộn nhào lui về sau, chỉ vào trên đất vết máu, nói năng lộn xộn kêu to. Là hắn, đều là hắn làm, là hắn bày ra trận pháp, là hắn muốn hại người nhóm. Ta chỉ là đi ngang qua. A, vậy sao? Trịnh Mục nhíu mày, nét miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. Vừa rồi không trả cùng người ta xưng huynh gọi đệ, mở miệng một tiếng đại trưởng lão làm cho rất thân mật đi. Thế nào, lúc này liền thành đi ngang qua? Ngươi cái này trở mặt tốc độ, không đi hát xuyên kịch đáng tiếc á để cử chuyện hot. Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, Ngô Giang nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta.